Thẩm Âu Sơ cẩn thận đóng cửa phòng lại về sau, đi theo Lục Ly bên cạnh thân. "Ly ca, ngươi hôm nay tâm tình giống như rất tốt." Thẩm Âu Sơ hỏi. Tại chính thức nói chuyện ngữ cảnh bên trong, Thẩm Âu Sơ xưng hô Lục Ly vì tiên sinh, tại tự mình ngữ cảnh bên trong, nàng thì cũng hô làm Ly ca. "Ân." Nhìn thấy một vị kinh tài tuyệt diễm tồn tại, ta rất chờ mong hắn sẽ đi đến một bước nào. Lục Ly vừa cười vừa nói, "Vị này thạch sinh là Lục Ly chỗ sáng lập hai đại thế giới, hàng tỷ sinh mệnh, nhất làm cho hắn cảm thấy kinh diễm." Hai người đi tại thang lầu bên trong. Lục Ly bước chân dừng lại, bỗng nhiên hỏi, "Bà ngoại thân thể còn tốt chứ?" Thẩm Âu Sơ thần sắc sững sờ, vội vàng đáp, "Đã tốt hơn nhiều." "Vậy là tốt rồi." Lục Ly gật đầu. Thẩm Âu Sơ đi theo Lục Ly sau lưng, hơi cúi đầu, gương mặt bên trong lộ ra chút vui vẻ cùng thỏa mãn. Bà ngoại vài ngày trước thân thể là không tốt lắm, nàng cũng không có đem chuyện này nói cho Lục Ly. Nhưng là Lục Ly lại chủ động ân cần thăm hỏi, điều này nói rõ, Lục Ly một mực đang yên lặng quan tâm chính mình. Từ khi tiến vào trường sinh câu lạc bộ đến nay, Thẩm Âu Sơ quê quán, mặc kệ là bà ngoại hay là muội muội, đều đã sinh hoạt càng ngày càng thoải mái dễ chịu, là lấy phía trước không dám tưởng tượng thời gian. Thẩm Âu Sơ đã từng muốn cầu lấy Lục Ly vì bà ngoại kéo dài tính mạng, nhưng về sau, lại đoạn cái này tưởng niệm. Không thể tham lam là một mặt. Một phương diện khác, lại là đối với như là bà ngoại như vậy người bình thường tới nói, cũng có thể vô bệnh vô thai, kéo dài tuổi thọ, cuối cùng không tiếc nuối, nhắm mắt lại, khả năng mới là hạnh phúc. Đi vào cỡ lớn phòng họp. Lục Ly ngồi tại phòng họp phía trước nhất. Ngẩng đầu. Trong phòng họp phía trước, có hai cái chủ yếu thị giác tiếp sóng video. Một cái thị giác là nỉ cổ lạ kẻ sứ lạ bọn người chỗ phòng thí nghiệm thị giác. Còn có một cái thị giác thì là bành hạ bọn người chỗ, địa tâm thế giới thị giác. Tại địa tâm thế giới, đám người giấu ở một chỗ cỡ lớn trong sân động, đem chọn sân động, cải tạo thành theo. Trong sân động, đèn đuốc sáng trưng, từng vị đến tiếp sau tiến vào địa tâm thế giới nghiên cứu viên, đang bận rộn lấy. Địa tâm thế giới nhiệt độ tại 45 độ, cho nên, tất cả nghiên cứu viên trang phục bên trong, đều có đặc thù hạ nhiệt độ thiết bị. Địa tâm thế giới. Cùng thân thành cư xá. Theo Lục Ly tiến vào, tam đại hạch tâm chiến lược đoàn đội nhau nhau ngưng thần, bầu không khí nghiêm nghị. "Bắt đầu đi." Lục Ly ngẩng đầu, nhìn về phía màn hình, trầm giọng nói ra. "Nị Cố là Kẻ là phụ trách chủ trì trận này chiến lược hội nghị. Đầu tiên, mời biên giáo sư cho chúng ta đối với điệu tâm thế giới làm ra một cái tin tức tập hợp." Nị Cố là Tesla nói ra. Hắn tiếng nói vừa ra, tại điệu tâm thế giới cứ điểm, chủ yếu nghiên cứu lĩnh vực tại quan hệ xã hội học bên cạnh Yến Kiệt giáo sư, đứng lên thân thể, hắn mặt lộ vẻ nghiêm túc, trực tiếp cắt vào chính đề, bắt đầu làm ra báo cáo. Địa tâm thế giới có ba đại đế quốc, đế quốc chế độ vì hoàng quyền chuyên chế đế vương chế độ. Ba đại đế quốc cùng ra một mạch, trong đó vị ở tại lớn nhất đại lục bản khối chặt lệ quần đế quốc, là còn lại hai đại đế quốc phụ hệ đế quốc. Đế quốc văn minh trình độ cực cao, nhưng là, liền chiến tranh năng lực mà nói, muốn thua xa sắc ở tại mặt đất thế giới. Phát động chiến tranh. Đối với cái này phương thế giới văn minh nên khai thác như thế nào biện pháp? Lục Ly nghe nghiêm túc, hắn một bên nghe, một bên ghi chép. Với hắn mà nói, thông qua chiến tranh thủ đoạn chinh phục cái này một mảnh thổ địa cũng không khó. Tại vĩ độ cao tốc độ thời gian trôi qua dưới, địa tâm thế giới cũng không có năng lực chống cự. Nhưng là, Lục Ly muốn không phải đơn thuần hủy diệt, mà là thống trị cùng chiếm lĩnh. Chương 276, ta sợ hãi. Ba cảng. Lục Ly ngồi tại một gian trong quán cà phê, mà bên ngoài đang đổ mưa. Lục Ly uống một ngụm cà phê, ánh mắt nhìn xem rơi xuống đất pha lê bên ngoài, bước chân vội vàng người đi đường. Hiện tại, rất nhiều người đang bận rộn, xoay quanh quần đảo Solomon tạo dựng tập đoàn cùng xí nghiệp đang nhanh chóng tụ tập. Chú ý địa tâm thế giới đoàn đội, tại không phân ngày đêm, từ các mặt, từ vĩ mô vi mô, từ đầu nguồn lịch sử, tìm tòi nghiên cứu lấy cái này một khối thổ địa. Số 01 thế giới phòng thí nghiệm, số 02 tinh cầu sở nghiên cứu, sinh mạng công trình phòng thí nghiệm. Vinh nghị hữu đại biểu, không ngừng tụ tập địa cầu đỉnh cao kim tự tháp mang tồn tại đều vui bộ. Lục Ly ngồi tại căn này quán cà phê, hài lòng tại uống vào giả phê. Mà chính vì hắn ý chí làm việc, bận rộn người số, đâu chỉ vật kế. Làm Lục Ly bưng lên chén cà phê, uống chiếc thứ hai cà phê lúc. Quán cà phê cửa ra vào, một vị mặc màu đen áo khoác nam nhân cúi đầu, vội vàng đi tới. Ánh mắt của hắn tại bên trong quán cà phê đảo qua, sau đó, hướng đi Lục Ly, tại Lục Ly trước mặt ngồi xuống. Lại gặp mặt. Trịnh tiên sinh. Lục Ly để ly xuống, trên mặt lộ ra ôn hòa ý cười, ân cần thăm hỏi nói. Hắn đánh ra trước mắt trung nhân nhân. Tựa như là một đoạn thời gian rất dài không có nghỉ ngơi tốt. Tóc xoa tung, đầy mỡ. Râu ria sồm xoàm, trong ánh mắt che kín tơ máu. Lục Ly nhìn về phía đỉnh đầu hắn số liệu. Tính danh, Trịnh Bắc Văn. Tuổi tác, 23-13 tuổi. Còn thưa tuổi thọ, 50 năm 0 ngày 5 tháng 12 ngày 09 giờ 20 phút. Nhìn xem hắn bây giờ bộ dáng này, ai có thể tin tưởng, hắn kỳ thật, mới bất quá vừa mới 23 tuổi. Dục vọng liền là vực sâu. Lục Ly, cũng có thể nói là ma quỷ. Là Lục Ly, một tay, đem từng bước một thôi động thành bộ dáng này. Mà hiển nhiên, theo dung mạo không ngừng già đi, Trịnh Bắc Văn cũng lại không có thể yên tâm thoải mái đi tiêu xài dùng tuổi thọ đổi lấy tiền tài. Hắn nghĩ đến dùng cuối cùng bán thời gian 4 năm, dùng số tiền kia sáng tạo tài phú, hắn thất bại. Tiên sinh, ngài có thể nghe ta nói chuyện sao? Ta sợ hãi. Trung nhân nhân, cũng chính là Trịnh Bắc Văn, túi đầu xuống, hắn thanh âm khàn khàn, bỗng nhiên tại Lục Ly vang lên bên tai. Ngươi nói, Lục Ly không bao giờ thiếu chính là thời gian, hắn đáp. ta đã cùng ta lấy phía trước cơ hồ tất cả đồng học, bằng hữu đều đoạn liên hệ. Trịnh Bác Văn nắm chặt nắm đấm, trầm giọng nói ra, ta cùng phụ mẫu người nhà liên hệ cũng càng ngày càng ít. Trịnh Bác Văn tiếp tục nói, ta sợ hãi, ta không dám liên hệ bọn hắn. Trịnh Bác Văn thân thể đang run rẩy, hắn cúi đầu, ta đối ngoại nói là, ta sinh bệnh, quái bệnh, nhanh già. Trịnh Bác Văn lại nói, Trịnh Bác Văn không ngừng kể do nói, hắn đã dần dần thanh tỉnh, bắt đầu khắc sâu phân tích từ bản thân. Lục Ly nghe nghiêm túc, cảm thấy thú vị. Cái này còn là lần đầu tiên có bán cho hắn tuổi thọ khách nhân, mặt hướng hắn, giảng thuật trong lòng mình lịch trình. Ta sợ hãi. Tuổi thật 23, thân thể tuổi tác 36 tuổi. Trịnh Bác Văn ngẩng đầu nhìn về phía Lục Ly, hắn đã lệ rơi đầy mặt, hắn lại một lần lặp lại. Cho nên, ngươi lúc này đây tìm ta? Lục Ly bưng lên ly cà phê, hỏi. Ta chuẩn bị trở về quê quán, tìm một công việc bình thường, qua phổ thông sinh hoạt. Trịnh Bác Văn trầm giọng nói, rời đi trước, ta muốn cuối cùng hướng ngài lại bán ba. Không, lại bán 2 năm thời gian. Trịnh Bác Văn chùi chùi khóc mắt đỏ, nói ra. Nghe thấy hắn lời nói, Lục Ly một thanh đem trong chén còn thừa cà phê uống sạch sẽ, hắn lộ ra sán lạn nụ cười. Trịnh Bác Văn trên thân liền biểu hiện ra một cái phi thường mâu thuẫn mà thú vị điểm. Một phương diện hắn e ngại chính mình không ngừng già cỗi, còn mặt kia, hắn đã hưởng thụ thói quen xa xỉ, cho dù là trở lại quê quán, cũng không muốn nghèo rớt mồng tơi. Hắn có thể hay không lại tìm đến Lục Ly? Lục Ly cũng không biết. Một lát sau đó, Trịnh Bác Văn rất quen ký thời gian bán hợp đồng. Hắn đứng dậy, cúi đầu, chuẩn bị rời đi. Đi thong thả. Gặp lại. Lục Ly ngồi tại chỗ, ôn hòa nói. Trịnh Bác Văn bước chân ngừng lại, không có trả lời, bước chân hắn vội vàng, giống như là thoát đi giống như, rời đi Lục Ly vị trí. 006. Lục Ly ánh mắt theo Trịnh Bác Văn thân ảnh đi xa, nhìn thấy hắn xông vào trong mưa to. Ta đã vậy còn quá làm cho người e ngại. Vì sao, còn muốn lần lượt tìm tới ta? Lục Ly nói nhỏ, lại khẽ cười một tiếng. Ngồi sẽ. Ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ người đến người đi. Lục Ly thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Hắn đứng lên thân, cầm một cái đen chuôi dù che mưa, đi ra yên tĩnh quán cà phê. Mở ra dù che mưa, ngẩng đầu, liếc mắt một cái âm trầm bầu trời. Giờ khắc này Lục Ly không quá muốn trời mưa. Hắn nghĩ, một ngày nào đó, hắn nếu có thể khống chế thời tiết này biến hóa, đi vào nước mưa bên trong, ngồi tàu điện ngầm, tại không xa vị trí đi xuống. Hắn thân ảnh biến mất tại một tòa cửa hàng trong gara tầng ngầm, lại là đi vào ngoài một tòa rộng rãi đại không gian. Tòa này đại không gian bên trong có hơn 1000 người đen nghịt đứng đấy, thần sắc nghiêm nghị, không nói một lời. Ở trên ngàn người bên cạnh, còn có hơn 1000 đỡ kim loại quái vật khổng lồ, hiện ra lăn tăn quan mang. Những kim loại này quái vật khổng lồ là cải tạo sau đó mới khung xương trợ lực. Lục Ly vò tay, đứng tại cái này tất cả mọi người trước mặt. Lục Ly trao tặng 300 tên binh sĩ cùng cơ giáp gấp 2 tốc độ thời gian trôi qua, trao tặng 50 tên binh sĩ gấp 10 lần tốc độ thời gian trôi qua, trao tặng 10 tên binh sĩ gấp 100 lần thời gian trôi qua. Mà những người này chính là sẽ xuất chinh địa tâm thế giới đội ngũ. Ta chờ ngươi nhóm tin tức tốt. Lục Ly nhìn về phía đứng tại hắn bên cạnh Trương Tiêu, lại cười nói, thế sống chết hoàn thành nhiệm vụ. Trương Tiêu cao giọng đáp, ân. Lục Ly gật đầu, hắn dạo bước rời đi tòa này bí mật đại không gian. Không bao lâu, từng chiếc cỡ lớn hậu cần xe tải từ cửa hàng dưới mặt đất nhà kho phương hướng không tách ra ra. Tất cả xe tải nhao nhao hướng thục chạy tới. Tại trải qua kỹ càng điều tra cùng kế hoạch chế định bên dưới, chiến tranh chân chính muốn bắt đầu. 8 chương 277, ác ma từ trên trời giáng. Liên tiếp lại là tốt mấy ngày trôi qua, mưa còn tại bên dưới. Lúc sáng sớm đợi, Lục Ly chống đỡ một thanh màu đen mặt dù che mưa, đưa Khổng Hòa Mạn đi trường học. Ở cửa trường học thời điểm, Lục Ly ánh mắt nhìn chăm chú lên Khổng Hòa Mạn đi vào trường học. Lục tiên sinh. Một đạo khẽ gọi âm thanh tại Lục Ly sau lưng vang lên. Lục Ly quay đầu, nhìn thấy là này phía trước cùng một chỗ ăn cơm xong, Khổng Hòa Mạn đồng sự Trần Vận Phong tiên sinh, hẳn là gọi Vương Quân. Vương tiên sinh, buổi sáng tốt lành. Lục Ly ôn hòa nói. Đến đưa Khổng lão sư tới làm. Vương Quân cười hỏi. Ân, hôm nay trời mưa, không phải rất tiến tâm. Lục Ly đáp. Hai người lại tùy ý phiếm vài câu, sau đó nói chuyện một tiếng gặp lại. Lục Ly ánh mắt tìm kiếm, theo về sau, dạo bước rời đi. Từ khi Bành Hạo cùng Trương Tiêu rời đi, hắn ngược lại là thiếu một người tài xế, dứt khoát liền đi bộ hoặc cưỡi giao thông công cộng công cụ. Hôm đó, hoa 200 triệu mua tổng cộng 8 chiếc siêu tốc độ chạy, thì tất cả đều tại trong gara hít bụi. Mua là bởi vì hứng khởi, không ra là bởi vì không nghĩ thông, cũng không có gì quá nhiều nguyên nhân. Trời mưa xuống, xe buýt có chút chán. Lục Ly hoa chừng một giờ mới xuất hiện tại viện y học cư xá bên ngoài. Đi vào cư xá bên trong rất yên tĩnh. Lục Ly đi vào nhiều năm đầu trong thang máy, đến lầu 5, đi trước thư phòng. Đem áo khoác bỏ đi, chỉ mặc áo sơ mi trắng, màu đen áo lót, mang theo kính mắt gọng vàng, sau đó, từ trên bàn sách cầm bút lên nhớ bảng, bút máy. Một lần nữa ra thư phòng, từ thang lầu đi xuống, tiến vào phòng họp lớn. Bao quát Đỗ Duy Vi, Thẩm Ấu Sơ bọn người ở tại bên trong, tất cả mọi người đã đợi chờ tại phòng họp lớn. Phòng họp lớn bên trong bầu không khí rất nghiêm túc, tại phòng họp phía trước trong màn hình, có 3 cái thị giác video. Theo thứ tự là địa tâm thế giới căn cứ, Nikola Tesla dẫn đầu thuộc Lâm thời sở nghiên cứu. Cùng 4 cái tổng cộng 4,044 tên binh sĩ Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước. Huyền Vũ tứ đại chiến võ khu. Tứ đại chiến võ trong vùng, Thanh Long chiến võ khu toàn thành viên phân phối khung xương trợ lực, thuộc về chiến lược chủ yếu. bầu không khí túc sát. Không có ý tứ. Ta đến muộn. Lục Ly đi vào phòng họp, mang theo chút áy náy, nói một câu. Nói xong, Lục Ly thần sắc dần dần uy nghiêm, hắn ngồi tại phòng họp ngay trung tâm, hắn lời nói xuyên thấu qua mịt rộ phồn, truyền bá hướng tất cả nhân viên tương quan trong hai. Bắt đầu đi. Thanh âm nổ vang, tất cả mọi người cấp tốc công việc lưu đủ lên. Có thể trông thấy, từng vị binh sĩ lần lượt leo lên loại cỡ càng lớn hơn hào đến địa tâm thế giới khí giới thiết bị bên trong. Tại quá khứ trong khoảng thời gian này, Nikola Tesla bọn người ở tại không ngừng mở rộng, củng cố địa tâm thông đạo. Từng đạo mệnh lệnh không ngừng từ tương ứng nhân viên trong miệng phát ra. Khí giới thiết bị không ngừng hướng địa tâm xuất phát. Từ đầu đến cuối 3 giờ thời gian, hơn 4000 tên binh sĩ nhao nhao xuyên qua tại địa tâm thông đạo. Tất cả mọi người đang bận rộn, chú ý. Lục Ly thì là cúi đầu, nhìn xem từng mục một kế hoạch. Không hề nghi ngờ, đây là một trận chinh phục chiến tranh. Địa tâm thế giới, Á đại lục, là chiến võ khu quân đoàn đến đại lục. Nơi này là ba đại đế quốc phụ hệ đế quốc, Chặt Lệ Uẩn đế quốc chiếm cứ vị trí. Bành Hạo bọn người sáng lập thông đạo, tại Chặt Lệ Uẩn đế quốc đông nam phương hướng, nơi này thuộc về đại lục dãy núi liên miên khu vực, vị trí vắng vẻ. Có dãy núi biên giới sơn dân chú ý tới hôm nay phát ra sinh cảnh tượng. Bọn hắn nói, bầu trời phá một cái động lớn, không ngừng có thiên thạch hạ xuống. Về sau, có văn tự ghi chép. Ngày đó, bầu trời phá một cái động lớn, ác ma từ trên trời giáng xuống, mang đến tử vong cùng chiến tranh. Một đoạn này văn tự miêu tả rất sắp bị xóa bỏ, đồng thời bị đổi thành. Ngày đó, bầu trời phá một cái động lớn, vĩ đại anh hùng giáng lâm, mang đến mới văn minh cùng phát triển. Chiến tranh bắt đầu. Tứ đại chiến võ khu công sát vào núi mạch biên giới tòa thành thứ nhất thị Tát Lợi Khắc. Tát Lợi Khắc là một tòa dựa vào thành nhỏ trong núi thị. Tại một cái hoàng hôn phía sau, đen nghịt chiến võ khu giết tiến đến, hỏa lực không ngớt, từng tòa kiến trúc bị phá hủy. Tát Lợi Khắc căn bản bất lực ngăn cản, từ đầu đến cuối không đến 3 giờ, nội thành bị hoàn toàn chiếm lĩnh. Bành Hạo cùng Trương Tiêu đi vào phủ thành chủ, đem Tát Lợi Khắc thành cỡ lớn phương tiện giao thông thay thế. Đó là một loại sử dụng địa nhiệt cùng địa từ khu động, cùng loại ở tại mặt đất thành thị ô tô công cụ không. Không có dừng lại, chiến võ khu trong đêm tập sát hướng thông hướng thủ đô Á xâm lộ tuyến bên trong tòa thứ hai thành thị, Kỳ Dụ thành. 1000 tên mặc khung xương trợ lực chiến sĩ, hơn 3000 tên trang bị mũi nhọn, đeo năng lượng vòng tay, phục dụng tiến hóa dược tể số 1 binh sĩ. Tất cả chống cự người máu xanh, toàn bộ bị giết chết. Cả tòa Chặt Lệ Uẩn đế quốc lâm vào hành động cùng sợ hãi. Khổng lồ quân đội không ngừng hướng Bành Hạo bọn người vị trí tập kết. Mặt đất, thân thành. Lục Ly ánh mắt không có một tí xúc động cho. Hắn nhìn xem trận này không ngang nhau chiến tranh, đến từ cao hơn vĩ độ văn minh chinh phục. Từ tòa thành thứ nhất thị Tát Lợi Khắc, đúng chỗ ở tại đại lục trung ương thủ đô Á Sâm một đầu thẳng tắp lộ tuyến. Dọc đường, hỏa lực âm thanh, gào thét âm thanh, máu và lửa không ngừng đan xen. Tại gấp trăm lần tốc độ thời gian trôi qua binh sĩ trong mắt, cái kia đến hàng vạn mà tính người máu xanh binh sĩ, giống như là một lứa lại một lứa mạch tuệ. Cắt lại ngược lại, cắt lại ngược lại. Tại lộ tuyến bên trên tòa thứ 5 thành thị Cắt Lô Man thành. Toàn thành tướng lĩnh, binh sĩ tử chiến không lùi. Cuối cùng, toàn bộ chết trận. Nghiêm chỉnh tòa thành thị im lặng, vô số người máu xanh phảng phất mất đi thanh âm, co lại trong phòng. Bành Hạo cùng Trương Tiêu các loại hơn 4000 người, đi tại thành thị trong đường phố, toàn bộ đường đi chỉ có bọn hắn tiếng bước chân. 13. Chỉ có trước dùng vũ lực chinh phục bọn hắn, mới có về sau hòa đàm. Lục Ly nhìn màn ảnh bên trong cảnh tượng, nói một câu. Chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Trời vừa chập tối, mưa vẫn tại hạ, đã liên tục bên dưới nhanh một tuần lễ. Lục Ly mắt nhìn ngoài cửa sổ, cảm thấy có chút tâm phiền. Có không có một cái nào khả năng làm ra toàn cầu thời tiết hệ thống, có thể đem Long Vương chức năng, quyền hành thay vào đó? Lục Ly hướng về hai bên phải trái hỏi. Có. Đem mây mưa hơi nước đánh tan thành phân tử, nguyên tử, đối với hơi nước tiến hành Nazi. Thang Chiêu Thụy giáo sư trầm giọng đáp. Ân. Lục Ly gật đầu. Ta đi trước, có chuyện gì, lại cùng ta phân phó. Lục Ly lại nhìn một chút trong màn hình tiếp sóng xuất pháo lửa, hắn đi ra phòng họp cửa lớn. Chương 278, phòng huyền linh, đỗ. Chiến tranh không ngừng tiến lên. Tại cái này cả một cái quá trình bên trong, Chặt Lệ Uẩn đế quốc thổ địa bên trên, từng tòa thành thị ở giữa, hiện ra từng cọc xúc động lòng người sử thi phản kháng cùng cứu viện. Nhưng mà hết thảy bất quá là phí công. Lấy Bành Hạo cùng Trương Tiêu cầm đầu 4000 người đội ngũ, liền như là một thanh trường mâu, đâm thẳng hướng đế quốc trái tim. Tại chiến tranh tiến hành phần sau tháng, thứ 7 tòa thành lớn, chiến binh đoàn lần đầu tiên gặp lớn diện tích thương vong, xảy ra bất ngờ nổ tung, khiến cho Bành Hạo đội ngũ tử thương vượt qua 1/4. Bành Hạo bọn người bước chân không có dừng lại. Mặt đất, thân thành. Lục Ly thần sắc bình thản, cái eo một cách tự nhiên ngồi thẳng, trong tay hắn nắm bút máy, tại ghi chép thứ gì nội dung. Thư phòng này bên trong rất yên tĩnh, chỉ có bút máy bút pháp cùng trang giấy ma sát phát ra vi vu tiếng vang, nhàn nhạt mùi thơm ngát trong không khí lay động. Đứng tại thư phòng bên cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn, có thể trông thấy là xanh lam bầu trời, trong trẻo thế giới. Trong sân trường một mảnh tường hòa, có tan học học sinh đi lại nhẹ nhõm tam tam hai hai, có chuẩn bị tiến đến đi học học sinh, bước chân vội vàng, còn có không có lớp tình lữ, ngồi tại mặt cỏ bên cạnh lẫn nhau dựa sát vào nhau. Không có không một có người có thể nghĩ ra được. Ngay lúc này, tại cái này phiến thổ địa dưới mặt đất hơn 600 km vị trí, chiến tranh khói lửa tràn ngập. Chiến tranh trên mặt đất Á Đại Lục đã tiến hành đến thời kỳ cuối, Bành Hạo bọn người khoảng cách thủ đô Á Sâm gần trong gang tấc. Lục Ly nâng bút tại bản bút ký bên trên viết đến, Cuộc chiến tranh này thuộc về Trường Sinh Câu lạc bộ chỗ thôi động, có cực mạnh cơ động hóa chiến lược đặc kích. Dự tính, tại 5 cái thời gian làm việc về sau, có thể chiếm Linh Á Sâm. Á Đại Lục chặt lệ huấn đế quốc là hoàng đế chuyên chế chế độ xã hội, Trường Sinh Câu lạc bộ đem thông qua khống chế đế vương, từ đó khống chế chặt lệ huấn đế quốc. Cần thành lập Trường Sinh Câu lạc bộ Địa Tâm Giám Thị Bộ Thiên Đình, Địa Tâm Giám Thị Bộ Thiên Đình bao trùm tại địa tâm thế giới tất cả thế lực phía trên. Chiến tranh còn chưa kết thúc. Lục Ly lại là đã đang tự hỏi Thiên Đình thành lập. Đối với địa tâm thế giới mà nói, Trường Sinh Câu lạc bộ đến từ mặt đất, như vậy cái này giám thị tổ chức, được xưng là Thiên Đình, tựa hồ hết sức thỏa đáng. Hắn dừng lại bút, sau đó giơ tay lên bên cạnh mặt khác mấy phần văn bản tài liệu. Những văn kiện này là mấy cái nhân vật lịch sử tài liệu cặn kẽ, bọn hắn mỗi một vị đều là cổ đại quản lý học đại sư. Lục Ly lật ra phần thứ nhất văn bản tài liệu, tinh tế nhìn. Tính danh: Triệu Phổ. Sinh tuất năm: 1922 năm 1992, Bắc Tống, thượng thọ 71 tuổi. Tư liệu: Triệu Phổ, chữ Thì Bình, U Châu Kế Châu người. Năm đời đến Bắc Tống năm đầu nổi tiếng chính trị gia, Bắc Tống khai quốc công thần. Trước kia từng bị Lưu Từ Ích vì xử lý, phía sau đảm nhiệm Triệu Không Dận trưởng thư ký. Hiện nước 7 năm, cùng Triệu Không Dận phát động Trần Cầu binh biến, lật đổ Hậu Chu, thành lập Tống Triều. Lục Ly từng câu từng chữ đọc lấy văn tự. Vị này là một vị khai quốc năng thần. Lục Ly đọc xong hắn tư liệu về sau, dùng bút máy, ở tại tư liệu phía sau, đánh dấu xác định chữ. Tiếp tục lật xem một phần phần tư liệu. Trừ bỏ phía trước Triệu Phổ bên ngoài, ngược lại là không tiếp tục để Lục Ly vừa ý. Đến thứ 5 phần tư liệu, thứ 6 phần tư liệu thời điểm, Lục Ly động tác dừng lại. Thứ 5 phần tư liệu. Tính danh: Phòng Huyền Linh. Sinh tuất năm: 1579-1648, tùy đường, thưởng thọ 70 tuổi. Tư liệu: Đường Triều năm đầu danh tướng, chính trị gia, tùy triều Kính Dương lệnh phòng Ngạn Khiêm chi tử. Thứ 6 phần tư liệu. Tính danh: Đỗ Như Hối. Sinh tuất năm: 1585-1630, tùy đường, thưởng thọ 46 tuổi. Lục Ly đem hai người này tư liệu song song đặt ở chính mình trước mặt, lộ ra chút ý cười. Cái này hai người tập cùng một chỗ, cái kia chính là một cái thành ngữ, gọi là phòng mưu đấu đoạn. Lục Ly tại hai người này tư liệu phía sau, cũng ghi lại xác định. Cuối cùng một phần tư liệu. Tính danh: Gia Cát Lượng. Sinh tuất năm: 1581-234, Tam Quốc, thưởng thọ 54 tuổi. Tư liệu: Tam Quốc thời kỳ thuộc Hán thừa tướng, kiệt xuất chính trị gia, nhà quân sự, văn học gia, nhà thư pháp, nhà phát minh. Lục Ly nhìn xem phần tài liệu này, trên nét mặt có chút chờ mong. Vị này tồn tại, ở trên vùng đất này nên là không ai không biết, không có người không hiểu. Xác định. Lục Ly nâng bút. Lục Ly lại đem ra đen bản bút ký cầm tới trước mặt, viết xuống. Lệnh ra cắt lượng thay ta chấp trưởng Thiên Đình, để phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Triệu Phổ ba người, phụ tá chi. Thiên Đình cao nhất quyền lợi khung, liền coi như thành. Địa tâm thế giới có ba khối đại lục, vừa vặn, ra cắt lượng vì tổng chấp trưởng, còn lại ba người, các chấp trưởng trong đó một khối đại lục. Tiếp tục ghi chép chút nội dung. Lục Ly đem bản bút ký khép lại. Hắn thật dài nô ra một hơi, theo về sau, lộ ra nụ cười. Nghỉ ngơi một hồi, Lục Ly đi đến hồ cá một bên, ngưng thần, quan sát hướng hồ cá. Khoảng cách lần trước Thạch Sinh đột phá, đã qua hơn 50 năm. Thanh Vân giới bên trong, Ma đạo tổ sư, một đời thiên kiêu Thạch Sinh, tuổi tác hơn 180 tuổi, sẽ đi vào một năm. Thạch Sinh có thể phát giác được, cho dù là một đời lại một đời chiến tranh mang đến khí huyết, ý nguyên còn chưa đủ. Hắn có chút chờ không nổi. Lại là một vòng Tết. Một năm này chính ma tranh chấp trước đó chưa từng có thảm thiết, cơ hồ Nam Bắc đại lục tất cả võ giả đều dốc hết toàn lực. Tất cả mọi người rết mắt đỏ, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ thổ địa. Không khí bên trong không chỗ không tràn ngập gay mũi mùi máu tươi. Khắp nơi địa phương liền như là luyện ngục. Làm trận chiến tranh này tiến hành đến mặt mang lúc, Thạch Sinh chợt xuất hiện trong chiến trường ương. Chính đạo đám võ giả trên mặt lộ ra tuyệt vọng. Còn thừa đông đảo ma đạo đám võ giả hoan hô ra tiếng. Nhưng mà, màu đỏ khí huyết ở trên bầu trời tràn ngập, Thạch Sinh rút ra phía sau trường kiếm, lưỡi kiếm chỉ hướng là tất cả võ giả. Lục Ly nhìn chăm chú lên một màn này cảnh tượng. Hắn trên nét mặt có chút thán phục. Thạch Sinh vì đột phá, tàn sát toàn bộ Thanh Vân giới Nam Bắc hai tòa đại lục tất cả võ giả, tập hợp một cái thế giới khí huyết. Thạch Sinh đến Lục Ly từng nói tầng thứ 5. Tầng thứ 5, vì cương kình, kinh lực độ cao tập trung, có thể thấu thể lăng không bên ngoài kích, nhưng là cũng chỉ có một tấc khoảng cách, đến một bước này, quanh thân kinh lực bừng bừng phân chấn, có thể sẽ rách không khí khí lưu, hóa thành cương khí, lực lượng mạnh mẽ, có thể xưng trên đời hiếm thấy. Thạch Sinh thân thể trọng tân hiện ra sinh cơ, là kẻ hung hãn. Lục Ly lắc đầu. Hắn còn từng nói qua võ đạo tầng thứ 6, đánh vỡ hư không, gặp thần không hỏng. Như là thần ma, có thể siêu thoát nơi này giới. Lục Ly có chút nghiền ngẫm tưởng niệm nói, có phải hay không muốn chuyên môn vì Thạch Sinh lại sáng lập một chỗ xa bản thế giới, làm hắn phi thẳng phía sau địa phương. Mười ngón tay gõ chữ có chút đau đớn cảm giác. Đổi mới đến hạ, nhưng hay là về ổn định đổi mới. Chương 279, Đàm Ngọc Kiến Thiết. Thời gian nửa năm, địa tâm thế giới khói lửa chậm rãi tán đi. Thân thành, trong thư phòng, Lục Ly cúi đầu, nhìn xem trước mặt thật dài một phần thành thị quy hoạch bản vẽ. Tại hắn bàn đọc sách trước, mang theo kính đen Đàm Ngọc Kiến khẽ cắn môi đỏ, nàng một đôi tròng mắt nhìn chằm chằm Lục Ly, có vẻ hơi khẩn trương. Lục Ly phảng phất cảm nhận được cái này ánh mắt, hắn dừng lại, ngẩng đầu, cười nhìn về phía Đàm Ngọc Yến. Ánh mắt tại Đàm Ngọc Yến có chút lạnh lạnh trên gương mặt, vừa nhìn về phía nàng cái kia kính đen. Thị lực hạ xuống. Lục Ly hỏi. Gần nhất dùng mắt có chút quá độ. Đàm Ngọc Yến thấp giọng đáp. Nghỉ ngơi thật tốt. Lục Ly nói một tiếng. Hắn biết, tại tiếp vào chính mình nhiệm vụ sau đó, Đàm Ngọc Yến cho tới nay ở vào một cái dạng gì làm việc tiến độ bên trong. Phần này bản vẽ, nhìn như chỉ trải qua chừng một tháng thời gian, nhưng là, tại thư viện tốc độ thời gian trôi qua dưới, Đàm Ngọc Yến lại là sinh sinh vượt qua mấy chục năm. Liên quan tới trường sinh câu lạc bộ tại quần đảo Solomon thành thị quy hoạch, mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một tấc vị trí, đều là Đàm Ngọc Yến tự mình thiết kế, vẽ bức tranh ra. Nàng tham khảo địa cầu đông tây phương cơ hồ tất cả thành thị quy hoạch sử. Lục Ly nhìn xem bản vẽ. Như thế một chồng thật dày bản vẽ, Đàm Ngọc Yến toàn bộ là dựa theo nhất truyền thống công tượng chế ô biểu tượng chuẩn, thuần thủ công vẽ, mà không phải làm dùng máy tính vẽ bức tranh phần mềm. Bút pháp rất nhắn mịn. Ba tòa chủ hòn đảo, 81 tòa đảo nhỏ. Cái kia từng tòa thành thị, từng tòa kiến trúc, hoàn mỹ cùng hòn đảo tự nhiên sinh thái lẫn nhau kết hợp. Hòn đảo kiến trúc sử dụng mô đủ lệ hóa vật liệu, có thể tại toàn cầu không cùng vị trí nhà máy, đem kiến trúc vật liệu dáng người, sau đó vận chuyển đến quần đảo Solomon tiến hành lắp ráp. Hòn đảo có bến cảng, sân bay. Xuyên qua chủ hòn đảo, đảo nhỏ đường cao tốc. Cái này từng đầu đường cái toàn bộ trải siêu dẫn tập đoàn từ trường hiệu ứng, nói cách khác, có thể tại tòa hòn đảo này bất kỳ địa phương nào, điều khiển khí đệm từ trường ô tô. Thư viện, nhà bảo tàng, trung ương quảng trường, dưới mặt đất thoát nước hệ thống. Lục Ly nhìn nghiêm túc, một chút xíu nhìn xem. Thư phòng rất yên tĩnh. Thời gian một chút xíu trôi qua. Đàm Ngọc Yến đứng tại bàn đọc sách đối diện, nhìn xem tại kim sắc dưới ánh mặt trời, tinh tế nhìn xem bản vẽ Lục Ly. Nàng trên hai gò má thần sắc lộ ra nhu hòa, khóe miệng lộ ra chút ý cười. Lục Ly cái này xem xét, liền là mấy giờ? Hồi lâu. Hắn mới ngẩng đầu, nhìn về phía Đàm Ngọc Yến, chân thành nói: "Yến Ngọc, vất vả ngươi." Ngừng lại, Lục Ly lại bổ sung: "Ta rất ưa thích phần này thành thị quy hoạch." Nghe thấy Lục Ly lời nói, Đàm Ngọc Yến trong lòng mừng rỡ, cũng không có tại trên gương mặt biểu lộ ra, đầu khóe miệng giơ lên. Tòa thành thị này, Lục Ly bỗng nhiên lại chỉ hướng trong bản vẽ tòa thứ ba thành thị, sau đó nhìn Đàm Ngọc Yến, nói ra: "Ta đưa nó mệnh danh là Yến Ngọc, ngươi cảm thấy thế nào?" Nói xong, Lục Ly nụ cười sán lạ. Lúc này đây, Đàm Ngọc Yến mở to hai mắt, da rẻ thấu đỏ. Tòa thành thị này liền gọi là Bạch Ngọc Kinh. Lục Ly đưa tay, chỉ hướng ba tòa hòn đảo xếp hàng thứ nhất chủ thành, ngừng lại về sau, nói ra: "Bởi vì cái gọi là trên trời Bạch Ngọc Kinh, 12 lầu năm thành, tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh." Tại truyền thống trong truyền thuyết, Bạch Ngọc Kinh là trên trời những người đi trước tu đạo, trường sinh cung điện. Làm như vậy trường sinh câu lạc bộ mặt đất chủ thành, liền thật sự là quá phù hợp bất quá. Cái kia tòa thành thị này, ta đặt tên vì Trường Lưu. Lục Ly chỉ hướng tòa thứ hai thành thị, trầm giọng nói ra. Lục Ly đem chính yếu nhất ba tòa chủ thành mệnh danh, đem bản đồ giấy giao cho ủy ban, ta muốn bọn hắn lấy tốc độ nhanh nhất, đem cái này ba tòa thành thị dựng lên. Lục Ly nhìn về phía Đàm Ngọc Yến, trầm giọng nói ra. "Vâng." Đàm Ngọc Yến cao giọng đáp. "Như vậy, ngươi đi xuống trước đi." Lục Ly cười nói. Hắn đưa mắt nhìn Đàm Ngọc Yến ôm lấy thật dày hạch tâm quy hoạch bản vẽ, sau đó rời đi. Cửa phòng đóng lại. Lục Ly thần sắc dần dần nội liễm. Lại không lâu nữa, Đỗ Duy Vi đi vào thư phòng, có chút không người. Lục Ly bình thản đứng lên. Hắn phủ thêm một kiện áo khoác, theo về sau, mang theo thư ký Thẩm Âu Sơ, Đỗ Duy Vi ra khỏi phòng. Một cỗ màu trắng xa hoa xe trung ba dừng ở nhà để xe. Trong xe, đã ngồi Thang Chiêu Thụy giáo sư bọn người. Từ đỏ cầu phi trường quốc tế đi, ngồi đặc chế chuyển cơ, đội ngũ lên đường, tiến về thủ. Chiến tranh đã kết thúc. Cái này sẽ là Lục Ly lần thứ nhất đến thuộc về hắn thổ địa, kiểm duyệt chiến đấu cho hắn các chiến sĩ. 5 tiếng phía sau, trong khe núi, Nikola Tesla, Anthony Gertiel, Ottmer cùng đông đảo hạch tâm các nghiên cứu viên nhao nhao cùng kính nên đón Lục Ly. "Tiên sinh." Trong miệng mọi người kêu. Lục Ly mặc một bộ áo khoác xám, thân sắc bình thản bên trong để lộ ra đạm mạc. "Chúng ta đi thôi." Lục Ly nói một câu. Cùng này phía trước chui thiết bị khác biệt, lúc này đây điệu tâm mặt đất di động công cụ càng thêm thoải mái dễ chịu cùng mau lẹ, với lại này phía trước thông đạo đã cơ hồ cố định, không cần lại xuyên qua một lần. Lục Ly đám người nhao nhao ngồi vào cái này thông hướng điệu tâm thiết bị bên trong. Điệu tâm thế giới, liên miên dãy núi ở giữa, phảng phất thoát thai hoang cốt, thân ở giữa toát ra máu và lửa khí chất Bành Hạo, mặc một thân giả dạng quan chỉ huy phục sức, bên hông hắn một thanh trường kiếm cắm nghiêng lấy. Bành Hạo, Lý, thân thể lập thẳng, liền chờ đợi tại địa tâm thiết bị hạ xuống vị trí. Chiến tranh đã kết thúc. Tại ba tòa đại lục đô thành, hoàng cung, Bành Hạo riêng phần mình bố trí ở vào khác biệt thời gian tốc độ chạy bên dưới binh sĩ. Đầu tiên là đem chọn tòa đại lục kéo vào chiến tranh, theo phía sau thông qua khống chế đế quốc vương tộc, khống chế toàn bộ quốc gia. Bành Hạo ngửa đầu, ánh mắt nghiêm nghị. Hắn nhìn về phía cái kia rộng lớn, như sử thi bầu trời hồ. Hắn chưa hề nghĩ tới, chính mình vậy mà thực biết tham dự, thậm chí chỉ huy một trận chiến tranh, đồng thời tự mình tàn sát vô số người. Cái này cũng có thể, chỉ là bắt đầu. Bành Hạo nói nhỏ. Mặt hắn trên má, từ khóe mắt vị trí, một đạo dữ tợn vết sẹo, vẽ hướng khóe miệng. Tại quá khứ trong nửa năm, Bành Hạo trôi trải qua hết thảy, là bất luận kẻ nào đều khó có thể tưởng tượng. Chiến tranh, gia tốc hắn trưởng thành. Chương 280, quỷ sát tại Lục Ly trước. Ngồi tại thông hướng điệu tâm khí giới thiết bị bên trong, Lục Ly cảm nhận được không ngừng sản sinh mất nặng cảm giác. 3 giờ phía sau, một trận kịch liệt lắc lư. Theo sát lấy, xuất hiện tại Lục Ly, Thẩm Âu Sơ, Thang Chiêu Thụy, Đỗ Duy Vi, Nỉ Cổ Lạ Tesla bọn người trước mắt, là để cho người ta mê say mênh mông cảnh tượng. Đó là phảng phất tuyên cổ bầu trời. Hào quang màu đỏ ấp ủ, từng đạo chùm sáng màu vàng nóng vẩy vào đại địa phía trên. Một đầu mênh mông thác nước, như là thiên hà, từ trên bầu trời rầm rầm rơi xuống. To lớn, như là rực long chim thú, ở trên bầu trời bay lượn. Từng tòa trụ trời, vắt ngang, đứng lặng. Tất cả những thứ này lại hết thảy cảnh tượng, mặc dù đã sớm trên mặt đất lúc liền rõ ràng qua tiếp sóng trông thấy, nhưng thông qua chính mình con mắt, thực sự đem thu nhập tại trong mắt lúc. Loại kia rung động, là dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đều khó mà thuyết minh. Thiết bị đáp xuống không ngừng tu kiến, gia cố trong căn cứ. Lục Ly bọn người, mặc vào một tầng duy trì nhiệt độ cơ thể, hạ nhiệt độ tiếp thân quần áo. Dây nặng máy móc cửa mở bắt đầu chậm rãi bị mở ra. Lục Ly dẫn theo đám người, bước lên địa tâm thế giới thổ 550. Tiên sinh, Bành Hạo hướng ngài mời sao? Mặc một bộ màu đen cùng màu đỏ xen lẫn quan chỉ huy phục Bành Hạo, xa xa liền hướng Lục Ly không người, cao giọng hô. Lục Ly ngừng chân, hít sâu một hơi. Không khí mới mẻ, ngầm dưỡng khí nồng độ tương đối cao. Bầu trời cao xa, cây cối to lớn, là viễn cổ loại. Lục Ly nụ cười sáng lạ. Cái này phiến thổ địa, bây giờ sẽ tại hắn thống trị phía dưới. Lục Ly đi đến Bành Hạo trước mặt, ánh mắt từ trên xuống dưới, dò xét một lần Bành Hạo. Bành Hạo trên thân thiết huyết khí tức nồng đậm. Vất vả ngươi. Lục Ly ánh mắt từ Bành Hạo trên gương mặt cái kia một đạo vết sẹo bên trong thu hồi, tự tay đem hắn nâng đỡ, vì Bành Hạo xử lý nơ cùng tay áo, lại vô vô bả vai hắn, nói ra. Tại Bành Hạo sau lưng, ước chừng xa 50 mét địa phương, có 10 tên chiến binh đoàn binh sĩ, lập thẳng tắp. Nicola Tesla, Thang Chiêu Thụy giáo sư bọn người, mới lạ nhìn xem cái thế giới này. Thẩm Âu Sơ, cùng Đỗ Duy Vi thì là đi theo Lục Ly bên cạnh. Chúng ta đi thôi, đi gặp cái thế giới này những người thống trị. Lục Ly nhìn xem Bành Hạo, cười nhẹ nhàng nói ra. Vâng. Bành Hạo sắc mặt nghiêm túc, cao giọng nói. Lúc này, Nicola Tesla bọn người vậy lục tiếp theo hướng Lục Ly đi tới, đứng tại hắn sau lưng, đánh giá Bành Hạo, nhìn cách đó không xa binh sĩ. Trải qua chiến tranh, trải qua máu và lửa, mỗi người đều là hoàn toàn khác biệt. Tiên sinh, mời tới bên này. Bành Hạo làm ra một cái mời tư thế, nói ra. Hắn dẫn Bành Hạo bọn người đứng tại một chiếc kim loại phi không đỉnh phía trước. Lục Ly dừng bước lại, nhìn qua chiếc này đến từ địa tâm thế giới văn minh sản phẩm. Nó từ kim loại vật liệu chế thành, có cực kỳ trôi chạy cùng ưu mỹ đường cong, toàn bộ chiều dài ước chừng tầm chừng 50 thước. Toàn này phi thuyền nên tính là địa tâm thế giới phi hành công cụ. Lục Ly cười nói một câu. Nói xong, hắn giơ chân lên, dẫm lên bậc thang, leo lên phi thuyền bên trong. Phi thuyền nội bộ trang trí rất xa hoa, ưu nhã, phủ lên màu đỏ thảm, từng cái rộng rãi trên ghế ngồi đệm lên không biết tên động vật da lông, thủy tinh đèn treo, đang phi thuyền bên trong nhẹ nhàng buông xuống. Lục Ly ngồi xuống, Thẩm Âu Sơ cẩn thận ngồi ở tại bên cạnh. Đỗ Duy Vi, Nicola Tesla bọn người lần lượt mà ngồi. Du thuyền cất cánh, rất bình ổn. Vật lý học lĩnh vực người có quyền Anthony gỡ gì kéo đem đầu dán tại nội bộ cửa sổ thủy tinh bên trên, ngạc nhiên đánh giá tòa này phi thuyền, AF, quy tắc vận hành. Địa tâm thế giới thật sự là một mảnh nhận thần đế ưu ái địa phương. Một lát về sau, Anthony gỡ gì kéo giáo sư cảm khái nói, đủ mãnh liệt điệu từ trận bị vận dụng tại sinh hoạt các mặt. Nếu như ở chỗ này, khí đệm từ trường ô tô thậm chí có thể trực tiếp sử dụng. Anthony gỡ gì kéo tiếp tục nói, từ nơi này đến chặt lệ quần đế quốc gia cần đại khái 5 tiếng. Tiên sinh, ngài nếu như mọi mệnh, trước tiên có thể nghỉ ngơi thật tốt. Đợi phi hành bình ổn về sau, Bành Hạo rời đi vị trí, đi đến Lục Ly bên cạnh, nói khẽ. Lục Ly khoát khoát tay. Ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía ngoài cửa sổ, cái này một mảnh mỹ lệ thế giới. Tại bên trong vùng thế giới này, trên mặt đất từng cái thời kỳ đã tuyệt chủng sinh vật đều có tồn tại. Rất nhiều khủng long tức thì bị thuần dưỡng thành công cụ tính động vật. Màu xanh lá thảm thực vật, hải dương chiếm cứ mảng lớn thổ địa. Tự nhiên tài nguyên cực kỳ phong phú. Chất lệ quần đế quốc quốc gia Aagon. Sa Hoa hoàng cung đã từ trong chiến hỏa bị một lần nữa tu sửa. Trong một tòa cung điện, chất lệ quần đế quốc quốc vương cùng Âu đại lục quốc vương, Địa Mỹ đại lục quốc vương, còn có rất nhiều hạch tâm vương thất thành viên thần sắc tâm thần bất định không sao. Cung điện bên ngoài có chiến võ đoàn bọn thủ vệ. Tốc độ thời gian trôi qua tại gấp trăm lần binh sĩ thì là đóng giữ lấy toàn bộ hoàng cung, thậm chí Aagon thành. Cung điện cửa trước bỗng nhiên truyền đến động tĩnh. Ba đại quốc vương, rất nhiều vương thất nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy được làn da màu vàng, dáng người cân xứng, khí vũ hiên ngang dị tộc nhân, cũng chính là cái đội ngũ này phó thống lĩnh Trương Tiêu đi tới. Trải qua chiến hỏa, Trương Tiêu khí chất vậy hoàn toàn khác biệt. Hắn đi đến chặt lệ quần 23 thế, thì ổ đỏ xì u 15, cùng dỗ mạ nổ 13 đời trước mặt, ánh mắt bình tĩnh, tại mấy vị lam huyết quốc vương trên mặt đảo qua. Theo về sau, từ Trương Tiêu trong miệng, nói ra một đoạn có chút cổ quái phát âm, mà đoạn này phát âm, phiên dịch thành mặt đất ngôn ngữ thì là, chúng ta chí cao vô thượng, vi đại thần, đến. Nói đến đây ngữ nổ vang tại trong cung điện. Một đám thống trị địa tâm thế giới vương thất hoạch tâm nhóm nhau nhau trở nên khẩn trương. Tất cả mọi người đứng thẳng lên. Bọn hắn thần sắc chỗ toát ra tới, là một loại sẽ tiếp thu vận mệnh thẩm phán tư thái. Đối bọn hắn tới nói, cái này một cái không biết từ chỗ nào, đột nhiên giáng lâm quân đội, phảng phất như là ác ma, đương nhiên, hiện tại không thể xưng hô như vậy, phải là thần đế binh sĩ. Mà thống trị đội quân này thần, lại là cái gì dạng tồn tại? Một phương thế giới này vận mệnh, lại sẽ hướng đi nơi nào? Bọn hắn ai cũng không thể dự đoán. Chương 281, người cầm quyền thay. Tiên sinh, tiên sinh, tiên sinh. Phi thuyền bên trong, nhu hòa ánh đèn ảm đạm, Lục Ly tay chống đỡ cái cằm, đôi mắt nhẹ nhàng khép kín, lại là ngủ. Bành Hạo đứng dậy, đi đến Lục Ly bên cạnh thân, không ngừng kêu. Chúng ta đến ạ cận. Bành Hạo nhìn thấy Lục Ly mở ra con mắt, còn nói thêm. Lục Ly xuyên thấu qua khung cửa sổ, nhìn về phía bên ngoài. Lúc này, phi thuyền đã bay vào một tòa thành thị trên không. Tòa thành thị này có điểm giống là châu Âu Victoria thời kỳ lối kiến trúc. Phi thuyền hạ xuống trong hoàng cung. Một cái chiến võ đoàn binh sĩ xếp hai đội, Trương Tiêu đi lại vững vàng, chờ tại một bên. Khoang thuyền cửa bị từ từ mở ra. Lục Ly thân ảnh xuất hiện tại tất cả binh sĩ trước mắt. Chỉ nghe thấy bang một tiếng, một đám binh sĩ rút ra bên hông trường kiếm, chỉ hướng bầu trời, bọn hắn đám người thành kính cung kính hướng Lục Ly hành lễ. Lục Ly đi xuống phi thuyền. Tiên sinh. Trương Tiêu quỳ một gối xuống, túi đầu xuống, "Ờ, đã lâu không gặp." Lục Ly đỡ dậy Trương Tiêu, cười nói, "Trương Tiêu là ký kết trường sinh câu lạc bộ loại thứ 2 hợp đồng đệ nhất nhân, hắn nhân viên số hiệu là 001B, cũng là đi theo Lục Ly, từ không quan trọng một đường quật khởi thành viên." Tất cả mọi người bao vây tại Lục Ly quanh người, đi tại tòa này Á Đại Lục, xa hoa nhất trong cung điện. Chất lệ quân đế quốc là mặt khác hai khối đại lục đế quốc phụ hệ văn minh, cái này một tòa cung điện lịch sử đã lâu, xa hoa. Đi vào hoàng cung. Tòa này hoàng cung dài đến 580m, từ loại cách thức tiêu chuẩn vườn hoa, to lớn tòa thành, trang nghiêm tòa thành cùng kính điện tạo thành. Cung điện cùng tòa thành nội bộ người máu xanh bảy biển cùng trang hoàng là so ra vượt mặt đất thế giới nghệ thuật trên điện phủ báu vật. Trong cung điện có hơn 500 ở giữa lớn nhỏ điện thính tọa lạc tinh tế, sửa sang đến trắng lệ, ngũ thải đá cẩm thạch vách tường sặc sỡ lóa mắt, khổng lồ đèn thủy tinh như là thác nước chút xuống. Giờ phút này, Lục Ly dừng bước lại, hơi hơi ngước đầu, ánh mắt dò xét hướng vào phía trong vách tường cùng cung điện mái vòm bên trên che kín họa tác. Một màn kia màn bích họa, phản phất như nói ngày xưa quốc vương chiến công hiển hách, trong tấm hình còn có người máu xanh chuyện thần thoại xưa bị giảng thuật sinh động như sinh. A, có chút ý tứ. Lục Ly khẽ cười một tiếng. Ở hai bên người hắn, có thư ký Thẩm Âu Sơ, Thang Chiêu Thụy giáo sư, Đỗ Duy Vi tiên sinh, Nỉ Cổ Lạ Tệ Lạ. Bọn hắn cũng đều theo Lục Ly ánh mắt, trông thấy cái kia một vài bức tinh xảo họa tác. Đặt ở thảm đỏ bên trên, đi qua thật dài hành lang. Trong hành lang mang màu sáng hoa văn màu trắng cột đá cẩm thạch từ bên trên điêu có tinh mỹ hoa văn, từ trái đến phải thật dài hành lang vòm bên trên có rất nhiều nhân vật pho tượng, toàn bộ màu vàng nâu đỉnh khăn che mặt đầy lập thể hoa văn cùng đồ án. Ở tại cuối cùng, có to lớn đồng cửa. Bành Hạo cùng Trương Tiêu trước một bước bước ra, bọn hắn hai tay riêng phần mình bắt lấy hai phiến thanh đồng cửa lớn lan can, theo phía sau mãnh liệt vì Lục Ly đem thanh đồng cửa lớn đẩy ra. Trong đại điện tia sáng bộc lộ mà ra. Ánh mắt nhìn về phía điện đường sự hùng vĩ để cho dù là Lục Ly bọn người cũng theo đó sợ hai thán phục. Tòa này điện đường dài 186m, tổng diện tích 15.000 mét vuông, có thể chứa đựng 60.000 người. Cao lớn cột đá cùng vách tường, hình vòm đỉnh điện, khắp nơi là sắc thái diễm lệ đồ án, sinh động như sinh tượng nặng, tinh mỹ cẩn thận phù điêu, màu sắc rực rỡ đá cẩm thạch trải thành mặt đất ánh sáng chiếu người. Trung ương lớn hình vòm nóc nhà là hai tầng cấu tạo, bên ngoài trong bóng tối minh. Hán dưới, một tòa cao cao tại thượng vương tọa, quan sát trong điện hết thảy. Tiên sinh, mời. Bành Hạo cung kính nói. Lục Ly nhìn một chút cái kia vương tọa, cười cười. Hắn lập tức giạ bước, từng bước một leo lên bậc thang, tại cự đại vương chỗ ngồi chậm rãi ngồi xuống. Hắn đôi mắt rủ xuống, quan sát hướng cả tòa đại điện. Từ tòa này vương tọa vị trí, ánh mắt quét về phía toàn bộ đại điện, một loại trí cao vô thượng uy nghiêm cảm giác ở trong lòng nổi lên. Tiên sinh, ngài có phải không muốn gặp chặt lệ ổn 23 thế, thì ổ đỏ xì u 15, dỗ mạ nô 13 đời, cùng hắn thân thuộc? Trương Tiêu cao giọng hỏi. Để bọn họ chạy tới. Lục Ly nhìn về phía Trương Tiêu, trầm giọng nói. Ngồi tại vương tọa bên trên, đại điện hạ đám người lộ ra nhỏ bé. Nghe thấy Lục Ly lời nói, Trương Tiêu nói một tiếng, sau đó đứng lên, rời đi. Không lâu, hắn lại trở về. Từng vị thân mang xa hoa, khí chất không tầm thường người máu xanh, chậm rãi đi vào đại điện. Chất lệ buồn 23 thế, thì ổ đỏ xì u 15, cùng dỗ mạ nô 13 đời, ba vị quốc vương đi ở trước nhất. Bọn hắn tiến vào đại điện về sau, ánh mắt nhìn về phía cao cao tại thượng vương tọa, trông thấy cái kia thân mang màu xám áo khoác, khuôn mặt anh tuấn, uy nghiêm, thần thánh dị tộc nhân. Ba vị quốc vương thần sắc tuyệt vọng mà bi thương. Bọn hắn đi lại nặng nề, từng bước một bị lĩnh hướng vương tọa phía trước. Lục Ly đánh giá những thứ này người màu xanh. Ra ngoài ba vị quốc vương bên ngoài, còn có quốc vương huynh đủ, phi tử, cùng dòng dõi. Những thứ này người máu xanh số lượng có mấy trăm người, là thống trị địa tâm thế giới ba tòa đại lục hạch tâm trưởng không giả. Một đám người máu xanh đứng ở Lục Ly vương tọa trước mặt. Trương Tiêu cùng Bành Hạo chi phối đứng thẳng. Đúng lúc này, Liên nhìn thấy, Trương Tiêu lông mi nhíu một cái, hắn cất bước mà ra, trong miệng nói ra một tiếng quái dị cường điệu. Lại chính là quỳ xuống. Hắn đầu tiên là đi đến quốc vương chặt lệ ổn 23 thế bên cạnh thân, mặc giày chân nâng lên, mũi chân chợt đá hướng lao quốc vương chân cổ tay. Lao quốc vương lập tức quỳ trên mặt đất. Năm nào bước đầu túi đầu, một cái khác chân vậy quỳ xuống, hai cánh tay cao cao giơ lên, sau đó rủ xuống. Chặt lệ ổn 23 thế lớn quỳ gối Lục Ly trước mặt. Lục Ly ngồi tại vương tọa phía trên, ánh mắt quan sát hướng quỳ gối trước mặt người máu xanh lao quốc vương. Nhìn thấy lao quốc vương quỳ xuống, thì ổ đỏ xỉ u 15, dỗ mạ nô 13 đời, còn có đông đảo thân vương, điện hạ, vương phi, hoàng tử, công chúa. Đông đảo người máu xanh vương thất, vành mắt đỏ, có người nghẹn nào, nước nợ lên tiếng. Bọn hắn cái kia cao quý tôn nghiêm bị ép tại dưới chân. Trương Tiêu lại là mấy cước. Thì ổ đỏ CU 15, dỗ mạ nổ 13 đời đồng dạng lần lượt quỳ xuống. Người máu xanh tất cả vương thất thành viên, toàn bộ quỳ gối Lục Ly trước mặt. Người máu xanh người thống trị cao nhất, vương thất gia tộc, bọn hắn tất cả kiêu ngạo, tất cả tôn nghiêm, tại thời khắc này toàn bộ không còn sót lại chút gì. Thẩm Âu Sơ, Đỗ Duy Vi, Nico Lạ Tê Lạ, Thang Chiêu Thụy giáo sư bọn người, đứng ở một bên, nhìn chăm chú lên một màn này cảnh tượng rộng. Chương 282, Lục Ly cầm kiếm. Cầu. Lục Ly cùng Thẩm Âu Sơ ngồi chung tại một điều khiển hoa lệ xe bên trên. Lôi kéo xe là năm đầu nhanh chóng Túc Long. Xe tốc độ di chuyển rất nhanh, nhưng rất bình ổn, xuyên qua tại quốc đô ạ ở cần thành bang ở giữa. Ngoài ra, còn có còn lại mấy chiếc xe đuổi, cái kia từng chiếc xe bên trên thì ngồi Đỗ Duy Vi bọn người. Tại xe bốn phía, Bành Hạo, Trương Tiêu, cùng một nhóm chiến võ đoàn binh sĩ thì như là lòng kỵ sĩ, ngồi cưới lấy một loại đầu to lớn, chân trước ngắn nhỏ long trùng. Khủng long bước chân rơi xuống, phát ra phanh phanh tiếng vang. Chỗ đi qua vị trí, không khỏi là một hồi náo loạn. Từng vị người máu xanh thần sắc e ngại, sớm né tránh. À ở cần thành bang bên ngoài, hơn trăm dặm vị trí, có một đầu như là ngân hà thác nước, từ không trung hạ xuống. Đầu này thác nước, cung cấp lấy thành bang sử dụng uống, sinh hoạt dùng nước. Tại khoảng cách thác nước rất xa vị trí, liền có thể nghe thấy, thác nước nện rơi trên mặt đất, phát ra loại kia to lớn tiếng nổ. Lại tới gần một chút, người càng biết phát hiện, toàn bộ mặt đất đều đang phát ra rất nhỏ chấn động. Lục Ly kéo dây cương, nhanh chóng Túc Long dừng lại. Lục Ly từ xe bên trên nhảy xuống, hắn quay người, đỡ lấy Thẩm Âu Sơ. Đúng lúc này, một cái bị dây cương bóp chặt nhanh chóng Túc Long đống nhiên rít gào lên tiếng, quấy nhiễu Thẩm Âu Sơ. Lục Ly đem Thẩm Âu Sơ ôm ở trong ngực. Đỗ Duy Vi, Nicola, còn có Bành Hạo bọn người vậy nhao nhao xuống xe, đi đến Lục Ly sau lưng. Lục Ly buông ra Thẩm Âu Sơ, ánh mắt quét quét, hắn đi đến Bành Hạo bên cạnh, chỉ nghe bang một tiếng. Bành Hạo bên hông trường kiếm bị Lục Ly rút ra, lại một đạo bạch quang hiện lên. Vừa rồi cái kia gào thét nhanh chóng Túc Long to lớn đầu rồng bay tứ tung, thanh hôi máu tươi ngực ngực toát ra. Đỗ Duy Vi bọn người còn đến không kịp sinh ra cái dạng gì phản ứng. Bành Hạo cùng Trương Tiêu liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn đồng tử không co vào. Tiên sinh vừa mới cái này một động tác, chỗ triển lộ ra kinh đạo, cho dù là bọn hắn vậy không kịp nổi vào nhất. Thật sự là hùng vĩ. Lục Ly thanh trường kiếm một lần nữa nhét về Bành Hạo vỏ kiếm, hắn khẽ cười một tiếng, ngửa đầu, nhìn về phía cách đó không xa, cái kia phảng phất là bầu trời phá một cái độc lớn, ngân hà không ngừng nghiêng cảnh tượng, hắn nói ra. Vĩ đại bực nào tự nhiên cảnh quan. Anthony gở gì kẹo, nói ra. Đi theo Lục Ly đội ngũ sau lưng, một vị tuổi trẻ người máu xanh cô nương, nàng là Chặt Lệ Uẩn đế quốc công chúa, tên là Chặt Lệ Uẩn Madeline. Madeline e ngại nhìn một chút Lục Ly, nàng đi tới, giải thích nói, tòa này thác nước gọi là án chỗ thác nước. Nàng tiếng nói vừa ra, Trương Tiêu liền đưa nàng ngôn ngữ phiên dịch cho Lục Ly nghe. Phi lưu trực hạ tam thiên xích, nghi thị ngân hà lạc cửu thiên. Lục Ly nhìn xem cái này thác nước, ngâm tụng nói, không biết cái kia Lý Thái Bạch nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lại sẽ sáng tác ra cái dạng gì thi tử. Lục Ly cười nói, tại một chỗ bằng phẳng vị trí, xe nhau nhau bị ngừng tốt, bàn dài trên kệ lại bị trải lên màu đỏ tấm thảm. Lục Ly ngồi trên ghế, thanh thản nghiêng chân, hắn đôi chiếu bọn thủ hạ biên tập ra từ điển, ánh mắt nhìn một bản thật dày thư tịch. Quyển sách này là người máu xanh lịch sử đại lục. Lục Ly nhìn rất chậm, vậy cũng không sốt ruột. Thư tịch bên trong một tờ, có một chương địa tâm thế giới địa đồ. Ba khối đại lục lấy một cái ước chừng tam giác vị trí đối lập lấy, trung ương là một mảnh mênh mông đại dương. Gở gì kẹo? Lục Ly ngẩng đầu, hô. Vật lý học lĩnh vực quyền uy Anthony gở gì kẹo giáo sư nghe tiếng đi đến Lục Ly trước mặt, tới một đạo, thì còn có nỉ cô lạ tệ lạ. Người này phía trước từng nói qua, địa tâm thế giới địa từ trận phi thường cường liệt, lại ở khắp mọi nơi. Lục Ly nói ra. Là, thiên sinh. Anthony gở gì kẹo gật đầu. Như vậy, ta có thể hay không tại vị trí này, kiến tạo ra một tòa nổi đồng bền giữa không trung cự đại thành thị? Lục Ly dò hỏi. Nếu như có thể đi, như vậy tòa thành thị này, liền đem là trường sinh câu lạc bộ thống trị địa tâm thế giới tổng bộ, cũng chính là, thiên đình vị trí. Nghe thấy Lục Ly lời nói. Anthony gở gì cùng nhỉ cổ lạ tẹt lạ thần sắc trì trệ, theo về sau, hai người nhao nhao lâm vào trầm tư. Thông qua siêu dẫn tập đoàn tại siêu dẫn khí đệm từ trường lĩnh vực nghiên cứu, cùng nương tựa theo cái này một mảnh thổ địa địa lý ưu thế. Kiến tạo không trung lơ lửng thành thị khả năng, tựa hồ. Đồng thời không phải là không có khả năng. Hai người liếc mắt nhìn nhau không. Có đạt thành khả năng. Anthony gở gì trầm giọng nói. Lục Ly nghe thấy, trên mặt lộ ra sán lạn nụ cười. Ta biết, tạ ơn. Các ngươi đi nghỉ ngơi a. Lục Ly khuôn mặt ôn hòa, đáp. Thật dài san bố bên trên bắt đầu lục tiếp theo mang lên từng đạo địa tâm thế giới mỹ thực. Đỗ Duy Vi cùng Lục Ly ngồi đối diện nhau, trước mặt là quân cờ đen trắng. Hai người lạc tử tốc độ rất nhanh. Chỉ nghe thấy tí tách tiếng vang, quân cờ không ngừng rơi xuống. Ta chuẩn bị khung một tổ chức, ban tên cho vì thiên đỉnh. Lục Ly đột nhiên nói ra. Đỗ Duy Vi vân vê quân cờ động tác có chút dừng lại, theo kế tục tiếp theo rơi xuống. Thiên đỉnh sẽ thay thế ta, giám thị cái này một mảnh địa tâm thế giới. Lục Ly nói ra. Thiên đỉnh do ai phụ trách? Đỗ Duy Vi sắc mặt không có biến hóa, chỉ hỏi nói. Ta sẽ gọi một chút các ngươi tiền bối, để cho bọn họ tới chấp trưởng thiên đỉnh. Lục Ly thần sắc nhẹ nhõm, tùy ý đáp. Đỗ Duy Vi nghe vậy, đối với Lục Ly càng phát ra e ngại cùng hoảng sợ. Hắn đương nhiên biết, Lục Ly trong miệng gọi một chút tiền bối, những thứ này tiền bối chỉ là ai? Tất nhiên là cùng loại ở tại Trương Tiễn, cùng loại ở tại Nhạc Trung Kỳ, cùng loại ở tại Mạch Cổ Phương Pháp 5. Bảy kéo thứ bọn người tồn tại. Chỉ là không biết, ở địa cầu ngàn vạn năm trong lịch sử, Lục Ly đã từng đến cùng ban cho qua bao nhiêu người trường sinh. Trường sinh câu lạc bộ nội tình đến cùng lại có bao nhiêu? Lúc này đây, sẽ xuất hiện các tiền bối, là trong lịch sử không có tiếng tăm gì người, hay là đã từng hiển hách một phương người, có thể hay không lại là ghi lại ở sách lịch sử bên trong, là một thời đại lộng triều nhân. Đỗ Duy Vi không dám tưởng tượng, nhưng cùng lúc, lại có một chút chờ mong. Ta biết. Đỗ Duy Vi ngẩng đầu, nhìn thấy là Lục Ly tuổi trẻ khuôn mặt, hắn thành kính đáp. Lục Ly là trường sinh câu lạc bộ duy nhất chân thần, là xuyên qua hành tẩu tại trong dòng sông lịch sử tồn tại. Hắn tuổi tác, có lẽ lấy vạn năm, 10 vạn năm, 1 triệu năm tính toán. Chương 283, bóng đèn lại. Địa tâm thế giới, chặt lệ buồn đế quốc, quốc đô ạ cần thành bang. Thành bang góc đông bắc đống nhiên truyền đến một trận tiếng nổ mạnh, theo sát lấy buộc phát ra một đạo phóng lên tận trời hừng hực ánh lửa. Ánh lửa đầy trời, chiếu đỏ cả mảnh trời thế. Hoàng cung, vườn hoa. Lục Ly thả tay xuống bên trong sách, ngẩng đầu, nhìn một chút cách đó không xa, nồng đậm khói đen. Bành Hạo bọn người xuất lĩnh chiến võ đoàn mặc dù đem địa tâm thế giới ba đại quốc độ chiếm lĩnh, đồng thời khống chế người máu xanh trọng yếu nhất tam đại hoàn thất. Nhưng là, chiến võ đoàn thành viên trung quy là quá ít, lại vào ở thời gian quá ngắn, vẹn vẹn thông qua quốc vương muốn hoàn toàn khống chế toàn bộ địa tâm thế giới, hay là rất khó khăn. Cho đến ngày nay, ba đại quốc độ, từng tòa thành bang, phản loạn thay nhau nổi lên, nhóm hùng cát cứ. Tại Lục Ly bên cạnh, Đỗ Duy Vi vậy theo tiếng, trông đi qua. Đây là hôm nay lần thứ mấy? Lục Ly cười hỏi. Lần thứ ba. Đỗ Duy Vi đáp. Đối với bây giờ, địa tâm thế giới xuất hiện phản loạn, mặc kệ là Lục Ly hay là Đỗ Duy Vi đều cũng không thèm để ý. Đây đều là tại bọn hắn trong dự liệu. Trường sinh 06 câu lạc bộ thuộc về cao hơn vĩ độ văn minh, bọn hắn chỉ cần trưởng khống lấy ba đại quốc độ, còn lại những thứ này các chư hầu, từ chi nhảy nhót lại có thể thế nào? Chờ ta rời đi sau đó, ngươi lại tạm thời lưu lại. Lục Ly đối với Đỗ Duy Vi nói ra. Đỗ Duy Vi nghe, thần sắc cung kính, nói một tiếng, vâng. Lục Ly gật đầu, lại nói. Tại về sau trong thời gian rất lâu, địa tâm thế giới có mấy điểm là nhất định phải làm. Ngài nói. Đỗ Duy Vi cùng eo, đắc. Lục Ly đứng dậy, từ một bên mang tới, địa tâm thế giới địa đồ, hắn đem địa đồ mở ra, theo phía sau trầm giọng nói ra. Thứ nhất, kiến tạo thông thiên đoàn tàu. Trên bản đồ, có từng cái màu đen vòng tròn. Tại vòng tròn bên cạnh, viết có khác biệt văn tự. Tỷ như, tại ạ cần thành bang đi về phía nam 1.500 km vị trí, nơi đó một chỗ bình nguyên khu vực ngay phía trên đối ứng là mặt đất thân thành vị trí. Nam ở thân thành thông thiên đoàn tàu muốn trước hết nhất kiến tạo. Lục Ly bổ sung câu. Còn có, thông hướng bảo di thị, thái kinh thành vị trí. Cùng, mặt đất thế giới, tất cả một đường quốc tế thành thị, đem đối ứng địa tâm thế giới khu vực, cũng đều bị ngoài định mức vòng đi ra. Những thứ này vòng tròn vị trí, có là thành thị, có là giã ngoại. Ở sau đó trong một đoạn thời gian rất dài, những thứ này vòng tròn chỗ sẽ bị trường sinh câu lạc bộ phát triển mạnh, sẽ thành câu lạc bộ chủ yếu trưởng quản thành thị. Thứ hai, thành lập bao trùm tại địa tâm thế giới phía trên thống trị cơ cấu thiên đình, đồng thời hấp thu người máu xanh bên trong giai cấp thống trị, tiến vào chúng ta cơ cấu, ân, làm người hầu. Thứ ba, tư tưởng văn hóa lĩnh vực tái giáo dục. Lục Ly nói không vui, khi thì dừng lại, suy nghĩ kỹ một chút, sau đó kế tiếp theo. Ta ngày mai liền về mặt đất đi. Duy Vi, ngươi trước tạm thời lưu lại. Lục Ly nhìn về phía Đỗ Duy Vi, trầm giọng nói ra. Vâng. Đỗ Duy Vi cung kính đáp. Mặt khác, ta sẽ để cho thiên đình chấp trưởng giả mau chóng đến cái này địa tâm đến lúc đó, còn cần ngươi cùng bọn hắn tiến hành làm việc giao tiếp. Lục Ly còn nói thêm. Địa tâm thế giới ban ngày cùng đêm tối, cùng mặt đất tương đương, vậy có nó tự nhiên vận hành quy luật. Lục Ly ngồi ở trên phi thuyền, tay chống đỡ cái cằm, vung xuống ánh mắt, nhìn về phía đại địa bên trên từng tòa thành thị. Hỗn loạn cùng chiến tranh. Ánh lửa nổi lên bốn phía. Lục Ly trở lại thân thành thời điểm, sắc trời đã lại đến lúc chiều tối. Từ đỏ cầu phi trường quốc tế đi ra lúc, ngửa đầu, ánh mắt nhìn về phía cảnh tượng trước mắt, hiện đại hóa kiến trúc, như nước chảy bằng người. Có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác, tại Lục Ly trong lòng dâng lên. Ngồi vào trong xe, để Thẩm Ấu Sơ bọn người về trước cư xá. Lục Ly thì là về nhà. Hôm nay là thứ năm, Lục Ly là muốn về Hoàng Phổ Vịnh nơi ở. Từ ga ra tầng ngầm đi ra, đường kính đi vào trong thang máy, đè xuống 24 tầng. Đến một tầng lầu thời điểm, thang máy bậc thang cửa lại bị mở ra, đứng tại bậc thang cửa phía trước là Lục Ly hàng xóm Chu Tuyết Tình. Chu Tuyết Tình mặc một bộ xẻ tà màu trắng váy liền áo, vớ màu da, nàng khí sắc hồng nhuận phân phớt, thân thể vậy mập chút, hoặc là nói, chẳng phải nhiều gầy, có nhục cảm. Nàng nhìn thấy Lục Ly, trên mặt lộ ra mừng rỡ. Đã lâu không gặp. Lục Ly cười nói, "Ân." Chu Tuyết Tình đứng tại Lục Ly bên cạnh, cúi đầu, nói một tiếng. Trong thang máy, không nói lời gì. Bậc thang cửa mở, lần lượt đi ra thang máy, đứng tại cửa lúc trước. Chu Tuyết Tình hít sâu một hơi, đột nhiên nhẹ giọng gọi ở Lục Ly. "Làm sao?" Lục Ly quay đầu, cười hỏi, "Ta, nhà ta đèn điện lại hỏng." Chu Tuyết Tình gương mặt từng đỏ, nói nhỏ, "Ta biết, các loại cơm nước xong xuôi, ta tới giúp ngươi đi đổi." Lục Ly cười tủm tỉm đáp. Lúc này, Lục Ly trước mặt cửa phòng vừa lúc bị mở ra. Dương Chân Nhi trong nhà mặc rộng rãi lớn áo sơ mi, áo sơ mi đem hai đầu chân dài che lại. Nàng vui vẻ nhìn xem Lục Ly. "Chu nữ sĩ, có chuyện gì không?" Dương Chân Nhi nhìn về phía gương mặt thông không 60 đỏ Chu Tuyết Tình, hỏi. Không thể không nói, Chu Tuyết Tình khí chất cùng tướng mạo thật sự là quá động lòng người, tiểu thư khuê các tên cửa khí chất, hoàn toàn nở rộ nữ tính, dù là cùng là nữ nhân Dương Chân Nhi cũng không nhịn được sinh ra chút tim đập thình thịch.
"Không có."
"Không có gì." Chu Tuyết Tình lắc đầu liên tục. Nàng vội vàng quay người, móc ra chìa khóa, đi vào trong nhà.
"Không có gì."
Chu Tuyết Tình trong nhà bóng đèn hỏng, xin nhờ ta đi giúp nàng đổi một cái. Lục Ly cười nún núm vai, đáp.
Ngươi cũng biết, nàng một nữ nhân ở nhà, vậy rất không dễ dàng.
Lục Ly nói ra.
Lại hỏng.
Dương Chân Nhi trở mình toàn bộ mắt to, trong lòng có chút bất lực chửi bậy. Nàng thở dài, không còn cái đề tài này bên trong tiếp tục truy cứu. Nàng trong mắt đông nhiên nhất chuyển, nắm đấm nắm chặt, nhớ tới một ý kiến. Hôm nay muộn cơm vội vàng ăn xong. Theo về sau, Dương Chân Nhi kéo lại Lục Ly cánh tay, thân thể liền phía trước thăm dò qua.
Để ngươi hữu tâm vô lực.
Dương Chân Nhi cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, trong lòng hừ hừ thì thầm. Mấy giờ phía sau, Lục Ly dài thở ra một hơi, cảm khái, còn tốt tiêm vào tiến hóa dược tề. Dù sao, hắn vẫn phải đi cho hàng xóm đổi bóng đèn đâu. Chương 284, trong mắt từ xưa đến. Thân thành. Lục Ly mặc một bộ màu xám áo khoác, đi tại đường cái ở giữa cầu vượt phía trên. Cầu vượt bên trong người đi đường như dệt, đi lại vội vàng. Cầu vượt bên dưới ngựa xe như nước, minh thanh, tiếng động cơ nối liền không dứt. Lục Ly thần sắc thanh thản, dạo bước mà đi, hắn động tác thản nhiên. Cùng cái này vội vàng hoàn cảnh ngược lại là có vẻ hơi không hợp nhau. Lục Ly ánh mắt tại từng chương trên gương mặt đảo qua, hoặc là nói tùy ý nhìn xem đỉnh đầu bọn họ một cái kia số lượng theo.
Tính danh: Trương Lan.
Tuổi tác: 47 tuổi. Còn thưa tuổi thọ: 43 năm.
Tính danh: Đường Kiến Ba.
Tuổi tác: 32 tuổi. Còn thưa tuổi thọ: 28 năm.
Tính danh: Hướng Dương Dương.
Tuổi tác: 23 tuổi. Còn thưa tuổi thọ: 12 năm. Từng đạo tin tức bị Lục Ly thu vào trong mắt. Liên quan tới những thứ này số liệu, tại khi mới xuất hiện, Lục Ly rất không quen, thậm chí lo sợ không sao. Nhưng cho đến ngày nay, Lục Ly cảm xúc đã không vì chỗ động. Đầu lấy nhìn chúng sinh muôn màu ánh mắt, nhìn chăm chú lên. Thế gian này vạn vật, tất cả đều là có nó quy tắc vận chuyển. Tất cả mọi thứ, sớm đã tại trong cõi u minh nhất định. Lục Ly ngẩng đầu, cách đó không xa, từ đầu đến cuối hai thông tin cá nhân, để Lục Ly lưu ý thêm vài lần. Vị thứ nhất, là cái nhìn qua rất trẻ trung, cô gái xinh đẹp. Nữ hài ánh mắt tiến tĩnh, gương mặt đường còn có chút nhu hòa. Nhưng nàng tại Lục Ly trong mắt số liệu, lại là
tính danh: Tôn Tiểu Kỳ.
Tuổi tác: 21 tuổi. Còn thưa tuổi thọ: 12 giây. Lục Ly bước chân có chút dừng lại, ánh mắt như có như không nhìn chăm chú lên nữ hải. Liên gặp được cô bé kia bước chân sắp đi đến cầu vượt trung bộ lúc, nàng mãnh liệt tăng tốc bước chân, cả người lập tức vọt tới cầu vượt một bên, đồng thời nhảy lên thật cao. Một cỗ màu trắng SUV chạy qua, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, sau đó là tiếng thét chói tai. Lục Ly đi đến cầu vượt biến, quan sát trên đường cái kia đỏ bừng một mảnh.
Tính danh: Tôn Tiểu Kỳ.
Tuổi tác: 21 tuổi.
Còn thưa tuổi thọ: 5 giây,
3 giây,
2 giây,
1 giây. Lục Ly thần sắc không có biến hóa. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía một cái khác lão nhân.
Tính danh: Thưởng Văn Phương.
Tuổi tác: 77 tuổi. Còn thưa tuổi thọ: 18 ngày 20 giờ 3 phút 55 giây. Lão nhân bên cạnh, một vị trung niên đỡ lấy. Trung niên nhân trên tay, còn mang theo phụ cận bệnh viện chữa bệnh cái túi. Lục Ly dạo bước, tới gặp thoáng qua. Nghe thấy trung niên nhân nói nhỏ:
Mẹ, thật xin lỗi, Hải Nhi không mượn được tiền, chúng ta về nhà A Đồng.
Mẹ, thật xin lỗi, là Hải Nhi không dùng. Lục Ly nhìn một chút, trung niên nhân vành mắt đỏ bừng, mang theo cái túi nắm tay chặt chẽ nắm chặt. Mỗi người đều có hắn vận mệnh, Lục Ly là thế này ở giữa, duy nhất có thể vì hắn người cải mệnh tồn tại. Bên dưới cầu vượt, rất nhanh liền đi tới viện y học. Về cư xá, tiến thư phòng, cởi áo khoác.
Tạ ơn.
Thư ký Thẩm Ấu Sơ cho Lục Ly ngược lại một chén nước trà, Lục Ly tiếp nhận, cười theo tiếng. Lục Ly ngồi tại bàn đọc sách trước, nghỉ ngơi sẽ. Theo sát lấy, hắn lấy ra một phần văn kiện, lại từ trong ngăn kéo đem ra đen bản bút ký xuất ra. Đầu tiên là tinh tế nhìn phần thứ nhất văn bản tài liệu, sau đó đem bản bút ký lật đến mới nhất một tờ, nâng bút viết đến: Từ công nguyên 3 thế kỷ lúc bắt đầu không lữ hành, Gia Cát Lượng ngày sinh là năm 181 năm 234. Cho nên Lục Ly chuẩn bị từ khoảng thời gian này bắt đầu đến tiến hành một trận đi ngang qua cơ hồ 2000 năm thời không lữ hành. Khác biệt nơi này mấy lần trước, lúc này đây Lục Ly sẽ là từ công nguyên 2 thế kỷ bắt đầu đi chứng kiến một chút lịch sử, đi xem mấy nhân vật, hoặc lưu lại một chút vết tích. Không phải nói từ công nguyên 2 thế kỷ một mực sống đến hiện đại, mà là vượt qua thức, tức tại mỗi cái thời đại dừng lại thời gian hoặc ngắn hoặc dài, nhưng cũng không sống. Lục Ly tưởng niệm nói. Sau đó, tại tiêu đề phía dưới, trước viết xuống một cái chữ số ả dập 1, sau đó, tại về sau viết xuống, trạm thứ nhất, Gia Cát Lượng bệnh qua đời năm trượng nguyên. Chú ý yếu điểm, chứng kiến Gia Cát Lượng cùng năm trượng nguyên hướng lên trời sống tạm bỡ quá trình, trao tặng Gia Cát Lượng lấy trường sinh. Lục Ly nhìn vài trang tư liệu. Sau đó tại bản bút ký bên trên, kế tiếp chữ số ả dập 2. Gia Cát Lượng về sau, liền là Ngụy Tấn Nam Bắc Triều. Trong lúc đó 400 năm tuế nguyệt, Lục Ly đem lựa chọn vượt qua. Đi thẳng tới, đường triều thời kỳ.
Lục Ly viết xuống. Tại đường chiều có thể dừng lại thêm mấy năm, nhìn một chút cái này thịnh thế. Chú ý yếu điểm, trao tặng, Đỗ Như Hối, phòng Huyền Linh lấy Trường Sinh. Vì cam đoan hai người an toàn, có thể hộ tống trao tặng một vị hoặc mấy vị tướng quân lấy Trường Sinh. Lục Ly một bên tham khảo tư liệu lịch sử, một bên an bài mình tại trong dòng sông lịch sử hành trình. Cái này một phần hành trình, không hề chỉ là tại cái này một khối thổ địa, còn bao gồm bên kia bờ đại dương. Cũng tỉ như chữ số Ả Rập thứ số 119, đây là Lục Ly lịch sử đường đi cuối cùng mấy cái đánh dấu. Thời kỳ lịch sử là tại thế kỷ 16. Chú ý yếu điểm, chứng kiến gã lợi ổ phát hiện vật rơi tự do định luật, đồng thời trao tặng hắn Trường Sinh. Chữ số Ả Rập thứ số 125, đây là Lục Ly thời không đường đi cái cuối cùng đánh dấu số thứ tự. Lục Ly viết đến, thời kỳ lịch sử là tại thế kỷ 17, khoảng cách công nguyên tam thế kỷ đã qua 1400 năm. Tại thời kỳ này, ta đem đi gặp một lần Isa Áp Liệu Tần, đồng thời trao tặng hắn Trường Sinh. Isa Áp Liệu Tần là trong lịch sử vĩ đại nhất nhà vật lý học, bách khoa toàn thư thức toàn tài. Cái này sẽ là ta lần này đường đi điểm cuối cùng. Lục Ly ngừng lại, kế viết tiếp nói, thời gian sự mênh mông, bất quá đầu chạy xuôi tại ta dưới chân mình. Ta là thời gian trường hà bên trong duy nhất tồn tại. Lục Ly thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Hắn dựa vào ghế dựa trên lưng, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía cái này một phần bút ký. Từ hàng thứ nhất, công nguyên tam thế kỷ bắt đầu. Mỗi một cái cấp bên cạnh đều bị Lục Ly nhớ đầy cái này một thời kỳ lịch sử phát ra sinh một chút trọng yếu sự kiện. Đem tổng cộng 120 năm hào đánh dấu toàn bộ qua một lần. Lục Ly đem bản bút ký khép lại, hắn đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ sân trường cảnh tượng, khóe miệng nhẹ khinh dương, như có như không nỉ nó nói, cái này sẽ là một chuyến kỳ diệu lữ trình. Chương 285, Giáng Lâm năm trượng. Đường sắt cao tốc, nhất đẳng tòa. Lục Ly yên tĩnh nhìn xem trong tay sách, quyển sách này, ra từ Tam Quốc thời kỳ ra các lượng, giới tử thư. Lục Ly từng câu từng chữ, tinh tế phẩm vị. Một mặt là vì trải nghiệm văn tự bên trong ẩn chứa tư tưởng, một phương diện khác thì là muốn nhờ vào đó, phát họa phỏng đoán ra, cái kia hơn 1.705 đời trước danh thần nhân vật chân dung. Đọc xong quyển này sách, lại nhìn, xuất sư biểu. Lục Ly động tác rất thong dong, khí chất ôn nhuận, thoát tục. Ngồi ở tại bên cạnh chỗ ngồi, là một vị cùng Lục Ly lên một lượt xe nữ đại học sinh. Nữ đại học sinh một đầu đen nhánh rậm rạp mái tóc, mặc màu trắng quần áo thoải mái. Gò má nàng hồng nhuận phớt phớt, ánh mắt rời rạc, thỉnh thoảng liếc nhìn tay chống đỡ cái cầm Lục Ly. Miệng há hợp, mấy lần muốn bắt chuyện. Dưới cái nhìn của nàng, chính mình lúc này đây thật sự là quá may mắn, bên cạnh thanh niên đại thúc thật sự là quá có khí chất, so sánh cùng nhau, phim Hàn trong kia chút ổ họa, thật sự là không lên cấp bậc. 103 giới tử thư, xuất sư biểu. Ngươi là muốn đi Kỳ Sơn, Nam Trưởng Nguyên. Nhìn thấy Lục Ly thả tay xuống bên trong sách, nữ đại học sinh vội vàng làm ra lơ đãng động tác, đáp lời, hỏi. Lục Ly liếc nhìn nàng một cái, cười đáp, "Ân, gặp lại." Kỳ Sơn đứng ở. Lục Ly đứng lên thân, đem một cái ba lô trên lưng, hắn nhìn về phía bên cạnh cô nương, hướng hắn khẽ vước cằm, nói ra. Nói xong, liền quay người, không nhanh không chậm rời đi. Hắn sau lưng, nữ đại học sinh thần sắc có chút thất lạc. Đường sắt cao tốc đứng bên ngoài. Lục Ly ngồi vào một chiếc xe taxi. "Sư phó, Nam Trưởng Nguyên." Lục Ly nói ra. Tại ra cắt lượng miếu phía trước quảng trường, xe chậm rãi dừng lại. Lục Ly giống như là một vị bình thường du khách, dạo bước mà đi, ánh mắt bốn phía xem. Vào miếu vũ, hắn trong kiến trúc bên ngoài sắc thái tiên diễm, có trung cổ lầu, hiến điện, bát quái đỉnh các loại kiến trúc, còn có Khương Duy, Dương Nghi các loại thủ quốc danh tướng tượng nặn. Hiến điện trên vách tường khảm nạm có Nam Tống danh tướng Nhạc Phi múa bút, xuất sư biểu, chữ bia 40 khối. Từ ra cắt lượng miếu thờ rời đi, Lục Ly ngồi vào phụ cận thôn dân xe chạy bằng điện bên trong, tiến về Nam Trượng Nguyên di chỉ. Xe chạy bằng điện từ ruộng lúa mạch đường xi măng đi ngang qua mà qua, chân chính di chỉ rất xa vậy rất lệch, lại nửa giờ mới đổi tới. Lục Ly một người không ngừng xâm nhập. Nơi này không có bia kỷ niệm các loại bất luận cái gì biểu thị, con đường hai bên đều có một cái mọc đầy cỏ dại đống đất. Đống đất bên cạnh còn có một cái tải điện lớn thiết tháp. Lục Ly ngừng chân. Ánh mắt của hắn bình thản, chi phối nhìn, quan sát địa hình chung quanh, xác định nơi này chính là du ngàn hơn 700 năm phía trước thuộc quân nơi đóng quân vị trí chỗ ở. Nam dựa vào Tần Lĩnh, bắt trước khi vị thủy, đồ vật đều là danh sâu, tình thế hiểm yếu. Công nguyên tam thế kỷ, Tam Quốc thời kỳ ra cắt lượng Bắc phạt Tào Ngụy, đóng quân ở tại nơi đây cùng Tư Mã Ý cách vị sông giao đấu. Lục Ly đứng tại một chỗ vị trí địa lý tương đối cao địa phương, khoanh tay mà đứng. Có gió lạnh gợi lên Lục Ly quần áo, phát ra vi vu tiếng vang. Tại Lục Ly đông, tây, bắc ba mặt đều là vách núi dốc đứng, xuôi theo núi rộng không. 5 km, bắc bộ rộng 1 km, nam bắc dài 2.5 km, nguyên mặt hiện lên tỉ bà hình, hướng bắc nghiêng. Hồi lâu phía sau, Lục Ly thở dài ra một ngụm trọc khí. Hắn đem tùy thân mang theo ba lô mở ra. Trong ba lô không có rất nhiều thứ, chỉ có một kiện màu trắng áo khoác, áo choàng, một thanh lông vũ phiến. Lục Ly thay đổi trong ba lô quần áo, lại xem xét, Lục Ly thân cao 8 thước, cùng tiểu chữ nghiên cứu, mặt như con ngọc, lông mày điểm tám màu, mắt như lam tinh, mũi như ngọc trụ, môi như lan chu, hai thai có vòng, đầu đội khăn chít đầu, người khoác áo choàng, lâng lâng có thần tiên khí khái. Lục Ly lộ ra chút ý cười, hắn hơi tập trung, trong đôi mắt, phong cách cổ xưa đồng hồ thạch anh như ẩn như hiện, một đầu tuyên cổ thời không trường hà, tại Lục Ly trước mắt hiện hiện. Lục Ly nhẹ nhàng lung lay lông vũ phiến, cất bước, bước vào thời không Trường Hà. Lúc này đây, Lục Ly xâm nhập Trường Hà khoảng cách ngoài định mức xa. Thời gian bắt đầu đảo lưu. Lục Ly dừng ở công nguyên năm 234 tháng 10 ngày 8. Vì ngang qua đến tận đây, Lục Ly đã hao tổn 312.8386 năm. Lục Ly đứng tại thời không Trường Hà bờ sông liền, ánh mắt lại hướng đầu nguồn nhìn lại. Hắn tựa hồ trông thấy cảng cổ lão cảnh tượng, là Nhân Văn Sơ tổ Hiên Viên Hoàng Đế, là Cửu Lê bộ lạc thủ lĩnh Sibiu, là Đại Vũ Chi Thủy. Lục Ly thu tầm mắt lại, khẽ cười một tiếng. Hắn giơ chân lên, đi vào công nguyên năm 234 thời không Trường Hà. Lần tiếp theo thời không hành trình, nên chính là cái kia cảng cổ lão Tuyến Nguyệt. Trường Sinh Câu Lạc Bộ số thứ 9 hội viên phía trước chữ số. Một trận đấu chuyển tinh di, nhật nguyệt biến ảo. Lục Ly trước mắt một trận mở mịt. Đầu trong chốc lát, tất cả cảnh tượng đều biến. Là trong đêm, trăng sáng sao thưa. Lục Ly thân ảnh xuất hiện tại năm trường nguyên. Hắn đứng tại chỗ cao, ánh mắt quan sát xuống. Thuộc 10 vạn binh sĩ quân trướng xen vào nhau tinh tế, từng vị quân sĩ quân kỵ khắc nghiệt. Cháy hừng hực bó đuốc, chiếu sáng lấy một phiến khu vực. Lục Ly ánh mắt lại trông về phía xa hướng trong bóng tối phương xa. Ở nơi đó, vị sông đối diện là Tư Mã Ý đóng quân 20 vạn. Lúc này, Gia Cát Lượng cùng cái kia Tư Mã Ý đã giao đấu trong ngày. Gia Cát Lượng thân thể đem dầu hết đèn tắt. Hôm nay cũng chính là Gia Cát Lượng mời thất tinh đèn, kéo dài tính mạng ngày cuối cùng. Lục Ly cười cười, thân hình hắn chớp động, từ giữa rừng núi đi xuống. Còn chưa tới gần thủ quân trướng, nơi xa liền bị quân phòng giữ sĩ phát hiện, cao giọng quát lớn: "Người đến người nào?" Lục Ly nhìn một chút cái kia quân sĩ, trong ánh mắt mang theo ý cười, vừa nghĩ dâng lên. Gấp trăm lần tốc độ thời gian trôi qua, trong nháy mắt bao phủ tại Lục Ly trên thân. Lục Ly kế tiếp theo cất bước, hắn thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại quân sĩ trước mắt. Lục Ly hành tẩu tại bên trong quân doanh, đi lại nhẹ nhàng. Trong đầu hắn hiện ra từng hàng chữ viết: "Tam Quốc, Gia Cát Lượng và Ngụy, đến lục xuất Kỳ Sơn, tâm huyết ngày hao tổn, tự biết không lâu, sau đó sự tình nhắc nhở chư tướng. Khương Duy gọi là dùng cầu thọ chi pháp, vãn hồi thiên mệnh. Gia Cát Lượng chính là thiết thất tinh đăng, cả ngày bước cương đạp đấu lấy nhung chi." Tư Mã Ý ngựa xem tinh tượng, biết Gia Cát Lượng không lâu nhân thế, lại không dám tin tưởng, làm hạ hầu bá lãnh binh dò xét chi. Không ngờ Ngụy Duyên Ngộ nhận cấp trại, vội vàng chạy đến trong trướng báo tin, đem bản mệnh đèn đặc diện. Chương 286, Khổng Minh Trường Sinh. Công nguyên năm 234, thuộc Hán Hậu chủ Lưu Thiền xây hưng 12 năm. Nam Trường Nguyên, thuộc quân quân doanh, trung ương đại trướng. Bảy ngọn đại biểu cho ra các Khổng Minh sinh mạng hỏa diễm thiêu đốt lên. Trong lều vải rõ ràng không có gió, có thể cái kia từng chiếc bản mệnh đèn bên trong hỏa diễm lại tại kịch liệt chập chờn, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Thuộc quốc danh tướng Khương Duy khuôn mặt nghiêm nghị, khẩn trương bảo vệ ở một bên. Gia Cát Lượng người mặc màu đen cùng màu trắng bắt quái áo, khoanh chân ngồi tại bảy ngọn bản mệnh đèn trung ương, đôi mắt nhẹ nhàng khép kín. Đại trướng bên ngoài, quân doanh. Lục Ly hướng trung ương đi đến, chuẩn bị tiến về Gia Cát Lượng chỗ lều vải. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên quét qua, bước chân dừng lại, trên nét mặt mang theo chút ý cười. Liên nhìn thấy, từ một phương hướng khác, một vị thân mang áo giáp tướng quân thần tình nghiêm túc bước chân vội vàng. Lục Ly nhìn xem hắn, tương ứng văn tự lần nữa hiện hiện. Tư Mã Ý ngựa xem tinh tượng, biết Gia Cát Lượng không lâu nhân thế, lại không dám tin tưởng, làm hạ hầu bá lãnh binh dò xét chi. Không ngờ Ngụy Duyên Ngộ nhận cấp trại, vội vàng chạy đến trong trướng báo tin, đem bản mệnh đèn đặc diện. Gia Cát Lượng ném kiếm thắn nói: "Chết sông có số, không thể kéo vậy." "Ngụy Duyên sao?" Lục Ly nói nhỏ một câu. Bước chân hắn nhẹ nhàng, thản nhiên đi theo tại Ngụy Duyên sau lưng. Liền gặp được. Ngụy Duyên đi đến đại trướng trước, đi lại chưa từng dừng lại mảy may. Một bên cao giọng kêu, một bên mãnh liệt xốc lên mảnh lều. Mảnh lều cuốn lên một cỗ gió lạnh, phá hướng lều vải. Gió lạnh gào thét. Một chiếc bản mệnh đèn đuốc mầm chập chờn, sau đó chậm rãi dập tắt. Lục Ly liền đứng tại Ngụy Duyên sau lưng cách đó không xa, đem một màn này thu vào đáy mắt. Hắn lộ ra chút cảm khái. Lục Ly cũng muốn biết, cái này cái gọi là thất tinh đèn có thể hay không chính làm đến nghịch thiên cải mệnh. Lục Ly cũng không hoàn toàn loại bỏ khả năng này. Hắn ngẫm lại, không có kết quả, theo phía sau dạo bước. Tại gấp trăm lần tốc độ thời gian trôi qua dưới, mảnh lều còn chưa rơi xuống, Lục Ly liền đã đến gần trong trướng động. Lục Ly đứng tại lều vải bên cạnh, ánh mắt bình thản, nhìn chăm chú lên trong đại trướng sinh ra cảnh tượng. Tướng quân Khương Duy con mắt khỏe mắt nước, lửa giận ba trượng. Hắn rút ra đại đao, định muốn đem Ngụy Duyên chém xuống. Gia Cát Lượng ngăn cản hắn, trên nét mặt cảm xúc không ngừng gợn sóng, theo phía sau chậm rãi thoải mái. Chết sông có số, không thể kéo vậy. Gia Cát Lượng nói một câu. Lục Ly nhìn xem cái này tại trong dòng sông lịch sử kinh điển từng màn. Nhìn xem Gia Cát Lượng. Tính danh: Gia Cát Lượng, chữ Khổng Minh, hào Ngọa Long. Tuổi tác: 54 tuổi. Còn thưa tuổi thọ: 6 giờ 12 phút 20 giây. Đến tận đây sau đó, thuộc quốc cuối cùng một cái kình thiên chi trụ, ngược lại. Lục Ly cười cười. Theo về sau, vừa nghĩ dâng lên. Gấp trăm lần thời gian lĩnh vực, từ Lục Ly quanh người đột nhiên mở rộng, đem Gia Cát Lượng bao phủ ở bên trong. Gia Cát Lượng đang chuẩn bị bàn giao hậu thế, đồng thời nắm chặt cuối cùng cơ hội cho thuộc quốc làm ra cuối cùng bố trí. Có thể bỗng nhiên, biến cố đột nhiên xuất hiện. Từ trong lỗ tai, từ trong đôi mắt, từ da rẻ cảm xúc bên trong, Gia Cát Lượng minh mẫn phát giác được, hắn thu hoạch đến tin tức toàn bộ đại biến. Bên hai yên tĩnh, hắn nhìn thấy, Ngụy Duyên cùng Khương Duy như là đầu gỗ, đứng thẳng bất động ở tại chỗ. Thậm chí ở tại, bọn hắn động tác còn dừng lại ở trên một cái chớp mắt cử chỉ. Gia Cát Khổng Minh thần sắc không ngừng biến hóa. Hắn ngưng thần, ánh mắt chi phối dò xét.
Chợt,
Gia Cát Khổng Minh chú ý tới, trước mặt cách đó không xa, chẳng biết lúc nào xuất hiện một bóng người. Đó là một thanh niên người, người mặc áo trắng, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu. Hắn mang theo ý cười, chính nhìn xem chính mình. Tiên sinh những người nào vậy? Gia Cát Khổng Minh rất nhanh chấn định lại, hắn nhìn về phía Lục Ly, trầm giọng hỏi. Lục Ly không có trực tiếp trả lời, hắn vẫn lộ ra nụ cười, không nhanh không chậm đi đến Gia Cát Khổng Minh trước mặt, buông xuống đôi mắt, bình thản nói, ta chính là. Lục Ly kể ra nói. Hắn trước mặt, Gia Cát Lượng thần sắc kinh hãi, sắc mặt biến hóa. Gia Cát Lượng chưa hề nghĩ tới, trên đời này còn có như vậy như là thần đế tồn tại. Gia Cát Lượng không nguyện ý tin tưởng, nhưng là hắn nhìn xem Ngụy Duyên cùng Khương Duy. Hắn đi ra đại trướng, lọt vào trong tầm mắt là đồng dạng như là một nhân quân sĩ. Lục Ly đầu đi theo hắn bên cạnh. Hồi lâu sau đó, trong đại trướng, Lục Ly khoanh tay mà đứng. Tại hắn trước mặt, Gia Cát Khổng Minh chấp lễ, hướng Lục Ly bái bai. Sáng không nên tham sinh, nhưng Gia Cát Khổng Minh kể ra nói, Gia Cát Khổng Minh cùng Lục Ly ký khế ước. Lục Ly đem từng đầu quy tắc đạo thanh sở, sau đó, hắn thu hồi thời gian lĩnh vực. Cả người trong nháy mắt biến mất tại Gia Cát Lượng trước mắt. Gia Cát Lượng nhìn xem Lục Ly phương hướng rời đi, thần sắc giật mình. Lúc này, tất cả mọi thứ cảnh tượng nhau nhau khôi phục, vừa rồi một màn kia màn liền như là lá giống như mộng ảo. Nhưng là Gia Cát Lượng lại biết, cái kia cũng không phải hư ảo. Tướng quân, Khương Duy chú ý tới Gia Cát Lượng động tác, tư thái biến hóa, hắn không dám hỏi nhiều, đầu gọi một tiếng. Ta không còn sống lâu nữa. Gia Cát Lượng trầm giọng nói ra. Căn cứ Lục Tiên Sinh nói, hắn còn thừa tuổi thọ chỉ còn lại có 4 canh giờ, cái này trong vòng 4 canh giờ, hắn vẫn có thể lấy Gia Cát Lượng thân phận làm việc. 3 canh giờ sau đó, Gia Cát Lượng sắp biến mất trong cái thế giới này. Gia Cát Lượng gọi từng vị tướng quân, bắt đầu bố trí từng đạo mệnh lệnh. Đồng thời, đối với mình giả chết công việc, làm ra chuẩn bị. Nắng sớm mờ mờ, trong đại trướng, thuộc quốc các tướng quân khuôn mặt đau buồn. Thuộc quốc cuối cùng một cái trụ cột qua đời. 10 vạn thuộc quân cũng không có lập tức rút lui, mà là tại làm ra một loạt điều động về sau, mới bắt đầu rời đi. Tư Mã Ý truy kích thuộc Hàn quân. Khương Duy dựa theo Gia Cát Lượng cuối cùng bố trí, mệnh lệnh Dương Nghi thay đổi chiến kỳ phương hướng, lôi vang chống trận. Chống trận phát ra đông 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 tiếng vang, giống như là sẽ đối với Tư Mã Ý tiến công. Tư Mã Ý thu quân lui lại, không dám hướng phía trước bước tiến, thế là Dương Nghi kết trận rời đi, tiến vào Ta Cốc về sau mới phát tang. Khóc lóc đau khổ âm thanh truyền ra hồi lâu. Tại một chỗ thị giác tương đối cao dốc núi ở giữa, hai đạo nhân ảnh sóng vai đứng thẳng. Bọn hắn ánh mắt nhìn chăm chú lên phía dưới, 10 vạn thuộc quân rút lui cảnh tượng. Khổng Minh phải chăng đã chuẩn bị kỹ càng trường sinh? Cùng Nhật Nguyệt này đồng huy, nhìn Thương Hải tăng điển, nhìn Sơn Hà biến hóa, nhìn triều đại thay đổi. Trong đó dựa vào phía trước một vị thanh niên, thu hồi bình thản ánh mắt, hắn quay người, nhìn về phía bên cạnh trung nhân, cười hỏi số 0. Chương 287, ban tên cho Lý Thế Dân. Làm trường sinh người, hành tẩu tại dòng sông lịch sử ở giữa, chứng kiến lấy lịch sử, đứng ngoài quan sát lấy lịch sử, nhưng lại cũng không tham dự trong đó. Đây là Lục Ly chỗ vui lòng. Tại công nguyên năm 234, Lục Ly cùng Gia Cát Khổng Minh cùng nhau tùy ý du tẩu mấy năm. Lúc rời đi, Lục Ly lần nữa đi vào thời không trường hạ, từ công nguyên năm 237, vượt qua chí công nguyên năm 602, đi ngang qua 360 năm hơn, vậy tức là tùy văn đế khai hoàng 21 năm. Kỳ Châu thành bên ngoài, Lục Ly một bộ thư sinh bộ dáng, hắn cười nhẹ nhàng, từ đằng xa quan đạo đến gần. Lúc này, Lý Thế Dân 4 tuổi, phụ thân hắn Lý Huyên, ngay tại cái này Kỳ Châu thành đảm nhiệm Kỳ Châu thích sứ. Đang tiến hành lúc này đây lữ hành lúc, Lục Ly từng thấy qua một đoạn tư liệu lịch sử. Lý Thế Dân 4 tuổi thời điểm, trong nhà đến một vị tự xưng sẽ xem tướng thư sinh. Đối với hắn cha Lý Uyên nói, ngài là quý nhân, với lại ngài có quý tử. Khi nhìn thấy Lý Thế Dân lúc, thư sinh lại nói, Long Phượng chi tư, mặt trời chi biểu, đợi đến khi 20 tuổi, nhất định có thể tế thế an dân. Lý Uyên liền hái tế thế an dân chi nghĩa vì nhi tử đặt tên là Thế Dân. Lục Ly chuyến này, chính là chuẩn bị thay thế cái này thư sinh hành vi. Thử nghĩ một cái, được xưng là Đường Thái Tông, Thiên Khả Hãn, ở đời sau đại danh đỉnh đỉnh hoàng đế Lý Thế Dân, cái tên, vậy mà ra từ tay mình. Cái kia tất nhiên là một kiện phi thường thú vị sự tình. Trong thành Kỳ Châu thích sứ dinh thự cũng không khó tìm, không lâu, Lục Ly liền đứng tại một tòa khí phái tòa nhà bên ngoài. Đi đến tòa nhà cửa chính trước, đưa bài thiếp. Cái kia cửa phía trước gã sai vật là có nhãn lực sức lực, gặp Lục Ly khí chất bất phàm, liền theo tiếng, vội vàng chạy vào tòa nhà, lên phía trước bẩm báo. Tiên sinh, mời. Lý gia từ trước đến nay rộng mời tiên sĩ, không lâu, lão quản gia liền ra đón, hắn nhìn thấy Lục Ly, tinh tế dò xét, theo phía sau thần sắc trịnh trọng rất nhiều, hắn làm ra một cái mời tư thế, trầm giọng nói. Lục Ly đi vào Lý phủ, ánh mắt quét mắt hắn vô cùng. Đi vào đại đường, Lục Ly nhìn thấy mặt cho uy nghiêm Lý Uyên, mang theo ý cười, chắp tay ân cần thăm hỏi. Lý Uyên mời Lục Ly thượng tọa. Hai người đối mặt mà nói. Dựa vào Lục Ly lịch duyệt cùng học thức, hắn từng câu từng chữ đều để Lý Uyên sợ hai thán phục, mở rộng tầm mắt. Tiên sinh, ta thiện thuật xem tướng. Ta xem ngài mặt, có biết ngài là quý nhân, với lại ngài có quý tử. Lục Ly bỗng nhiên nói ra. Lý Uyên đã bị Lục Ly thuyết phục, hắn nghe vậy, lập tức coi trọng. Lý Uyên gọi người, đem tại trong phủ mấy cái nhi tử toàn bộ thét lên trước mặt. Theo thứ tự là đã 13 tuổi trưởng tử Lý Kiến Thành, 4 tuổi còn chưa đổi tên Lý Thế Dân, cùng vừa mới 1 tuổi, bị ôm vào trong ngực Lý Nguyên Bá. Lục Ly đứng tại mấy đứa bé trước mặt. Hắn nhìn thấy, con nhỏ Lý Thế Dân dùng cái kia tròn căng tròng mắt tại hiếu kỳ đánh giá chính mình. Tiên sinh lại nhìn, đây là ta mấy cái không nên thân nhi tử. Lý Huyên nói ra. Lục Ly mỗi người đều tán dương vài câu. Cuối cùng, Lục Ly đứng tại Lý Thế Dân trước mặt, trầm giọng nói ra, Long Phượng chi tứ, mặt trời chi biểu, đợi cho khi 20 tuổi, nhất định có thể tế thế an dân. Lý Huyên nghe vậy, thần sắc mừng rỡ. Lúc này, liền nói muốn làm con trai thứ hai đổi tên, liền lấy từ tế thế an dân bên trong thế cùng tên hai chữ. Lục Ly cầm Lý Huyên tặng cùng trăm lạng bạc ròng, rời đi Lý Huyên phủ đệ. Đi ra Lý phủ không xa, một vị thư sinh bộ dáng trung niên nhân gây nên Lục Ly chú ý. Lục Ly mỉm cười, cản đi lên. Dựa theo này phía trước kế hoạch, tại đường triều, Lục Ly chủ yếu vì hai người mà đến, bọn hắn theo thứ tự là Phòng Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối. Ngoài ra, Lục Ly thuận tiện còn muốn chiếu sao mấy tên võ tướng, để mà cam đoan những thứ này các quan văn có thể thuận lợi trường sinh. Tại đường triều đông đảo võ tướng ở giữa, Lục Ly sàng chọn ra mấy người. Theo thứ tự là đường triều thứ nhất võ tướng Lý Tĩnh. Lý Tĩnh dáng vẻ khôi vĩ, giỏi về dụng binh, dài ở tại mưu lược. Sơ sĩ tùy triều, bái mã ấp của thừa. Tấn Dương khởi binh về sau, hiệu lực đường triều, từ Bình Vương Thế Sung cùng Đậu Kiến Đức, Nam Bình Tiêu Tiện cùng phụ công Thạch, Bắc Diệt Đông Đột Quyết, Tây Phá Thổ Dục Hồn, vì Đường Vương hướng thành lập cùng phát triển lập xuống chiến công hiển hách, trở thành Lang Yên các 24 công thần thứ nhất. Sau đó là Trình Giáo Kim, cuối cùng là Thiết Nhân Quý. Ở sau đó trong một đoạn thời gian, Lục Ly sẽ ban cho 5 người trường sinh, trong đó 2 người vì quan văn, 3 người vì võ tướng không. Lục Ly đi vào thời không trường hạ, lại từ thời không trường hạ bên trong đi ra. Lại vào thế, đã là công nguyên năm 630, thế sự biến thiên, năm đó, bởi vì Lục Ly mà đổi tên 4 tuổi hài đồng Lý Thế Dân, đã 32 tuổi, trở thành đại đường hoàng đế, càng là tương lai thiên cổ nhất đế. Lục Ly đi tại Trường An phố. Tại Trường An phố một góc, đó là một gian bình thường cửa hàng sách. Mặc màu xám quần áo lão bản, ngồi trên ghế, trong tay nắm một cuốn sách. Lục Ly bước chân dừng lại, nhìn xem cái kia cửa hàng sách lão bản, trong đôi mắt lộ ra chút ý cười. Đến gần, đi lại âm thanh dẫn tới cửa hàng sách lão bản chú ý. Lão bản ngẩng đầu, trông thấy Lục Ly. Cái kia phảng phất chuyện gì đều sẽ không khiến cho hắn chú ý lạnh nhạt thần sắc đột nhiên biến đổi, đi lại mãnh liệt đứng lên. Tiên sinh. Lão bản đi đến Lục Ly trước mặt, kiềm chế lại cảm xúc, cung kính gọi một tiếng. Khương Minh, người ta đã lâu không gặp. Lục Ly cười nói. Trọn vẹn 393 năm. Trung niên lão bản thần sắc tăng thương, thán một tiếng. Cái này trung niên cửa hàng sách lão bản, liền chính là đã từng ra Cát Lượng, chữ Khương Minh, hào ngọa Long tiên sinh. Đối với vị này thiên cổ thừa tướng, Lục Ly ngược lại là chưa từng yêu cầu hắn rời xa cố thổ, nhưng lại tại khế ước bên trong làm ra càng khắc nghiệt không. Một điều lệ. Tỷ như, không thể ra làm quan, không thể vào triều, không thể làm người khác nhu sĩ, chỉ có thể làm bình dân bách tính các loại. Gia Cát Lượng nhìn chăm chú lên thuộc quốc cô đơn, chứng kiến này lao tặc Tư Mã gia tộc quật khởi. Nhìn triều đại hưng suy, hắn chẳng qua là chỉ là thoáng qua một cái khách. Tại Trường Sinh 100 năm trước, Gia Cát Lượng cảm xúc sẽ còn chưa rất nhiều chuyện vật mà dao động, cho đến ngày nay, hắn đã từng lão hữu, thậm chí hậu đại đều đã làm thổ. Gia Cát Lượng cũng có thể lấy một loại siêu nhiên tư thái, nhìn đời này biến cố hóa. Gần 400 năm tuế nguyệt, không biết lại tốt không. Lục Ly đi vào cửa hàng sách, tiện tay giơ tay lên bên cạnh một quyển sách, nhìn vài lần, sau đó hỏi: "Hợp thời, Trường An phố?" Đường Hoàng Lý Thế Dân, mặc một thân y phục hàng ngày, đi ở trên đường phố. Chương 288, Lý Thế Dân hoảng sợ. Cái này một tòa cửa hàng sách tại thành Trường An tương đối nơi hẻo lánh bên trong, người lui tới cũng không quá nhiều. Cùng thành Trường An quan hệ có chút ngay cả mà không ngừng ý tứ. Gia Cát Lượng cũng không có đem cửa hàng quan, chỉ là mời Lục Ly ngồi vào trong tiệm. Cho Lục Ly châm trà, hai người thời gian qua đi 400 năm, ngồi đối diện nhau. 400 năm tuế nguyệt, Khổng Minh từng đi qua nơi nào, lại kiến thức cái dạng gì công việc. Có gì thu hay không? Lục Ly uống rượu một thanh trà thơm. Sau đó ngẩng đầu, ánh mắt dò xét hướng Gia Cát Lượng, nhìn thấy vị này ở đời sau lưu lại vô số nổi danh thế gian cấp cao nhất nhu sĩ, khí chất đã hoàn toàn nội liễm. Hắn ngồi ở chỗ đó, giống như là một khối bàn thạch, lại tốt dường như một tiểu trạc đất vàng, một sợi thanh phong, thổi phồng nước ngọt. Gia Cát Lượng cũng uống hớp trà, hắn chậm rãi kể ra nói, ta từng đi qua cực bắc địa điểm, đã từng tới đại lục phía tây Thiên Trúc Chi Quốc. Lục Ly nghiêm túc lắng nghe, Gia Cát Lượng thì là chậm rãi tự thuật. Mặt Gia Cát Lượng tràn đầy cảm khái, trên nét mặt đã kính vừa sợ. Hắn thét dài nói, từ viết thệ giả như tư phủ, làm ngày cái đêm. Thời gian, đại khái là cái này thế không tám giới bên trên tàn khốc nhất, lạnh lùng nhất, vậy công bình nhất sự vật. Đi. Tiên sinh. Cái này 400 năm tuế nguyệt, ta càng ăn ngon ăn. Tiên sinh, Trường An phố bên trong, có một tử quán, ta lại dẫn ngươi đi. Gia Cát Lượng đống nhiên tràn đầy phấn khởi, luôn miệng nói. Nhìn thấy Lục Ly, để Gia Cát Lượng đặc biệt cao hứng, hưng phấn, cho tới, liền đối Lục Ly thần ma e ngại đều bị xem nhẹ tại sau đầu. Đối với Gia Cát Lượng tới nói, Lục Ly có thể là hắn tại thế gian này duy nhất có thể cùng 400 năm phía trước liên hệ lên tồn tại. Người bình thường tha hương gặp cố nhân là nhân sinh tứ đại vui, đối với Gia Cát Lượng tới nói, muốn hơn xa nơi này. Giấy mời cửa hàng. Lục Ly cùng Gia Cát Lượng đi tại Trường An phố bên trong. Cái này đại đường, cái này dài sao, thật sự là không dậy nổi. Gia Cát Lượng dùng chỉ có Lục Ly có thể nghe thấy thanh âm, cảm khái nói. Đối với Gia Cát Lượng lời nói, Lục Ly từ chối cho ý kiến. Lúc này đại đường, vạn hướng đến uống, hùng cứ với thế giới. Cách đó không xa. Thương phục Lý Thế Dân, bên cạnh hắn là đi cùng hắn cùng một chỗ đánh xuống Giang Sơn Trình Giảo Kim cùng Tần Thúc Bảo, cùng giấu ở các nơi đám người hầu. Lý Thế Dân hôm nay tâm tình rất tốt, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, ánh mắt tại Trường An phố đảo qua. Hắn ánh mắt bỗng nhiên quét gặp một vị mặt trắng thư sinh. Lý Thế Dân bước chân bỗng nhiên dừng lại. Hắn 4 tuổi lúc ký ức mặc dù không nhớ rõ cái gì, nhưng là ngày đó phụ thân đem hắn cùng hai vị khác huynh đệ gọi đến đại sảnh cảnh tượng lại rõ ràng cực. Một vị thư sinh đối với hắn cùng phụ thân nói: Long Phượng chi tư, mặt trời chi biểu, đợi cho khi 20 tuổi nhất định có thể tế thế an dân. Cũng là từ cái kia sau đó hắn mới đổi tên gọi Lý Thế Dân. Ngoài ra phụ thân thường thường cùng bọn hắn mấy huynh đệ cảm khái cái kia thư sinh kinh thiên vĩ tài hoa, làm Lý Thế Dân không thể tưởng tượng nổi ánh mắt ném nhìn tại Lục Ly trên thân lúc. Lục Ly cảm nhận được ánh mắt dừng lại, hắn tìm ánh mắt nhìn đi qua, theo sát lấy Lục Ly cùng Lý Thế Dân ánh mắt tương giao. Lục Ly nhận ra Lý Thế Dân, hướng hắn lộ ra một vòng ý vị thâm trường sán lạn nụ cười. Nhìn xem nụ cười này, Lý Thế Dân đồng tử khổng đống nhiên co vào, thân thể trong nháy mắt chăm chú kéo căng ở. Tại cái kia trong tầm mắt, Lý Thế Dân có thể xác định đối phương nhận ra hắn, thậm chí ở tại Lý Thế Dân có một loại trực giác, cái kia thư sinh liền là 30 năm lúc trước vị thư sinh. Tại Lục Ly trong mắt, Lý Thế Dân đỉnh đầu số liệu. Tính danh: Lý Thế Dân. Tuổi tác: 32 tuổi. Còn thưa tuổi thọ: 20 năm 0 tháng 9 năm 21 ngày 15 giờ 50 phút 43 giây. Số liệu băng lãnh, như từng giọt nước trôi qua, chưa từng dừng lại mảy may. Cho dù là thiên cổ nhất đế lại như thế nào, thời gian sẽ không vì chi ngừng chân. Gia Cát Lượng phát giác được Lục Ly biến hóa, tìm ánh mắt trông đi qua. Hắn đang nhìn khí, phong thủy lĩnh vực tạo nghệ có thể nói là tông sư, tự nhiên một chút liền nhận ra Lý Thế Dân thân phận. Hắn cười lên, đối với Lục Ly nói ra: "Đây là một vị có thể so sánh Tần Hoàng Hán Vũ đương thời tên quân." "Ân, chúng ta đi thôi." Lục Ly gật đầu. Hắn nhìn thấy Lý Thế Dân nơi đó động tĩnh, thu hồi ánh mắt đối với Gia Cát Lượng nói ra. Lục Ly cùng Gia Cát Lượng hai người quay người hướng một chỗ vắng vẻ hành lang đi đến, theo sát lấy, thân ảnh biến mất. Lý Thế Dân phái tới thị vệ hai mặt nhìn nhau, trở về bẩm báo: "Bệ hạ, bệ hạ." Tân Thúc Bảo cùng Trình Giảo Kim hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Lý Thế Dân, lần lượt: "Các ngươi nói, trên cái thế giới này, thật có trải qua 30 năm mà không già người sao?" Lý Thế Dân có chút hoảng hốt, hoảng sợ, hỏi. Hai vị khai quốc đại tướng nghe tiếng, liếc mắt nhìn nhau. Một tòa tử quán, phòng trong, thanh tửu rót đầy, một bàn bàn thức nhắm. Gia Cát Lượng sắc mặt hồng nhuận phân phớt. Lục Ly dùng chiếc đũa kẹp lấy thức ăn, lúc này thức ăn cùng hậu thế so sánh, từ phẩm tướng đến khẩu vị cũng còn kém rất xa. Bất quá, Lục Ly vậy không thèm để ý. Cùng Gia Cát Lượng tại 400 năm phía sau trùng phùng, ngoài hắn vậy cảm thấy hơn 903 vui. Đây là một loại trường sinh người bên ngoài người, khó mà cảm nhận tình cảm. Qua ba lần rượu, Lục Ly cùng Gia Cát Lượng trên mặt đều hiện ra đỏ ửng, hơi say rượu. Gia Cát Lượng hỏi: "Không biết tiên sinh chuyến này, không biết có chuyện gì?" Lục Ly không có giấu giếm ý tứ. Hắn ngồi ngay thẳng, ngụm lớn uống một hớp rượu, sau đó mỉm cười hỏi: "Ngươi có biết Đỗ Như Hối người này?" Gia Cát Lượng lộ ra suy tư, đắc: "Biết được. Phòng, Đỗ Hai Công đều là lấy mệnh thế chi tài, gặp minh chủ, Nưu Du đồng ý hiệp, cho nên thái bình. Nhưng so sánh Hán Chi Tiêu, Tào, tin rồi." Hắn ngừng lại, nói bổ sung. Lục Ly nghe thấy, gật đầu. Gia Cát Lượng mặc dù chưa từng tham dự thiên hạ này công việc, nhưng đối với cái này lại thế, đối với cái kia miếu đường phía trên nắm giữ, lại là đương thời ít có người có thể so sánh cùng nhau. Như không ngoại lệ, cái này Đốt Như Hối tuổi thọ, đem dừng bước đến nay đêm. Lục Ly trầm giọng nói ra. Trong miệng hắn là như không ngoại lệ, nếu như gặp phải hắn, như vậy tự nhiên là ngoại lệ. Gia Cát Lượng nghe vậy, thần sắc lập tức nghiêm nghị, ngay cả hơi say rượu trên choáng đều trong nháy mắt tán đi. Hắn lập tức liền minh bạch Lục Ly trong lời nói ý tứ, bởi vì đây cũng là hắn từng trải qua. "Tối nay giờ thí, ngươi có thể nguyện cùng ta cùng nhau?" Lục Ly mời nói. Chương 289, Lý Thuần Phong, Viên Thiên. Tại thành Trường An góc tây nam, tọa lạc lấy một tòa cổ kính biệt tử, sườn đông còn có một tòa đài cao. Nơi này là đường triều hoàng gia đem xem tinh tượng bảo, công sở tên là Làm Thái Sử Văn Cờ. Ở đây phía sau thời đại, lại bị kêu là Hôn Thiên Nghi Giám, Khâm Thiên Giám. Giờ phút này, trăng sáng sao thưa, sườn đông đài cao, có hai vị thân mang đạo bảo trung niên nhân, bọn hắn khoanh tay mà đứng, ngửa đầu quan sát tinh tượng. Tối nay, lại một vị ngôi sao may mắn vẫn lạc, là ta Đại Đường Chi Thương. Bên trái một vị trung niên, vuốt râu dài, thở dài. Hắn gọi Lý Thuần Phong, là lĩnh Lý Thế Dân mệnh lệnh, chức năng vì xem đại đường tiên tượng, suy tính thiết khí, chế định lịch pháp. Lý Thuần Phong tiếng nói vừa ra, hắn bên cạnh một vị khác lớn tuổi chút trung niên nhân cũng không có trả lời, đầu sắc mặt nghiêm nghị, ngưng thần, nhìn về phía đêm đó không. Hắn vươn tay, bóp chỉ bấm đốt ngón tay, thần sắc không ngừng biến hóa. Vị này trung niên nhân gọi là Viên Thiên Cương. Ở đời sau sách lịch sử bên trên từng dạng này ghi chép, tùy mặt đầu thời nhà Đường huyền học nhà, nhà thiên văn học, đạo sĩ, một thân thiện phong giám, tức bằng phong thanh hưng gió, có thể đoạn cắt hùng, mệt mỏi nghiệm khó chịu. Lại tinh thông tướng mạo, lục nhâm cùng ngũ hành các loại, truyền thừa hơn ngàn năm, huyền huyễn khó lường, thôi bối đủ, liền là hai cái vị này thôi diễn mà ra. Thiên Cương, Lý Thuần Phong gọi tiếng. Hắn nhìn thấy hảo hữu thần sắc, một lần nữa quan sát chân trời. Khoảng cách phía sau, Lý Thuần Phong thần sắc vậy lộ ra chút nghiêm nghị. Hắn cùng Viên Thiên Cương bóp tay nắm tính toán. Trong thành Trường An, Đô Như Hối phủ. Trong phủ đệ, hạ nhân bội vàng, túi đầu, sắc mặt nghiêm nghị. Ánh đèn từ từng tòa trong kiến trúc truyền ra. Từng vị gia quyến lông mi khóc lóc đau khổ. Đỗ Như Hối quan bái tể tướng, hắn tại, như vậy Đỗ gia chính là cái này thành Trường An, cái này đại đường tuyến đầu gia tộc, giống như định hải thần châm. Hắn nếu là không tại, tại cái này thành Trường An, quyền lợi trung tâm, Đỗ gia tương lai đi con đường nào còn chưa thể biết được. Sự thật vậy quả thật là như thế. Đỗ Như Hối chết về sau, gia tộc kia sụp đổ, thứ tử Đỗ Hà, Tương Dương quân công, tại trinh quán 17 năm, cuốn vào hoàng thái tử Lý Thừa Cản án bị xử trảm, trưởng tử Đỗ Cấu, Lai Quốc công, quan đến thích sứ, bởi vì đệ đệ Đỗ Hà liên lụy bị lưu vong lĩnh Nam, chết ở tại phương Nam. Đúng lúc này, Lục Ly cùng Gia Cát Lượng thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại Đỗ gia ngoài phủ đệ. Đến. Lục Ly nhìn xem cái kia treo thật cao bảng hiệu, cười nói một tiếng. Gia Cát Lượng đang muốn đáp ứng, thần sắc lại đột nhiên ngưng tụ. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía thành Trường An góc tây nam, tay phải tại tay áo trong lồng bóp bóp, một lát về sau, tay áo dài vung lên, một cỗ gió nhẹ từ hắn tay áo trong lồng gợi ra. Gia Cát Lượng thần sắc buông lỏng, lộ ra chút ý cười. Làm sao? Lục Ly hỏi. Ta phát giác được, có hai cái hậu bối muốn rình mò tiên sinh cùng ta. Gia Cát Lượng mang theo chút nghiền ngẫm, cười nói. Lý Tuần Phong cùng Viên Thiên Cương ở thời đại này, mặc dù là cấp cao nhất nho sinh nhất lưu, thậm chí ở tại trong dòng sông lịch sử, cũng là riêng một ngọn cờ tồn tại. Có thể đối thủ của bọn họ lại là Gia Cát Lượng, chứ Khổng Minh. Cho dù đối mặt là 400 năm phía trước Gia Cát Khổng Minh, bây giờ Lý Tuần Phong cùng Viên Thiên Cương liếc chưa chắc có thể chống lại, chớ nói chi là lại trải qua 400 năm tuế nguyệt phía sau Gia Cát Khổng Minh. Người nào? Lục Ly hỏi. Nên là thái sử ván cờ Lý Tuần Phong, còn có Viên Thiên Cương tiểu tử kia. Gia Cát Lượng đáp. Ta ngược lại thật ra muốn gặp bọn hắn một chút. Còn có đương đại nhân hoàng. Lục Ly tùy ý nói. Ta biết. Gia Cát Lượng gật đầu. Đứng tại Đốt Như Hối phủ đệ phía trước. Lục Ly các loại Gia Cát Khổng Minh làm ra đáp lại. Đi gõ cửa. Lục Ly nói ra. Ân. Gia Cát Lượng gật đầu. Đốt Như Hối phủ đệ chi phối hai cái uy nghiêm sư tử đá. Gia Cát Lượng nhìn xem khẽ cười một tiếng. Hắn nhấc chân, bước lên bậc thang. Tại cái này trong bóng đêm. Đưa tay, đập vang màu đỏ thám cửa lớn. Đông. 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 Thanh thúy thanh âm du dương tiếng vọng. Thẳng qua hồi lâu. Cửa lớn về sau, Đỗ phủ người hầu mới ngưng nặng vội vàng chạy tới. Chỉ nghe két một tiếng, lớn cửa bị đẩy ra. Người hầu nhìn thấy cửa tiền trạm đứng thẳng hai bóng người, vừa muốn phát ra tiếng, hỏi là người nào. Có thể theo sát lấy. Cửa phía trước hai người, chợt biến mất ở tại trước mắt. Người hầu xoa xoa con mắt, theo về sau, đột nhiên đánh cái giật mình, lông tơ từng đầu dựng thẳng lên. Hắn đem cửa lớn đóng lại, vội vàng đi vào nhà. Gấp trăm lần tốc độ thời gian trôi qua bên dưới. Lục Ly cùng Gia Cát Lượng đi tại Đỗ Như Hối phủ đệ. Bọn hắn rất nhanh liền đi đến một tòa nhà phía trước. Trong trạch tử, bầu không khí nặng nề, Đỗ Như Hối trưởng tử cùng thứ tử vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ. Bước chân hơi ngừng lại. Theo kế tục tiếp theo cất bước, hai người trong nháy mắt liền xuất hiện trong phòng, nhìn xem nằm ở giường trên giường, đã hấp hối Đỗ Như Hối. Lục Ly nhìn xem Đỗ Như Hối đỉnh đầu số liệu. Tính danh, Đỗ Như Hối. Tuổi tác, 46 tuổi. Còn thưa tuổi thọ, 1 giờ 39 phút 20 giây. Lục Ly vừa nghĩ dâng lên, đem gấp trăm lần thời gian lĩnh vực quyết tán đến Đỗ Như Hối trên thân. Đỗ Như Hối đôi mắt tựa mở tựa khép, trong mông lung. Hắn chỉ cảm thấy bốn phía đột nhiên lâm vào yên tĩnh, hai đạo không khỏi cái bóng xuất hiện tại trước mắt. Thời gian đến sao? Tới đón ta. Hắc bạch vô thường. Mấy cái suy nghĩ mơ hồ hiện hiện. Đỗ Như Hối. Lục Ly cười nhẹ nhàng, gọi một tiếng. Thành Trường An, góc tây nam. Đường triều cấp cao nhất hai vị nho sinh, Phong Thủy Sư, thôi diễn ra hậu thế thôi bối đổ Lý Thuần Phong cùng Viên Thiên Cương, bọn hắn ngửa xem thiên tượng, trong tay bóp tính toán. Trong mắt bọn hắn, cái kia vô số tinh tượng đột nhiên đại biến, gió nổi mây phun. Lại một sợi tử khí đông lai ba và dặm. Lý Tuần Phong, Viên Thiên Cương sắc mặt chuyển trắng, mồ hôi rơi như mưa, bọn hắn đột nhiên cắn chặt răng, một thanh màu đỏ tươi suýt nữa phun ra cùng. Là ai? Thiên hạ này còn có nhân vật bậc này? Lý Tuần Phong tự lẩm bẩm. Hoàn toàn không phải hai người chúng ta có thể so sánh. May mắn, vị tiền bối này đồng thời vô ác ý, không phải vậy, hai người chúng ta rình mò với hắn, sợ bị đại họa. Viên Thiên Cương trầm giọng nói ra. Vị tiền bối này muốn gặp chúng ta, cùng. Lý Tuần Phong sắc mặt biến ảo, có chút do dự, nói ra. Nếu như chỉ là bọn hắn hai người, tự nhiên không có lo lắng, có thể dính đến đương kim thiên tử, đó chính là tuyệt đối không thể chủ quan. Chương 290, gặp Lý Thế Dân, cầu. Tại Đỗ Như Hối phủ đệ, hậu hoa viên. Là bóng đêm, lại thêm, tối nay, đối với Đỗ phủ tới nói, là trời sập một đêm. Vườn hoa hẳn là không có người. Nhưng trên thực tế, lại có hai bóng người, ngồi đối diện nhau. Bọn hắn trước mặt, màu đen cùng màu trắng quân cờ không đoạn giao phong. Trên bàn cờ, hai đầu đại long lẫn nhau cắn giết. Ván cờ kịch liệt, có thể bàn cờ hai bên, cái kia hai đạo nhân ảnh, thần sắc lại hết sức bình thản. Giờ phút này, nếu có những người khác đứng tại ván cờ bên cạnh đứng ngoài quan sát, nhất định hoảng sợ. Bởi vì, cái này tổng thể ván cờ viễn siêu ở tại lập tức thời đại này. Tiên sinh, cái này 400 năm đến, ta một mực vì một kiện sự tình mà cảm thấy hoang mang. Mặc áo xám, thần tình nội liễm trung nhân nhân, nói ra, hắn ngừng lại nói, không biết tiên sinh có thể vì ta giải thích nghi hoặc. Ngươi lại nói, người mặc thanh niên áo trắng người, tư thái lạnh nhạt, hắn rơi xuống một đứa con, theo về sau, đáp: "Chứ ta, cùng Đỗ tướng bên ngoài, ngài có phải không còn trao tặng những người khác lấy trường sinh?"
"Tiên sinh, lại vì sao trao tặng chúng ta trường sinh?"
Áo xám trung niên nhân, vậy tức là Gia Cát Lượng đứng lên thân, chắp tay, đối mặt hướng Lục Ly, tôn kính không người, theo về sau, mới hỏi.
Lục Ly mím môi, hắn không có thẳng 323 tiếp đáp lời, hắn thần sắc có chút nhu hòa, đầu tiên là ngẩng đầu, nhìn một chút tối nay trong sáng ánh trăng, nói một câu:
"Vô số năm qua, thương hải tăng điển, cảnh còn người mất, cùng ta mà nói, tựa hồ chỉ có cái này một vầng minh nguyệt không bất cứ lúc nào ánh sáng biến hóa."
Lục Ly ngừng lại, nhìn về phía Gia Cát Lượng, lại nói:
"Khổng Minh, 400 năm đi qua, ngươi có biết trường sinh người cô tịch?"
Gia Cát Lượng thần sắc động dung, trịnh trọng gật đầu:
"Ta lại trả lời ngươi hai vấn đề."
Lục Ly nói ra:
"Thứ nhất, ngươi phía trước còn từng có trường sinh người."
Lục Ly lông mi bên trong tràn đầy nghiền ngẫm, nhìn xem Gia Cát Lượng, nói ra: "Hoặc là, ngươi có thể đoán một cái bọn hắn thân phận."
Nghe thấy Lục Ly lời nói, Gia Cát Lượng thần sắc trước đó chưa từng có nghiêm nghị. Thuộc quốc lịch sử lấy phía trước từng vị tồn tại, không ngừng xuất hiện tại hắn trong óc. Có thể hay không có Tần Hoàng Hán Vũ, có thể hay không có Khổng Mạnh Thánh Nhân, sẽ không có Người Văn Chi Tổ, Viêm Hoàng Nhị Đế.
Gia Cát Lượng hít sâu một hơi, để cho mình phanh phanh nhảy nhót tiếng tim đập chậm rãi bình phục.
Thứ hai,
Lục Ly chuẩn bị trả lời hắn vấn đề thứ hai:
"Các ngươi đều là đương thời chi tài, kinh tài tuyệt diễm, ta không nhận các ngươi tại lúc này ở giữa bên trong phai mở, cho nên trao tặng các ngươi trường sinh."
Lục Ly nói ra.
Lục Ly lông mi bình thản chút, tại Gia Cát Lượng nhìn chăm chú bên trong, dường như tự nói, dường như tại bổ sung đối với Gia Cát Lượng trả lời,
có lẽ
là bởi vì ta sợ hai cô tịch, muốn có người đồng hành.
Gia Cát Lượng minh bạch.
Bọn hắn tiếng nói vừa ra,
Đỗ phủ trạch viện, khóc lóc đau khổ tiếng vang lên.
Đỗ gia trụ cột, Đỗ Như Hối, chết đi.
Chúng ta đi thôi.
Đi nên đón Đỗ Như Hối.
Lục Ly vứt xuống quân cờ, đứng dậy, nói ra.
Lục Ly cùng Gia Cát Lượng đi đến Đỗ Như Hối chỗ gian phòng.
Phi thường kỳ quái là, căn này trong trạch tử bên ngoài không có một vị Đỗ Như Hối thân thuộc.
Đi vào gian phòng.
Làm Lục Ly cùng Gia Cát Lượng thân ảnh xuất hiện lúc, Đỗ Như Hối con mắt đột nhiên mở ra, hắn từ trên giường chậm rãi ngồi dậy. Gấp trăm lần tốc độ thời gian trôi qua, khuyết tán tại Đỗ Như Hối trên thân.
Một nhóm ba người biến mất tại Đỗ phủ.
Làm Đỗ Như Hối rời đi về sau, Đỗ Như Hối trưởng tử Đỗ Cấu dẫn đầu xông vào gian phòng, hắn nhìn thấy không có một hai giường, hô hấp danh mãnh, kinh hãi. Nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục thông dong, bắt đầu làm ra một loạt tan bài.
Thanh Trương An, Gia Cát Lượng cửa hàng sách.
Bàn bên cạnh,
Lục Ly cùng Đỗ Như Hối ngồi đối diện nhau.
Đỗ Như Hối nhìn qua có chút cẩn thận, ánh mắt của hắn cẩn thận đánh giá Lục Ly cùng hoàn cảnh chung quanh.
Lúc này, Gia Cát Lượng đem tới rượu cho mấy người rót.
"Như Hối, ta vì ngươi giới thiệu một chút, vị này họ Gia Cát tên Sáng, chữ Khổng Minh, hào Ngọa Long."
Lục Ly vừa cười vừa nói.
Đỗ Như Hối nhìn về phía bình thường Gia Cát Lượng, Gia Cát Lượng nhìn thấy Đỗ Như Hối ánh mắt, mười điểm thản nhiên, cười chấp lễ, chắp tay một cái.
Đỗ Như Hối thần sắc sững sờ, có chút chưa kịp phản ứng.
Theo sát lấy,
ánh mắt hắn đột nhiên trừng lớn, có chút khó tin nhìn về phía Gia Cát Lượng.
400 năm lúc trước cái, thuộc quốc Gia Cát Lượng, cùng Lưu Bị ba phần thiên hạ cái kia.
Gia Cát Lượng,
Đỗ Như Hối là nhân vật bậc nào?
Đi cùng Lý Thế Dân sáng lập thiên hạ này, là một đời danh tướng, nhưng giờ phút này, hắn đầu không ngừng hít sâu, cảm thấy thế giới của mình xem sinh ra chấn động.
Tại 400 năm trước, năm Trường Nguyên, ta bài binh 10 vạn, cùng Tư Mã Ý giao đấu trăm ngày.
Làm sao? Bệnh tình nguy kịch.
Gia Cát Lượng rót rượu giật tại Lục Ly bên cạnh, hắn trên nét mặt lộ ra chút hồi ức, cùng Đỗ Như Hối kể ra nói, là tiên sinh trao tặng ta trường sinh. Ta nhờ vào đó giả chết. Nay về sau, thế gian này hết thảy liền cùng ta lại không liên quan.
Ta đầu nhìn chăm chú lên thế gian này thủy triều lên xuống, nhật nguyệt biến ảo.
Nghe thấy lời nói này, Đỗ Như Hối bắt đầu dần dần ý thức được, trường sinh đối với hắn mà nói ý vị như thế nào.
Ngày thứ hai, sắc trời mới vừa hừng sáng.
Lý Thế Dân ngồi tại ngự thư phòng, hắn nghe được liên quan tới Đỗ Như Hối chết đi tin tức. Hắn trên nét mặt lộ ra đau thương.
Lý Thế Dân làm chiếu thư ở tại Sáng Tắc Lang Ngu Thế Nam.
Chiếu thư ý tứ đại khái là, ta cùng Đỗ Như Hối ở giữa tình nghĩa sâu nặng, nay Đỗ Như Hối bất hạnh bệnh qua đời, đuổi niệm tình hắn lấy phía trước cũ công, ta phi thường thương tâm, hy vọng ngươi cảm nhận được ta ý tứ, vì Đỗ Như Hối chế tác bi văn. Ngoài ra, truy tặng Đỗ Như Hối tư không, lai quốc công, thủy hiệu vì trở thành.
Hợp thời,
Nho Sinh Lý Thuần Phong cùng Viên Thiên Cương bái kiến Lý Thế Dân.
Bọn hắn cũng được biết Đỗ Như Hối qua đời tin tức.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, không nói tiếng nào.
Tối hôm qua, bọn hắn đã tính tới Đỗ Như Hối sẽ vẫn lạc, nhưng phi thường quỷ dị là, ở trong đó tựa hồ lại xuất hiện biến cố.
Hai người muốn kế tiếp theo tìm kiếm, có thể theo sát lấy, thiên cơ biến ảo, lại tính toán không thấu.
Bệ hạ,
Lý Thuần Phong, Viên Thiên Cương, nhìn thấy Lý Thế Dân, đồng thời chấp lễ, cùng kính hô.
Bọn hắn đem qua tính ra một chút tin tức, chưa từng giấu giếm cáo chi Lý Thế Dân.
Lý Thế Dân sắc mặt chưa biến.
Hắn bởi vậy, liên tưởng đến vị kia tại hắn 4 tuổi lúc từng xuất hiện thư sinh.
Không lâu,
hắn ứng, nguyện ý theo cùng tiến về.
Chương 291, Lục Ly nói, nhân loại.
Tại thành Trường An, lớn nhất quán rượu.
Lục Ly cùng Gia Cát Lượng ngồi tại lầu 2 vị trí cạnh cửa sổ, bên cửa sổ là náo nhiệt cảnh đường phố.
Lục Ly cùng Gia Cát Lượng sướng trò chuyện cổ kim.
Bọn hắn chủ đề lại một lần nói tới thời gian, nói tới tuổi tháng.
Không biết tiên sinh sinh ra ở tại khi nào. tiên sinh nếu là không muốn đề cập, còn xin ngài tha thứ sáng mạo phạm. Gia Cát Lượng nói ra. Nghe thấy Gia Cát Lượng lời nói, Lục Ly khoát khoát tay, hắn lộ ra chút ý cười, làm ra một bộ hồi ức bộ dáng. Không có trực tiếp trả lời, mà là dùng một loại phương thức khác. Ngươi có biết nhân loại văn minh sinh ra ở tại khi nào? Lục Ly nhìn về phía Gia Cát Lượng, hỏi. Có ghi chép đến nay, sớm nhất thời kỳ, khả năng tại thời kỳ thượng cổ, cũng chính là cho đến tận này 3-4 ngàn năm trước, có Tam Hoàng, tức Toại Nhân Thị, Phục Hy Thị, cùng Thần Nông Thị, này phía sau thì tiến vào Ngũ Đế trị thế thời đại. Gia Cát Lượng đáp. Lục Ly nghe nghiêm túc, hắn chỉ cười lên tiếng. Theo về sau, Lục Ly thần sắc thu liễm, trong ánh mắt toát ra tăng thương. Chuẩn xác hơn nói, nhân loại sớm nhất nên sinh ra tại 360 vạn năm phía trước. Thậm chí, lại hướng phía trước tường thuật, có thể tường thuật đến 14 triệu năm trước, khi đó nhân loại hay là một loại rừng rậm cổ vượng. Lục Ly bình thản kể do nói. Hắn đem nhân loại sinh ra khởi nguyên, chậm rãi nói đến. Nói đến đây ngữ, nghe vào Gia Cát Lượng trong tai, không khác ở tại bình một tiếng sét nổ vang. Cho dù là 450 mang người sinh trải qua, Gia Cát Khổng Minh lại vẫn không cách nào lại bảo trì thông dong, không phải hắn không có lòng dạ, mà là, Lục Ly trong miệng nói tới ngữ, thật sự là vượt qua hắn tưởng tượng. Lục Ly kế tiếp theo miêu tả, đem địa cầu nguồn gốc của sự sống từng cái thời kỳ, rõ ràng nói ra, thật giống như hắn từ đầu đến cuối tồn tại, là một người đứng xem. Không, có lẽ, Lục Ly liền là vị nào người đứng xem. Bọn hắn đến. Lục Ly bỗng nhiên im tiếng, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, giọng nói nhẹ nhàng, cười nói. Gia Cát Lượng dài thở ra một hơi, chẳng biết lúc nào, trên người hắn đã mồ hôi đầm địa. Hắn ánh mắt e ngại nhìn xem Lục Ly. Tại hắn trong đôi mắt, Lục Ly ước chừng là chừng 30 tuổi niên kỷ, thần sắc ôn hòa, khí chất như ngọc. Nhưng chính là dạng này tồn tại, lại rất có thể là nương theo lấy nhân loại văn minh, hoặc là nói, sớm hơn ở tại nhân loại văn minh sinh vật. Thần, giáng lâm tại nhân thế. Gia Cát Lượng thầm nghĩ. Ánh mắt của hắn, thuận Lục Ly ánh mắt nhìn về phía dưới lầu. Nhìn thấy bốn bóng người. Theo thứ tự là mặc y phục hàng ngày Lý Thế Dân, làn da ngăm đen Trình Giảo Kim, cùng mặc đạo phục Lý Thuần Phong cùng Viên Tiên Cương. Ngoài ra, Gia Cát Lượng còn minh nhuận chú ý tới, trong tiểu lâu bên ngoài không ngừng biến hóa đoàn người. Thái Tông Hoàng đế, Lý Thế Dân đi vào quán rượu. Từ thang lầu đi vào lầu 2. Uy nghiêm ánh mắt tại quán rượu đảo qua. Rất nhanh, Lý Thế Dân liền chú ý tới bên cửa sổ hai bóng người. Chuẩn xác hơn nói, là chú ý tới một cái kia thư sinh bộ dáng người thanh niên. Người thanh niên mang theo nụ cười, vậy đang nhìn hắn. Lý Thế Dân bên cạnh hơi dựa vào hậu vị đường. Trình Giảo Kim sắc mặt căng thẳng, một bộ cảnh giới bộ dáng. Lý Thuần Phong cùng Viên Tiên Cương đi tới. Bọn hắn nhìn thấy Lục Ly, quan sát đến cái sau tướng mạo. Lông mi nhíu lên, theo sát lấy, sắc mặt đỏ lên. Đội vàng thu tầm mắt lại, thấp ngẩng đầu lên. Bọn hắn muốn suy tính Lục Ly, lại chỉ có thể nhìn thấy một mảnh mênh mông, như là vũ trụ tinh không. Lục Ly đối diện, Gia Cát Lượng lắc đầu. Một nhóm bốn người đi đến Lục Ly bọn người trước mặt. Mời ngồi. Lục Ly không có đứng dậy, đầu đưa tay, làm ra một cái mời thủ thế. Gia Cát Lượng tự nhiên đứng dậy, ngồi vào Lục Ly bên cạnh. Lý Thế Dân ngồi xuống. Trình Giảo Kim, Lý Thuần Phong, Viên Thiên Cương thì đều đứng ở một bên. Ta lần trước gặp ngươi, ngươi còn chỉ có cao như vậy điểm. Lục Ly nhìn xem thời đại này hoàng đế, ở đời sau sách lịch sử bên trong nổi bật tiên cổ nhất đế Lý Thế Dân, nội tâm có chút cổ quái, hắn cười cười, đưa tay khoa tay một cái hài đồng thân cao, nói ra. Nghe thấy Lục Ly lời nói, Trình Giảo Kim trên mặt lộ ra tức giận, quân nhục thần tử, hắn lúc này liền muốn nổi lên. Cái thế giới này, có ai dám đối với Lý Thế Dân nói bực này lời nói? Lý Thế Dân hít sâu một hơi, hắn giơ tay lên, ngăn cản Trình Giảo Kim động tác. Nói đến, Thế Dân, cái tên này, hay là gia tử ở tại ta? Lục Ly trong đôi mắt có nồng đậm ý cười, hắn có chút ác thú vị, tiếp tục nói. Lúc trước đứa bé, bây giờ đã trưởng thành vị trí cao vô thượng tồn tại. Lục Ly cảm khái. Trình Giảo Kim sắc mặt đỏ bừng, phẫn nộ. Lý Thuần Phong, Viên Thiên Cương hai người từ Lục Ly trong miệng thu hoạch đến trong tin tức nghe ra thứ gì, cảm thấy hoảng sợ. 28 năm, thiên sinh, vì sao? Lý Thế Dân trầm giọng hỏi. Lục Ly nghe thấy, nụ cười sán lạ, lại lắc đầu, không có trả lời. Một cái buổi chiều, Lục Ly, Gia Cát Lượng cùng Lý Thế Dân tùy ý nói chuyện phiếm. Khi thời gian không còn sớm, thong dong rời đi. Đối với phải chăng muốn trao tặng Lý Thế Dân, Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong bọn người trưởng sinh, Lục Ly thì là không có ý nghĩ này. Đại đa số vận mệnh còn nên dựa theo bọn hắn nguyên lai vận mệnh đi đến. Phong Huyền Linh, Trình Giảo Kim, Lý Tĩnh cùng Tiết Nhân Quý là Lục Ly này trước định ra có thể trưởng sinh mấy vị. Ta chỉ là cái khách qua đường, chỉ là cái người chứng kiến. Lục Ly nhìn qua nơi xa, cái kia hơn 1000 năm trước giờ dương, thì thầm: hay là gian kia quán rượu? Lý Thế Dân không có rời đi. Không khí thân mật, Thiên Cương. Liên quan tới vị kia tiên sinh, các ngươi có thể từng nhìn ra thứ gì? Lý Thế Dân trầm giọng hỏi. Hắn này phía trước nói không sai, 28 năm trước, cũng chính là tại ta 4 tuổi thời điểm, ta từng gặp hắn. Hắn nhìn thấy ta, liền cùng phụ thân ta nói, Long Vượng chi tư, mặt trời chi biểu, đợi đến khi 20 tuổi, nhất định có thể tế thế an dân. Từ đó, phụ thân vì ta đổi tên Thế Dân. Lý Thế Dân ngừng lại, cùng trước mắt ba người, nói ra một đoạn mật sử. Nhìn không ra. Ta xem vị kia tiên sinh tướng mạo, tựa như là đang nhìn chăm chú vũ trụ mênh mông, vô biên vô hạn, ầm ầm sóng dậy. Lý Thuần Phong lắc đầu, đáp: ta cũng là như vậy. Viên Thiên Cương đáp: Giảo Kim, ngươi làm sao? Lý Thế Dân ánh mắt chuyển hướng Trình Giảo Kim, hỏi. Từ vừa rồi bắt đầu, Trình Giảo Kim cũng có chút không thích hợp. Vừa rồi vị kia nhìn chăm chú ta một chút, để cho ta sinh lòng sợ hãi. Trình Giảo Kim đạo ngàn. Chương 292, Thanh Sơn ẩn tu hội, cầu. 19 năm phía sau. Công nguyên năm 649 tháng 7, Trinh Quán 23 năm. Trường Sinh đám người lại tụ họp Trường An. Gia Cát Lượng, Đỗ Như Hối, cùng mấy ngày phía trước, mới giả chết lánh đời tùy mạt đầu thời nhà Đường nhà quân sự Lý Tĩnh. Đám người điệu thấp xuất hiện tại thành Trường An một tòa phủ đệ bên trong. Nhà chính. Gia Cát Lượng ngồi tại hạ thủ vị thứ nhất, nhẹ nhàng diêu động cây quạt, với hắn mà nói, 19 năm nhật nguyệt, bất quá là trong nháy mắt vung lên, đã không thể lại khiến cho dao động mảy may. Ngồi tại hạ thủ vị thứ hai là Trường Sinh không lâu Đỗ Như Hối. Đỗ Như Hối thần sắc phức tạp. Từ hắn giả chết về sau, bây giờ đã qua 19 năm, ở thế tục ở giữa, hắn thân bằng, hảo hữu còn lớn hơn nhiều xây ở, hắn còn lâu mới có thể giống như là Gia Cát Lượng thong dong như vậy. Cái này 19 năm bên trong, hắn tận mắt nhìn thấy chính mình thứ tử Đỗ Hà bởi vì tham gia quá 743 tử mưu phản mà bị đâm chết. Hắn trưởng tử Đỗ Cấu bị tác động đến lưu vong ngày, hắn từng lặng lẽ hộ tống, đưa trưởng tử Đỗ Cấu đi xa, nhưng không lâu, Đỗ Cấu chết bất đắc kỳ tử tin tức truyền đến. Đỗ Như Hối bi ai khắp huyết, mà cái này chính là Trường Sinh người cần thiết dần dần trải qua. Ngồi tại hạ thủ vị thứ ba là giả chết không lâu quân thần Lý Tĩnh, hắn cẩn thận đụng vào chỗ này giấu ở dưới xã hội tồn tại nhóm. Mặc kệ là Đỗ Như Hối hay là cái kia hư hư thực thực ra các khổng minh tồn tại, đều làm hắn cảm thấy rung động. Ánh đến ấm sáng. Không quá lâu, có tiếng bước chân từ đằng xa trong bóng đêm truyền đến. Gia Cát Lượng, Đỗ Như Hối, đã Lý Tĩnh nhao nhao đứng dậy, ánh mắt cung kính nhìn về phía phòng miệng. Theo sát lấy, một mặc màu trắng áo khoác anh tuấn nam tử xuất hiện tại tất cả trước mắt. Tiên sinh. Đám người xoay người, tê. Lục Ly đi đến thủ vị, sau đó ngồi xuống, ánh mắt của hắn tại trên mặt mọi người đảo qua, theo về sau, lộ ra ôn hòa ý cười, lời nói: "Hôm nay đối với đại đường tới nói, thế nhưng là ngày trọng đại. Đường Hoàng Lý Thế Dân đem mạng vẫn vào hôm nay." Lục Ly tiếng nói vừa ra, Gia Cát Lượng thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, hắn có lẽ đã sớm tính tới, lại có lẽ, Đường Hoàng qua đời với hắn mà nói bất quá như mây bay. Đỗ Như Hối thần sắc phức tạp, Lý Tĩnh thì khuôn mặt không ngừng biến hóa. Lục Ly nhấc lên trên mặt bàn bầu rượu cho mình rót rượu, một thanh uống sạch sẽ. Lý Thế Dân cũng coi là ta nhìn lớn lên. Lợi dụng một chén rượu này, đưa Lý Thế Dân cuối cùng đoạn đường. Lục Ly lại rót một ly rượu, sau đó nhẹ nhàng vẩy vào trước mặt trên mặt đất. Trung Nam Sơn, núi xanh thẳm cung. Ngầm Phong Điện. Ngoài điện quỳ từng vị đại thần. Đông đảo đại thần đau thương, nghẹn nào. Trong điện. Ở vào thời khắc hấp hối Lý Thế Dân không có cam lòng, hắn hồi tưởng lại 4 tuổi lúc, bản thân nhìn thấy vị kia thư sinh, hắn lại nghĩ tới, 33 tuổi lúc lại một lần nhìn thấy vị kia tồn tại. Trên đời này, nhưng có Trường Sinh không? Lý Thế Dân miệng núp đích. Lý Thế Dân tay rủ xuống đến. Thời gian tại Lục Ly bước chân hạ lưu động càng nhanh. Công nguyên năm 648. Một ngày này, là phòng Huyền Linh mệnh lý bên trong hẳn là chết đi thời gian. Lục Ly cùng phòng Huyền Linh hảo hữu Đỗ Như Hối xuất hiện tại thành Trường An. Lục Ly cùng Đỗ Như Hối đi vào phòng phủ, xuất hiện tại phòng Huyền Linh giường phía trước. Thời gian lĩnh vực quyết tán, đem phòng Huyền Linh bao phủ. Phòng Huyền Linh trong ngông lung nhìn thấy Đỗ Như Hối. "Như Hối, ngươi tới đón ta." Phòng Huyền Linh lộ ra ý cười, nói ra. Hắn coi là đã tại một cái thế giới khác hảo hữu, tại hôm nay tới đón hắn. "Phong cũ, ta cùng tiên sinh đến trao tặng ngươi Trường Sinh." Đỗ Như Hối trên nét mặt lộ ra chút vui mừng, hắn nói ra. Nói xong, Đỗ Như Hối kế tiếp theo lại bổ sung thứ gì? Phong Huyền Linh con mắt dần dần trợ to. Công nguyên năm 665, Lục Ly cùng Gia Cát Lượng xuất hiện tại Trình Giảo Kim phủ đệ. Đã hấp hối Trình Giảo Kim nhìn xem giường bên cạnh hai người, chỉ cảm thấy thoáng như là trong động. Hắn rõ ràng nhớ lại, tại 35 năm trước, thành Trường An quán rượu. Khi đó, bệ hạ còn chưa băng hà. Hắn cùng bệ hạ, còn có Lý Thuần Phong, Viên Thiên Cương 4 người, từng gặp hai vị này. Khi đó hai người, cùng dưới mắt, không có mảy may biến hóa. Liên phảng phất, thời gian đều chưa từng tại trên thân hai người lưu lại có vết tích. Trình Giảo Kim, hơn 30 năm không thấy, ngươi lại là lão. Lục Ly nhìn xem trước mắt vị lao tướng này, cười nói: "Tiên sinh, tuyệt không từng cải biến. Bệ hạ đến chết lúc đều tại nghĩ về niệm tình ngươi, xem ra trên đời này thật có Trường Sinh." Trình Giảo Kim thì thầm: "Ta hành tẩu tại Tuế Nguyệt ở giữa, nhìn nhân thế biến hóa." Lục Ly khoanh tay mà đứng, trong miệng ngâm tụng nói: "Công nguyên năm 683." Lục Ly tại Nhạn Môn quan trao tặng 70 tuổi tiết nhân quý Trường Sinh. Lúc này, đã lại là công nguyên năm 718, khai nguyên 6 năm, hay là thành Trường An. Trường Sinh đám người thu được Lục Ly mệnh lệnh, từ bốn phương tám hướng không ngừng trở về. Một tòa nhà cũ. Gia Cát Lượng, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Lý Tĩnh, Trình Giảo Kim, Tiết Nhân Quý. Sáu người thần sắc khác biệt, tọa lạc tại thủ vị bên dưới hai bên. Tại quá khứ 100 năm bên trong, cái này sáu vị Trường Sinh người, có người kết bạn, có người ẩn cư, có người thăm dò giới hạn. Bọn hắn giữa lẫn nhau thành lập một cái ẩn tu hội, gọi là Thanh Sơn ẩn tu hội. Thanh Sơn ẩn tu hội giấu phi thường ẩn nấp, thành viên bao hàm toàn diện, mạng lưới quan hệ lạc thâm bất khả trắc. Không lâu, Lục Ly một thân hắc bào xuất hiện tại mọi người trước mắt. Lục Ly ngồi ở chủ vị, ánh mắt nhìn xem trước mắt thần sắc thành kính sáu người. Lại một đoạn không tính dài rằng giặc thời gian trôi qua. Năm sáu chư vị, phải chăng có một ít người mới sinh trải qua, hoặc là thu hoạch. Lục Ly vừa cười vừa nói, ta trước hướng mọi người chia sẻ một hai. Những năm gần đây, ta tại thủ. Ta trở thành một tên kiếm đạo lão sư. Lục Ly tự thuật chính mình một đoạn này kiếp sống. Ta có một vị học sinh, hắn gọi Lý Bạch, hắn nhất định có thể danh khắp thiên hạ. Thậm chí, cho dù là vô số năm nhật nguyệt về sau, y nguyên có thể nghe được hắn tên. Lục Ly ngừng lại, tiếp tục nói. Nghe thấy Lục Ly lời nói, hắn thủ hạ đám người lẫn nhau nhìn sang, theo về sau, thu hồi ánh mắt. Bọn hắn đều ghi lại Lý Bạch cái tên này. Có thể được tiên sinh nhìn nặng, chính xác là một vị kỳ tài ngút trời. Gia Cát Khổng Minh nói ra. Ha ha ha. Lục Ly cười to. Chương 293, Gia Viễn Si vì Lục Ly vẽ. Công nguyên năm 1516 tháng 12 ngày 3, đông, mưa to. Châu Âu, nước Pháp, Ảm Bòi Sệ. Đây là một tòa trung ương đại khu ẹn đèo Lô Loan bất một cái trấn, nằm ở Lô Loan bờ sông. Lục Ly mặc một bộ màu đen áo khoác, mang theo mũ dạ, một cái tay bên trong chống đỡ một thanh màu đen cán dài dù che mưa, còn thừa một cái tay bên trong thì là dẫn theo hộp gỗ. Đi tại từng tòa cổ điện phong cách kiến trúc ở giữa. Nước mưa tóe lên, ướt nhẹp Lục Ly trên chân giày. Không lâu trước, Lục Ly tại cổ lão Đông Vương trao tặng Tống Triều Triệu Phổ Trường Sinh, theo về sau, liền một đường đi về phía tây, đi vào châu Âu. Đứng tại từng tòa kiến trúc phía trước, Lục Ly gõ vang cửa phòng. Rất nhanh, một vị có hoa dâm râu ria, mang theo kính lão lão nhân mở ra cửa phòng. "Lục, ngươi đến." Trên mặt lão nhân lộ ra nét mừng, "Ê, Gia Viễn Sĩ tiên sinh, đây là ta mang đến một chút đông thức điểm tâm, hy vọng ngươi có thể ưa thích." Lục Ly dương dương trong tay hộp, cười nói, "Vị lão nhân này tên đầy đủ gọi là Leonardo Di Cepti ở Rộ Gia Viễn Sĩ, hậu thế lừng lẫy nổi danh tồn tại. Được xưng là văn hóa phục hưng thời kỳ nhân vật đại biểu, là một cái bác học người, tại hội họa, âm nhạc, kiến trúc, toán học, hình học, giải phẫu học, sinh lý học, động vật học, thực vật học, thiên văn học, khí tượng học, địa chất học, địa lý học, vật lý học, quang học, cơ học, phát minh, công trình bằng gỗ các loại lĩnh vực đều có vẻ lấy thành tựu. Hắn toàn bộ nghiên cứu khoa học thành quả bảo tồn tại tay hắn bản thảo bên trong, ước chừng có 15.000 trang, Einstein cho rằng, Gia Viễn Sĩ nghiên cứu khoa học thành quả nếu như tại lúc ấy liền phát biểu lời nói, khoa học kỹ thuật có thể sớm nửa cái thế kỷ. Người đời sau, phần lớn biết, Mona Lisa, bữa ăn tối cuối cùng, liền đều là gia tử với hắn trong tay. Lục, mau mời tiến. Ta lấy cho ngươi khăn mặt, ngươi lau lau thân thể. Hôm qua bên dưới một vào buổi chiều mưa. Gia Viễn Sĩ mời Lục Ly vào nhà, hắn liên tiếp nói ra. Lục Ly rất quen tiến vào gian phòng. Cổ điển trang trí phong cách phòng khách, lò sưởi trong tường chính thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. Lục Ly đem áo khoác treo ở mũ áo trên kệ, tiếp nhận Gia Viễn Sĩ chuyển đạt khăn lông khô. Tại nhà hàng vị trí, thật dài bàn gỗ tử đàn tử, trên mặt bàn chất đầy Gia Viễn Sĩ các loại bản thảo. Một cái ghế là kéo ra trạng thái, nói rõ Gia Viễn Sĩ vừa mới liền ngồi ở chỗ này. Lục Ly đi đến cửa sổ sát đất trước, nơi này mặt đất lát thành lấy màu đỏ thảm, có một thanh như là vương tọa cái ghế. Lục Ly ngồi trên ghế. Không bao lâu, Gia Viễn Sĩ mang theo hội họa công cụ đi tới. Tại Lục Ly phía trước cách đó không xa, một bức chi lên khung ảnh lồng kính phía trước dừng lại. Gia Viễn Sĩ năm cuối đời sau đó đã rất ít vẽ tranh, nhưng là tại hơn 3 tháng trước, Lục Ly ủy thác hắn cho mình vẽ một bức tranh chân dung, Gia Viễn Sĩ đáp ứng. Hình tượng kích thước cùng Mona Lisa, kích thước tung 77 cm, hoành 53 cm. Trong đó bút pháp cùng nội dung đã hoàn toàn đại thành, dung hội Gia Viễn Sĩ toàn bộ tinh lực cùng kỹ pháp. Từ vải vẽ bên trên có thể trông thấy, Lục Ly ngồi nghiêng người đối với vải vẽ, tay phải chống ở ghế dựa trên lưng, mặt lộ ra hơn phân nửa. Một kiện áo sơ mi trắng, cánh tay phải đặt ở ghế dựa trên lưng nghiêng mặt nhìn qua vải vẽ bên ngoài. Trên thân áo sơ mi trắng mang theo như có như không cao nhồng dây dài, ủi nóng chỉnh tề. Trên cổ tay dây đồng hồ sáng tỏ sáng lộ ra tại áo sơ mi một góc. Lục Ly bộ mặt biểu lộ mang theo nhàn nhạt mỉm cười, khoe miệng chứa đựng rất nhỏ đường cong, hắn ánh mắt mang theo bình thản, rất sáng cũng rất thuần tĩnh. Ngoài ra, tại đối với Lục Ly bối cảnh sau lưng sáng tác bên trên, Gia Viễn Sĩ sử dụng tương tại Mona Lisa, có ích qua vô giới thay đổi dần tô màu phương pháp, khiến cho bối cảnh cùng Lục Ly mỉm cười hòa làm một thể, từ đó tản mát ra mộng ảo khí tức thần bí. Yên tĩnh trong phòng, lò sưởi trong tường hỏa diễm còn đang thiêu đốt, khi thì chuyển đến tí tách tiếng vang. Ngoài cửa sổ mưa to vẫn tại kế tiếp theo rơi xuống. Gia Viễn Sĩ hết sức chăm chú vẽ phát thảo ra cuối cùng từng đạo bức pháp. Tại trên bức họa này, Gia Viễn Sĩ tiêu quá nhiều tinh lực, tâm huyết. Tại bức họa này sau đó, Gia Viễn Sĩ cũng không còn càng nhiều tinh lực, cho nên hắn chuẩn bị đem bức họa này xem như là hắn phong bút chi tác. Thời gian một chút xíu trôi qua, khi sắc trời dần tối, Gia Viễn Sĩ ngừng bút. Hắn thở ra một hơi thật dài, sắc mặt hồng nhuận phớt phớt, ánh mắt nhìn về phía họa tác. Hoàn thành. Gia Viễn Sĩ trầm giọng nói. Lục Ly đi đến Gia Viễn Sĩ bên cạnh, nhìn xem vẽ. Dây kia đầu, bút pháp, ý cảnh đều hiện lộ ra cấp cao nhất tay cự phách toàn bộ tâm huyết. Đây là ta thành công nhất một bức tác phẩm. Gia Viễn Sĩ đối với Lục Ly nói ra. Hai người đứng tại vải vẽ phía trước nói nhỏ, nghị luận. Hồi lâu sau đó, Lục Ly đi đến bàn ăn phía trước. Gia Viễn Sĩ cầm bản bút ký, đi đến Lục Ly bên cạnh, hướng hắn thỉnh giáo chút vấn đề gì. Lục Ly từng cái đáp lại. Lại qua một đoạn thời gian, Lục Ly nhìn xem Gia Viễn Sĩ không có dấu hiệu nào tính, đông nhiên hỏi. Nếu có người có thể giao phó ngươi trường sinh cơ hội, để ngươi gặp nhật nguyệt này biến ảo, thương hải tăng điển, ngươi có nguyện ý hay không? Hắn câu này tra hỏi là tại cùng Gia Viễn Sĩ tương giao về sau, hiểu cái sau tính nết, cho nên hỏi ra. Gia Vĩnh Si nghe vậy, lông mi khóa lại, lộ ra suy nghĩ 320. Hắn trịnh trọng nhìn về phía Lục Ly, lắc đầu, đáp lại nói: "Không nguyện ý." Gia Vĩnh Si thần sắc giãn ra, lộ ra chút cảm khái, hắn đứng lên thân thể, đi đến cửa sổ sắt đất một bên, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh mưa. "Ta cái này cả đời nên làm, không phải làm, đều có trải qua, đã không còn tiếc nuối. Cho dù có trường sinh, cũng bất quá là một ngày lại một ngày lặp lại, ta cũng không nguyện ý dạng này." Gia Vĩnh Si trầm giọng nói. Lục Ly nghe thấy Gia Vĩnh Si lời nói, lộ ra sán lạn nụ cười. Hắn không tiếp tục kế tiếp theo. Ngồi một hồi nữa, nhìn thấy thời gian không còn sớm, Lục Ly chuẩn bị rời đi. Gia Vĩnh Si đưa Lục Ly tới cửa. "Ta ngày mai lại đến. Về phần vẽ, các loại vải vẽ làm, ta lại lấy đi." Lục Ly quay người nhìn về phía Gia Vĩnh Si, vị này bị đánh giá vì nhân loại sử thượng gần như không tồn tại toàn tài tồn tại, ôn hòa nói: "Lục, gặp lại." Gia Vĩnh Si đáp. Lục Ly mặc vào áo khoác, mở ra dù che mưa, đi vào trong mưa to. Gia Vĩnh Si nhìn chăm chú lên Lục Ly bóng lưng, thẳng đến tấm lưng kia biến mất tại trong tầm mắt, hắn mới đóng lại cửa, trở lại nhà hàng. Năm 1516 Gia Vĩnh Si 64 tuổi, tuổi thọ còn thừa lại hơn 2 năm. Chương 294, Gia Vĩnh Si cái chết, cầu. 2 năm phía sau. Công nguyên năm 1519 tháng 5 ngày 2. Nước Pháp, Ảm Bòi Sệ. Gia Vĩnh Si tòa nhà. "Nhờ có ngươi, Lục. Thân thể ta đã càng ngày càng kém, khả năng thời gian đã không nhiều." Lục Ly đẩy chất gỗ xe lăn, trên xe lăn ngồi 67 tuổi Gia Vĩnh Si, đem xe lăn đẩy lên phòng khách cửa sổ sắt đất bên cạnh. Gia Vĩnh Si ánh mắt đục ngầu, ngẩng đầu, nhìn một chút ngoài cửa sổ tươi đẹp ánh nắng, thanh âm hắn khàn khàn, nhìn về phía bên cạnh Lục Ly, nói cảm tạ. Lục Ly khoát khoát tay, hắn cũng nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng. Đường đi, kiến trúc cùng 2 năm so sánh, phảng phất không có gì thay đổi. "Hôm nay muốn nhìn xét gì?" Lục Ly hỏi. "Bộ cạ xì ổ, 10 ngày." Gia Vĩnh Si đáp. "Ân." Lục Ly theo tiếng. Hắn đi đến giá sách bên cạnh, ánh mắt tại từng quyển thư tịch bên trên đảo qua, theo bước nhỏ phía sau gỡ xuống 2 quyển sách. "Đem, 10 ngày, đưa cho Gia Vĩnh Si." Lục Ly cầm còn lại một bản, ngồi ở bên cạnh một mình trên ghế salon, chuẩn bị đọc sách. Lục Ly ngẩng đầu, trước nhìn một chút Gia Vĩnh Si đỉnh đầu số liệu. Tính danh: Leonardo Di ở rổ Gia Vĩnh Si. Tuổi tác: 67 tuổi. Còn thưa tuổi thọ: 2 giờ 23 phút 56 giây. Lục Ly khuôn mặt bình thản, thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn lên trong tay sách. Quyển sách này tên sách gọi là Orlando Phiệu Di Oso, là không lâu trước, cũng chính là năm 1516 xuất bản, thật có ý tứ. Lục Ly đang đọc sách, Gia Vĩnh Si cũng đang đọc sách. Thời gian ngay tại như vậy quá trình bên trong, một chút xíu trôi qua. 2 giờ phía sau, Lục Ly dừng lại đọc động tác. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía bên cạnh, vẫn tại nghiêm túc đọc Gia Vĩnh Si. Tính danh: Leonardo Di ở rổ Gia Vĩnh Si. Tuổi tác: 67 tuổi. Còn thưa tuổi thọ: 20 phút 33 giây. Phảng phất là cảm nhận được Lục Ly ánh mắt, Gia Vĩnh Si cũng thả tay xuống bên trong sách. Hắn đục ngầu màu nâu đôi mắt nhìn về phía Lục Ly, chính mình vị này bạn vong niên. Tại 63 tuổi thời điểm, kết bạn Lục Ly, Gia Vĩnh Si đối với Lục Ly bác học, tư tưởng cùng kiến thức cảm thấy chấn kinh. Cho đến ngày nay, thời gian 4 năm, Gia Vĩnh Si phát hiện Lục Ly quá nhiều địa phương thần bí. "Ngươi nói, tương lai sẽ là một cái dạng gì cảnh tượng đại?" Gia Vĩnh Si hỏi. "Hiện tại chính sử ở tại một cái biến đổi thời kỳ." Lục Ly ngẫm lại, sau đó nói. Gia Vĩnh Si nghe vậy, gật đầu. "Trong khoảng thời gian này, ở đời sau trong lịch sử bị mang theo văn hóa phục hưng, là một cái vĩ đại thời kỳ. Có thể đoán được, lấy thương nhân làm chủ giai cấp tư sản, công thương nghiệp dần dần sẽ trở thành xã hội chủ lưu. Mọi người tư tưởng đang tại không ngừng sinh ra biến hóa." Lục Ly không có trực tiếp nói cho Gia Vĩnh Sĩ tương lai là cái bộ dáng gì, mà là cẩn thận thăm dò, từ lập tức không ngừng hướng về sau đẩy. Tại đầy đủ thời gian tích lũy về sau, cách mạng kỹ thuật sẽ sinh ra, máy móc có thể thay thế truyền thống thủ công lao động ngành nghề. Có lẽ, lại trải qua thêm mấy trăm năm, chúng ta sẽ phát minh ra phát đạt phương tiện giao thông, từ một tòa thành thị đến ngoài tòa thành thị chỉ cần ngắn ngủi 1-2 giờ. Khả năng, chúng ta còn có thể ngồi một loại máy móc ở trên bầu trời bay lượn, chúng ta có thể đến vòng giới bên trên bất kỳ ngóc ngách nào, tại thời gian rất ngắn ở giữa trong vòng. Chúng ta sẽ tiến vào ngoài một thời đại, trên thế giới bất luận cái gì hai cái địa phương nhân loại, có thể tùy thời theo tiến hành liên lạc. Lục Ly không ngừng kể ra nói, hắn miêu tả lấy tương lai cảnh tượng. Lại có lẽ, chúng ta có thể tiến vào trong vùng sao trời kia, thăm dò mênh mông thế giới. Lục Ly bên cạnh, Gia Vĩnh Si trong đôi mắt buốc lên ánh sáng. Trong đầu của hắn, theo Lục Ly ngôn ngữ, tại mơ màng. 20 phút phía sau, Lục Ly ngậm miệng lại. Hắn nhìn về phía Gia Vĩnh Si. Tính danh: Leonardo Di ở rổ Gia Vĩnh Si. Tuổi tác: 67 tuổi. Còn thưa tuổi thọ: 30 giây. Gia Vĩnh Si đầu có chút rủ lấy, phảng phất không có tinh lực, phảng phất buồn ngủ. Vậy nhưng thật sự là một cái vĩ đại thời đại. Gia Vĩnh Si trên nét mặt lộ ra vui vẻ, hắn cảm thán nói: "Gia Vĩnh Si, ngươi là có hay không còn nhớ rõ, ta tại hơn 3 năm trước, từng tra hỏi ngươi ngữ." Lục Ly đứng lên thân thể, hắn thở dài, còn nói thêm: "Cái gì?" Gia Vĩnh Si có chút phí sức lực ngửa đầu, nhìn về phía bên cạnh hảo hữu Lục Ly. "Ta từng nói, nếu có người có thể giao phó ngươi trường sinh cơ hội, để ngươi gặp nhật nguyệt này biến ảo, thương hải tăng điển, ngươi có nguyện ý hay không?" Lục Ly nói ra. "Ân, là có chuyện này." Gia Vĩn Sĩ ngẫm lại, hắn đáp lại nói. Hắn tiếng nói vừa ra lúc, thời gian đã sẽ về không. Lục Ly ngưng thần, vừa nghĩ dâng lên, 1000 lần thời gian lĩnh vực cấp tốc mở rộng, bao phủ tại hắn cùng Gia Vĩn Sĩ trên thân. Ta chính là một người như vậy. Lục Ly khoanh tay mà đứng, mặt lộ vẻ uy nghiêm, trầm giọng nói ra. Gia Vĩn Sĩ hơi chút chậm chạp, nửa ngày mới phản ứng được, hắn nghi hoặc nhìn về phía Lục Ly. Người hướng ra phía ngoài nhìn. Lục Ly nói ra. Gia Vĩn Sĩ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bầu trời phảng phất đình trệ. Chim chóc cơ mua cánh, cấm chỉ ở không trung. Người đi đường duy trì bên trên một giây động tác. Lúc này, Gia Vĩn Sĩ lại phát hiện cực đoan yên tĩnh, không thấy mảy may tiếng vang. Gia Vĩn Sĩ đồng tử không co vào. Hồi lâu sau đó, lại dài thở phào một hơi, trên nét mặt khôi phục lại bình tĩnh. Không nghĩ tới, trên thế giới còn có như Lục như vậy như thần tồn tại. Gia Vĩn Sĩ cảm thán nói, nếu như ta thu hồi lĩnh vực, Gia Vĩn Sĩ, ngươi một giây sau liền sẽ rời đi cái thế giới này. Lục Ly cúi đầu, nhìn về phía trên xe lăn Gia Vĩn Sĩ, sau đó bình thản nói ra. Ngừng lại về sau, hắn lại nói, cho nên ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, ngươi là có hay không muốn trường sinh. Nói xong, Lục Ly không nói thêm gì nữa. Gia Vĩn Sĩ trầm mặc, không nguyện ý. Gia Vĩn Sĩ còn nói thêm, đối với kết quả này Lục Ly cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Sinh cùng tử là một cái tuần hoàn, là một cái hoàn chỉnh tròn, ta cũng không muốn đánh vỡ nó. Lúc này Gia Vĩn Sĩ giống như là một cái ngoan cố lao đầu, hắn như vậy nói ra, tại nhân sinh cuối cùng thời gian bên trong có thể nghe ngươi miêu tả cái kia tương lai cảnh tượng, ta đã thỏa mãn. Gia Vĩn Sĩ nói ra, cảm ơn ngươi Lục. Ta minh bạch. Lục Ly gật đầu. Hắn suy nghĩ ở giữa, 1000 lần thời gian lĩnh vực bị hắn thu hồi, tất cả mọi thứ hoàn toàn khôi phục bình thường. Gia Vĩn Sĩ ngồi tại trên xe lăn, lông mi giãn ra, cười nhìn một chút bầu trời một lần nữa bay lượn chim tước, nhìn một chút di chuyển bước chân đoàn người, nghe cái kia tiếng ồn ào âm. Gặp lại Lục. Gia Vĩn Sĩ lẩm bẩm nói. Hắn còn chưa dứt lời dưới, liền gục đầu xuống, bàn tay chậm rãi buông ra. Lục Ly nhìn chăm chú lên Gia Vĩn Sĩ mất đi. Lục Ly thông chi Gia Vĩn Sĩ đồ đệ, hắn rời đi tòa này tòa nhà. Mấy ngày về sau, Lục Ly nhìn xem báo chí. Chuyện ký tác gia ngói tắt bên trong biểu đạt đối với Gia Vĩn Sĩ tưởng niệm cùng ca ngợi. Thượng tiên có khi đem mỹ lệ, ưu nhã, mới có thể giao phó một thân một người, làm hắn việc làm đều siêu nhóm tuyệt luân, hiện ra hắn thiên tài đến từ trời xanh mà không phải người ở giữa lực lượng. Lệ ông Nạp Đa đúng là như thế. Hắn ưu nhã cùng ưu mỹ không gì sánh kịp, hắn tài trí độ cao có thể dùng hết thể nan để giải quyết dễ dàng áo. Chương 295, lệnh triệu tập. Câu. Châu Âu, nước Ý, đi xa thành. Nội thành. Trung hạ tầng giai cấp dân nghèo hiện đang ở khu vực. Một gian điểm dầu hỏa đèn gian phòng. Gian phòng không lớn, chỉ có một cái giường, một cái giá sách, một phương bàn đọc sách. Tại trên giường, treo một bức khó lường thần bí bức tranh. Lục Ly ngồi tại bàn đọc sách trước, trong tay nắm bút lông ngỗng, đang viết một phong thư. Phong thư này là Lục Ly chuẩn bị thông qua một số bí mật con đường làm cho chằn trọc có thể gửi đến cổ lão Đông Vương, gửi đến ra cắt lượng bọn người trong tay. Gặp chữ như mặt. Ta cùng các ngươi đã có 600 năm chưa từng gặp nhau. Lúc này, ta đang tại từng cùng các ngươi nói tới qua đại lục phương Tây. Ta yêu cầu các ngươi, tại tiếp vào phong thư về sau, đến nơi đây gặp ta. Ngay ngắn, rõ ràng chữ viết tại ố vàng trên giấy không ngừng rơi xuống. Không lâu, Lục Ly ngừng bút, lại cẩn thận đọc một lần. Hắn đứng dậy từ trong ngăn tủ lấy ra một bình nhỏ dược tề, đem dược tề cái nắp mở ra, bôi lên tại trên giấy, chữ viết tùy theo ẩn giấu đi. Đem giấy viết thư xếp xong, cất giữ đến trong phong thư viết Lục Ly. Đem thư phong cất kỹ. Lục Ly lại lần nữa không hay không lật ra một bản bút ký, chuẩn bị ghi chép thứ gì. Lộ ra suy tư. Lục Ly viết: Hôm nay là công nguyên năm 1589 tháng 8 ngày 29. Bản thân hảo hữu Leonardo Di Cempti ở rổ Gia Vĩn Sĩ qua đời đã qua 70 năm, Gia Vĩn Sĩ là một vị vĩ đại, có vô tận trí tuệ tồn tại. Hắn không sợ ở tại sinh tử, đem sinh cùng tử xem như là một cái luân hồi, một vòng kỳ, một cái vòng tròn. Hắn không nguyện ý đánh vỡ cái này tự nhiên hoàn mỹ nhất chu kỳ. Xem ra, ta còn không phải thần. Chỉ ít, ta không thể bởi vì chỉ bằng lấy chính mình ý nguyện, liền trao tặng Gia Vĩn Sĩ lấy trường sinh. Ta nghi ngờ niệm tình ta hảo hữu Leonardo Di Cempti ở rổ Gia Vĩn Sĩ. Ta nhận được tin tức. Ngay tại ngày mai, Tỷ xạ đại học thanh niên toán học giảng sư, tuổi vừa mới 25 tuổi gạ lợi ổ gạ lợi tiên sinh sẽ tại tháp nghiêng tỷ xạ công khai làm một cái thí nghiệm. Nghe nói là làm chứng minh hắn một cái quan điểm, vật thể hạ xuống tốc độ cùng nó trọng lượng không quan hệ. Ha ha, đây chính là vĩ đại một màn, ta muốn tiến về đi chứng kiến tất cả những thứ này. Gạ lợi ổ là địa cầu cận đại khoa học điện cơ người, cải biến nhân loại đối với vật chất vận động cùng vũ trụ nhận biết. Ở địa cầu khoa học sử thượng, vị này tồn tại địa vị độ cao, là người bình thường khó có thể tưởng tượng. Cơ nơi này, gã lợi cũng chính là Lục Ly chuẩn bị mời, cũng vì hắn trao tặng trường sinh một trong những nhân vật. Ghi chép nhật ký. Lục Ly đem bản bút ký khép lại, chuẩn bị nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Lục Ly sớm tỉnh lại. Lục tiên sinh, sớm sao? Lục Ly vừa đi ra cửa, một vị mặc đơn giản màu xám phục sức cô nương trẻ tuổi đâm đầu đi tới, nàng hướng Lục Ly ân cần thăm hỏi nói. Bỡ Lục Sĩ tiểu thư, sớm sao? Lục Ly gật đầu, đáp. Vị nữ sĩ này gọi là Mò Nỉ Cả Bỡ Lục Sĩ, là cùng Lục Ly cùng một chỗ thuê lại tại nhà này trong căn hộ nữ công. Tới gần giữa trưa, Lục Ly mặc một thân màu đen áo khoác, đầu đội lấy chân cao mũ, cầm trong tay một thanh thu hồi đèn trôi rủ che mưa. Hắn điệu thấp xuất hiện tại tỷ xạ thành mặt phía bắc kỳ tích quảng trường. Tháp nghiêng tỷ xạ tọa lạc tại tòa này trên quảng trường. Giờ phút này kỳ tích quảng trường đã dần dần tụ tập rất nhiều người. Có tỷ xạ đại học tuổi trẻ các học sinh, có xem náo nhiệt các thị dân, càng có tỷ xạ thành danh lưu, quý tộc, chư vị thân sĩ. Đương nhiên, ở trong đó đại đa số người đều là đến chờ lấy chế giễu. Tại gã Lợi ở phía trước, mọi người tin tưởng vững chắc đều là ạ tỷ sở toàn chỗ tổng kết quy tắc, tức vật thể từ trên cao rơi xuống nhanh chậm cùng vật thể trọng lượng thành có quan hệ trực tiếp, kẻ nặng tung tích nhanh, kẻ nhẹ tung tích chậm. Lục Ly đứng tại tháp nghiêng tỷ xạ trước, quảng trường nơi hẻo lánh. Không có quá lâu, quảng trường bốn phía truyền đến một trận cười vang. Tại Lục Ly nhìn soi mói, gã Lợi ổ trải vớt chỉnh tề, ngẩng đầu đỡ ngực, tại mọi người miệng ai, trêu chọc bên dưới chậm rãi đi vào. Đúng lúc là, gã Lợi ổ vừa vặn đi qua Lục Ly bên cạnh. Gã Lợi ổ tiên sinh. Lục Ly có chút ngẩng đầu, lộ ra hắn mang theo ý cười đôi mắt, hắn đông nhiên gọi một tiếng. Gã Lợi ổ bước chân dừng lại, theo tiếng nhìn lại. Ta tin tưởng ngươi, ngươi đem kéo ra mới tinh một tờ. Lục Ly nói ra. Cảm ơn ngươi. Gã Lợi ổ chỉnh trọng nói. Gã Lợi ổ đứng tại tháp nghiêng tỉ xạ sau cùng. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, hắn lấy ra hai cái thiết cầu. Bên trong một cái thiết cầu nặng 100 tờ HUNZ, một cái khác thiết cầu nặng 1 tờ HUNZ. Theo phía sau, gã Lợi ổ tại cùng một độ cao, đồng thời đem hai cái thiết cầu bung ra. Thiết cầu bắt đầu rơi xuống. Hai cái thiết cầu gần như đồng thời rơi trên mặt đất. Toàn bộ kỳ tích quảng trường, tất cả người đứng xem lập tức an tĩnh lại. Bọn hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này. Lục Ly nụ cười sáng lạ. Giờ khắc này, trong lịch sử, là có ý nghĩa trọng đại một khắc. Mà hắn, trở thành một màn này bên trong người chứng kiến. Lục Ly dẫn đầu vì gã Lợi ổ tiên sinh đưa đi tiếng vỗ tay. Tiếng vỗ tay vang lên. Rất nhanh, các học sinh cũng bắt đầu vỗ tay, cuối cùng, các thị dân, danh lưu, chư vị thân sĩ. Tiếng vỗ tay cấp tốc lan tràn, toàn bộ kỳ tích quảng trường, cả tòa tháp nghiêng tỉ xạ không chỗ không phải tiếng vỗ tay. Tại tháp nghiêng tỉ xạ sau cùng, gã Lợi ổ chú ý tới cái kia thần bí trung nhân nhân, cái kia cổ vũ hắn, lại dẫn đầu vì hắn vỗ tay, mà lại là làn da màu vàng trung nhân nhân. Trung nhân nhân kia quay người rời đi, hướng kỳ tích ngoài sân rộng đi đến. Gã Lợi ổ đem trung nhân nhân bộ dáng thật sâu ghi ở trong lòng. 2 năm thời gian, Lục Ly tin mới thông qua đặc thù con đường, tràn trọc bị gửi đến thần bí Đông Phương. Lúc này Đông Phương chính sử ở tại Minh Thần Tông vạn lịch 19 năm. Minh Triều đô thành Yên Kinh, một tòa cổ xưa tòa nhà lớn. Trạch viện vườn hoa, người mặc màu xanh áo khoác, cầm trong tay lông vũ trong quạt niên nhân khoanh chân ngồi. Người hầu truyền đạt phong thư. Trung niên nhân sắc mặt cấp tốc biến hóa. Hắn nhanh chóng đứng dậy, vội vàng tiến vào trong trạch tử. Đem trong phong thư văn tự hiểu ra, sau đó từng câu từng chữ đọc lấy. Không lâu, trung niên nhân phát ra lệnh triệu tập. Từng khối lệnh triệu tập bị ra roi thúc ngựa mang đến phương hướng khác nhau. Thần bí Thanh Sơn hội đã trưởng sinh mấy trăm năm Lý Tĩnh, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Trình Giảo Kim, Triệu Phổ bọn người lục tiếp theo nhận được tin tức. Chương 296, trong dòng sông lịch sử. Lục Ly mặc chỉnh tề, con dùng miếng vải đen bịt kín khung ảnh lồng kính, trong tay dẫn một cái màu đen dương hành lý, một bước chuẩn bị muốn ra xa cửa bộ dáng. Hắn cuối cùng nhìn một chút bên trong cửa đơn sơ gian phòng bố trí, thần sắc bình thản, sau đó đem cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại. Đúng lúc này, hắn sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng có chút bối rối tiếng vang. Lục tiên sinh, ngài muốn rời khỏi. Lục Ly theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy vị kia mặc một mạc, gương mặt có nhàn nhạt tản nhang cô nương trẻ tuổi, Moni Cạ Bợ Lục Xi, nàng mở to một đôi thật to con mắt, nhìn mình. Moni Cạ Bợ Lục Xi sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Vâng. Lục Ly đáp. Moni Cạ Bợ Lục Xi lâm vào yên lặng. Hơn phân nửa thưởng, nàng mới lộ ra chờ mong, hỏi, ngài sẽ còn trở về sao? Lục Ly nhìn xem trước mắt cô nương, ngừng lại, theo phía sau lắc đầu, sẽ không. Thời gian không còn sớm, ta nghĩ ta hẳn là rời đi. Lục Ly nhìn xem ngoài cửa sổ sắt trời, hắn tiếp tục nói. Gặp lại, vợ Lục Xì tiểu thư. Lục Ly có chút không người, theo về sau, quay người rời đi. Mòn ỉ cả vợ Lục Xì ánh mắt nhìn chăm chú lên Lục Ly thân ảnh thẳng đến biến mất, nàng có chút thất hồn lạc phách, nàng chết lặng đi làm tiếp xuống công sống, thẳng đến vào buổi chiều, về đến phòng bên trong, nàng mới bỗng nhiên khóc lớn. Lục Ly từ tỉ xa thành, tiến về đến nước Y Đông Bắc Bộ vì nịt khinh thường khu. Tại một tòa trang viên bên trong ở lại, gã Lợi ổ tiên sinh tại không lâu trước, từ tỉ xa đại học rời đi. Đi tới nơi này bên cạnh họa tạ vùn đại học dạy học. Thời gian một ngày trời trôi qua. Công nguyên năm 1592, mùa hạ. Lục Ly ngồi tại họa tạ vùn đại học một gian trong phòng học, liền như là một tên học sinh nghe giảng, đứng tại phòng học phía trước, là dần dần tại học thuật giới thanh danh vang dội gã Lợi ổ gã lại ấy. Lục Ly bút trong tay nhớ bản tại ghi chép thứ gì. Dùng là Italy văn tự dấu vết. Văn tự nội dung không phải gã Lợi ổ giảng bài nội dung, mà là vận mệnh ghi chép người. Gã Lợi ổ gã lại ấy. Sinh tử 5 năm 1564 tháng 2 ngày 15 năm 1642 tháng 1 ngày 8. Hắn cả đời từ kinh nghiệm cuộc sống phân chia, ước chừng là 3 cái thời kỳ. Tại tỷ xã đại học dạy học 3 năm, tại vạ tạ vùng đại học dạy học 18 năm. Gã Lợi ổ năm cuối đời thê thảm, năm 1633 lấy phản đối giáo hoàng, tuyên dương tà học bị Vatican tông giáo tài phán sở phán xử cả đời giam cầm. Bị tôn giáo tòa án định tội sau đó, trước kia cơ học nghiên cứu lần nữa trở thành hắn công việc chủ yếu. Năm 1638 sau đó, hai mắt dần dần mù, muộn cảnh thê lương.
Năm 1642 tháng 1 ngày 8 gạ lợi ổ qua đời. Lục Ly bỗng nhiên ngừng bút. Hắn cúi đầu, nhìn xem phần này ghi chép. Hắn lại nhìn một chút ngoài cửa sổ xanh lam bầu trời, hắc bạch phân minh đôi mắt thâm thúy đến cực điểm. Đối với Lục Ly tới nói, thời kỳ này, mỗi người vận mệnh đều là cố định, là kế hoạch xong. Thu hồi suy nghĩ, một cái ý niệm khác lại hiện lên ở hắn trong đầu. Từ thật lâu phía trước, hắn Lục Ly thân ảnh liền đã từ thời không trường hà bên trong biến mất. Mà bây giờ, Lục Ly tại từng cái thời kỳ lịch sử chỗ tồn tại, sinh hoạt tổng lúc dài mấy lấy ngàn năm mà tính, đã sớm vượt qua, Lục Ly tại hiện đại sinh ra, đồng thời sinh hoạt ngắn ngủi 26-27 năm. Càng ngày càng khổng lồ cổ đại ký ức, cơ hồ muốn bao trùm rơi cái kia ngắn ngủi 26-27 trở ký ức. Ta là cổ nhân, hay là một người hiện đại? Lục Ly xoa bóp mi tâm, lẩm bẩm. Tiếng trung tan học vang lên đến. Lục, ngươi bản bút ký bên trong đều viết những gì? Lục Ly cùng gã lầy ổ sóng vai đi ở sân trường bên trong, gã lầy ổ có chút hiếu kỳ mắt nhìn, Lục Ly bút trong tay nhớ bản. Cái này, ta nghĩ, ngươi sau đó sẽ có cơ hội nhìn thấy. Lục Ly dương dương bản bút ký, cười nói. Đúng, gã lầy ổ. Lục Ly bỗng nhiên hô. Ta là tới hướng ngươi cáo biệt. Ta nghĩ, chúng ta rất có thể cần tại 5 tháng dài đằng đẵng về sau, mới có gặp lại cơ hội. Lục Ly nhìn xem nghi hoặc nhìn lấy mình gã lầy ổ, cười nói. Cùng ngay lúc chiều tối, Lục Ly trang viên đèn đuốc sáng trưng. Trong pháo đài cổ, Lục Ly ngồi tại thủ tọa bên trên. Hắn trước mặt, thật dài cái bàn hai bên, ngồi bảy người. Ánh đến chiếu xạ tại cái này từng vị tồn tại trên thân, bọn hắn hất lên một kiện màu đen áo choàng, gương mặt giấu ở phòng giữ quần áo. Tia sáng ảm đạm, có vẻ hơi sáng tối chập chờn. Tiên sinh, để ngài đợi lâu. Lục Ly bên tay trái thủ vị, trung niên nhân bộ dáng ra các khổng minh ngẩng đầu, hắn thành kính nhìn về phía Lục Ly, trầm giọng nói ra. Không sao. Lục Ly khoát khoát tay. Đã lâu không gặp, chư vị. Lục Ly dò xét hướng đám người, lộ ra nụ cười, nói ra. Đang ngồi bảy người, trẻ tuổi nhất là Triệu Phổ, công nguyên năm 922 sinh ra, bây giờ 670 tuổi. Lớn tuổi nhất thì là Gia Cát Lượng, công nguyên năm 181 người sống, bây giờ 1,411 tuổi. Sinh ở tại tùy mạt đầu thời nhà Đường mấy vị, cũng đều đã quá ngàn tuổi. Tiên sinh. Tiên sinh, thật cao hứng, có thể gặp lại ngài. Tiên sinh. Đỗ Như Hối, Phòng Huyền Linh, Lý Tính bọn người cảm xúc có chút kích động, từng cái đáp. Lúc này đây, ta triệu tập mọi người, chủ yếu có hai chuyện. Lục Ly nói ra. Nghe thấy Lục Ly lời nói, đám người nhao nhao ngưng thần. 6 năm. Chuyện làm thứ nhất là ta muốn nhìn một chút chư vị, thời gian qua đi hơn 600 trở, rất là tưởng niệm. Lục Ly cười nói. Kiện sự tình thứ hai, ta cần chư vị đang ngồi đầy đủ ước thúc chính mình hành vi. Ta là Thanh Sơn ẩn tu hội giao phó sứ mệnh, tức thời không bảo hộ ủy ban. Lục Ly thu liễm nụ cười, lộ ra nghiêm mặt, trầm giọng nói ra. Thời không bảo hộ, giám sát ủy ban. Chữ này bị đám người nghe thấy, có vẻ hơi không hiểu. Chư vị đang ngồi tại thiên địa quy tắc bên trong đã chết đi, cho nên ta ước thúc mọi người chỉ có thể làm thế giới người đứng xem, mà không thể làm người tham dự. Nhưng là mọi người tồn tại chính là dị số, vẫn tại ảnh hưởng thế giới. Vì vốn nắn loại khả năng này, ta sẽ chiều sâu giao phó mọi người quyền hành. Lục Ly không ngừng kể do nói. Gia Cát Lượng nghe nghiêm túc, sắc mặt không ngừng biến hóa. Trong đó Gia Cát Lượng suy đoán là Lục Ly suy đoán ra hướng xuống 500 năm lịch sử, để bọn hắn thu liễm, giám sát lẫn nhau hành vi, đồng thời cam đoan tương lai cầm tiếp theo. Tương lai cải biến, có thể sẽ xuất hiện đại khủng bố. Cái này ủy ban ý nghĩa liền là, tỷ như vạn nhất cái nào đó ảnh hưởng thời kỳ lịch sử nhân vật biến mất, như vậy cái này ủy ban liền cần chính mình đẩy ra một nhân vật như vậy thay thế đi lên, dựa vào ủy ban lực lượng hoàn thành, hắn sẽ hoàn thành hết thảy. Mời mọi người ký kết phần này khế ước. Lục Ly trong tay lấy ra 7 phần, bởi vì thời gian quyền hành tăng lên về sau, chính mình biên soạn quy tắc khế ước, đem quy tắc khế ước đưa cho đang ngồi 7 người. Gia Cát Lượng thần sắc ngưng nặng, dẫn đầu ký chính mình danh tự. Lý Tĩnh, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Tiết Nhân Quý, Triệu Phổ bọn người lần lượt như thế. Lục Ly gật đầu. Hắn lại lấy ra sớm chuẩn bị một loạt thật dài tương lai 500 năm ở giữa sẽ sinh ra trọng yếu sự kiện và nhân vật. Nội dung rõ ràng, rõ ràng. Ta suy tính ra một ít gì đó. Lục Ly đem một phần phần văn kiện đưa cho đám người. 7 người tại đèn đuốc bên trong tinh tế nhìn xem văn bản tài liệu, bọn hắn thần sắc hoảng sợ. Đây là tuyệt mật nội dung, tại quy tắc khế ước bên trong đã rõ ràng, chư vị đang ngồi nếu là có tiết lộ suy nghĩ, liền sẽ trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Lục Ly trịnh trọng nói. Cái này ủy ban thành lập nguyên nhân là tại mấy năm trước kia, Lục Ly đột nhiên điệu tâm sinh sợ hãi. Hắn có dự cảm, nếu như lịch sử sụp đổ, như vậy hắn đem bị thời không trường hà về đi. Lấy Lục Ly bây giờ năng lực, loại này bằng bạch sợ hãi, cũng không phải không nguyên nhân, mà là một loại nào đó báo trước. Lục tiên sinh, đến cùng là vĩ đại bực nào tồn tại? Gia Cát Khổng Minh hít sâu một hơi, e ngại, thầm nghĩ người. Chương 297, Lục Ly tin, cầu toàn đặt. Công nguyên năm 1642, một tháng. Lục Ly thân ảnh từ thời không trường hà dạo bước đi ra. Ngang qua thời không 50 năm tuế nguyệt. Cổ lao Dôn Thành, một tòa lờ mờ trong ngõ nhỏ. Lục Ly một bộ thân sĩ phục trang, đi ra ngõ nhỏ, ánh mắt ở trên đường phố tùy ý vây quanh. Tại một tòa bình thường thuộc ra cửa hàng bên ngoài, Lục Ly dừng bước lại. Đi vào cửa hàng, Lục Ly nhô ra tay, ở trên bàn nhẹ nhàng gõ vang tam đạo trưởng âm thanh, hai đạo ngắn âm thanh. Trong dâu dài trung niên cửa hàng trưởng sắc mặt cứng lại, hắn nhìn một chút Lục Ly, theo phía sau bất động thanh sắc.
bên kia có chút bẩn, ngươi đi quét dọn một chút. Trung niên cửa hàng trưởng đem tiểu nhị đẩy ra. Hắn đón lấy Lục Ly, dùng người bên ngoài không nhìn thấy cung kính thần sắc thi lễ, đồng thời kêu, chủ nhân. Một cái chìa khóa bị đưa tới Lục Ly trong tay. Lục Ly quay người, rời đi. Một chỗ ngồi trăm năm lịch sử lâu đài cổ, nên đón chủ nhân hắn. Lục Ly ngồi tại lâu đài cổ thư phòng. Trong thư phòng có một phần tài liệu bí mật và văn kiện. Những tài liệu này toàn bộ là tới từ Thanh Sơn ẩn tu hội, hoặc là nói là thời không bảo hộ ủy ban. Lục Ly cởi áo khoác, lộ ra áo lót, hắn đứng tại cửa sổ bên cạnh, nhìn về phía ngoài cửa sổ, lâu đài cổ mùa đông vườn hoa. Hơn phân nửa thưởng. Lục Ly thu hồi ánh mắt, ngồi tại bàn đọc sách trước, mở ra một phần văn kiện. Thứ nhất loại văn bản tài liệu cấp thế kỷ 17 Đông Á. Giám thị nhân vật: Minh Triều Sùng Trinh, Minh Triều Lý Tự Thành, Kim Quốc Đại Hán Hoàng Thái Cực. Loại thứ hai văn bản tài liệu cấp thế kỷ 17 châu Âu. Giám thị nhân vật: Gã Lợi Ổ Gã Lại Ấy, Sa Kẻ Sơ Giờ, Hộ Quốc Công Rồm Nghèo, Nhà Số Học Phép Mát. Mỗi một phần văn bản tài liệu ký tên bên trên đều là màu xanh lá, mang ý nghĩa những nhân vật này nhân sinh quỹ tích chưa từng xuất hiện, không thể vãn hồi biến hóa. Bây giờ Thanh Sơn Hội thời không bảo hộ ủy ban tuyệt đối thuộc về ẩn tàng ở cái thế giới này chỗ sâu nhất, đồng thời nhìn chăm chú lên toàn bộ thế giới kinh khủng tồn tại. Toàn bộ tổ chức nghiêm mật trình độ cùng xúc giác diễn sinh trình độ, tướng lệnh ngoại trừ bất luận kẻ nào sợ hãi. Tổ chức hạch tâm bí mật chỉ có cao nhất 7 người biết được. Lục Ly đầu ngón tay tại một phần văn kiện bên trong xẹt qua, theo về sau lấy ra Gã Lợi Ổ Gã Lợi báo cáo, tinh tế đọc bắt đầu. Tại Lục Ly phía trước một khắc trong ấn tượng, Gã Lợi Ổ hay là người thanh niên, nhưng tại lúc này hắn cũng đã 77 tuổi, đồng thời sẽ chết đi. Thời gian a, Lục Ly cảm khái một tiếng. Hắn nhìn xem báo cáo. Trong báo cáo, Gã Lợi Ổ nhân sinh quỹ tích án chiếu lấy này phía trước quỹ tích, chưa từng xuất hiện mảy may biến hóa, vĩ đại mà rộng lớn, như là sử thi. Gã Lợi Ổ đưa ra trọng tâm, tốc độ, tăng tốc độ khái niệm, phát minh kính thiên văn. Sáng lập đối với vật lý lý tượng tiến hành thí nghiệm nghiên cứu, cũng đem thí nghiệm phương pháp cùng toán học phương pháp, logic luận chứng đem kết hợp khoa học nghiên cứu phương pháp. Lục Ly ánh mắt từng hàng đảo qua. Gã Lợi Ổ tuổi già thê thảm, tại Vatican tiếp thu thẩm phán cùng trừng phạt. Hiện nay, hắn chính ở tại chính mình dòng dõi trong nhà, còn thừa tuổi thọ, còn thừa không nhiều. Lục Ly để văn kiện xuống. Hắn đứng lên thân, từ trong giá sách lấy ra một bản đã phát vàng bản bút ký. Hắn lật xem bản bút ký. Bản bút ký bên trong là hắn chữ viết, là hắn tại 50 năm trước viết dưới, liên quan tới Gã Lợi Ổ nhân sinh vận mệnh. Lục Ly bên thai tạo nên một đoạn đối thoại. "Lục, ngươi bản bút ký bên trong đều viết những gì?" "Cái này, ta nghĩ ngươi sau đó sẽ có cơ hội nhìn thấy." "Đúng, Gã Lại Y Ổ, ta là tới hướng ngươi cáo biệt. Ta nghĩ chúng ta rất có thể cần tại 5 tháng dài đằng đẵng về sau mới có gặp lại cơ hội." Lục Ly cười khẽ bắt đầu, hắn nói nhỏ: "Bây giờ là hẳn là thực hiện ta lời hứa." Lục Ly viết một phần tin liên quan lấy bản bút ký này bản. Hắn đem bản bút ký làm chút đặc thù xử lý, chỉ có thể lệnh Gã Lại Y Ổ nhìn thấy. Gọi thuộc hạ đem phần này tin cùng bản bút ký gửi cho Gã Lợi Ổ Gã Lại Ấy. Làm xong tất cả những thứ này sau đó, Lục Ly lấy ra chính mình dùng để ghi chép nhật ký, cảm tưởng bản bút ký. Hắn gái eo làm cái thẳng, ánh mắt ôn hòa, nâng bút tại mới nhất một tờ ngừng lại, theo phía sau mới viết đến: "Bây giờ là công nguyên năm 1642 một tháng, thời tiết có chút lạnh, nhiệt độ đại khái tại 8 độ C chi phối. Khoảng cách ta hảo hữu Leonardo Di Sempti ở rổ ra vịn sỉ qua đời đã qua 123 năm, thời gian với ta mà nói khả năng thật chỉ là một chuỗi vô cùng đơn giản chữ số mà thôi. Ta tại tỷ xã thành hàng xóm Monica Berluxi tiểu thư, cũng nên tại 15 năm tiến đến thế. Nhân loại sinh mạng, tại thời gian trước mặt, thật sự là nhỏ bé a." Lục Ly tùy ý viết đến. Hắn kế viết tiếp đến: "Hôm nay là ngày 1 tháng 1, khoảng cách Gã Lợi Ổ qua đời thời gian còn thừa lại 7 ngày. Không biết Gã Lợi Ổ phải chăng còn nhớ kỹ ta như thế một vị, hắn tại lúc tuổi còn trẻ lão bằng hữu. Thật hiếu kỳ, Gã Lợi Ổ nhìn thấy ta bút ký sau đó, sẽ là dạng gì thần sắc. Ha ha ha." 2 ngày phía sau, ngày 3 tháng 1, tỷ xã thành một tòa bình thường tòa nhà bị gõ vang cửa lớn. Gã Lợi Ổ đệ tử Vịn Sẻn Rộ Vị Vị An Nhi cảnh giác mở ra cửa phòng, hắn trông thấy một vị trung niên. "Ngài tốt, ta chỗ này có một phong Gã Lợi Ổ tiên sinh tin, là hắn lão hữu Lục gửi đến." Trung niên nhân cao giọng nói ra. Vịn Sẻn Rộ Vị Vị An Nhi tiếp nhận phong thư. Trong phong thư chỉ có một cái cổ lão khối lập phương văn tự, cái này văn tự hắn không biết. "Lão sư, có ngài tin, tựa như là ngài một vị gọi là Lục bằng hữu gửi đến." Vịn Sẻn Rộ Vị Vị An Nhi tiến vào lão sư phòng ngủ. Lão sư niên kỷ đã rất lớn, với lại tại năm cuối đời khó khăn chắc trở, sinh bệnh nặng, bây giờ nằm trên giường, thời gian không nhiều. Vincenzo Viviani tôn kính nhìn xem lão sư, nói ra. Nghe thấy đệ tử thanh âm đàm thoại, Gã Lợi Ổ thần sắc sững sờ, theo hậu tâm bên trong lộ ra vui sướng. 50 năm phía trước hình tượng bắt đầu một tấm tấm trong đầu mở ra. Đó là hắn còn trẻ lúc tuế nguyệt. "Đưa cho ta." Gã Lợi Ổ thanh âm khàn khàn, có chút run rẩy nói ra. Chương 298, Gã Lợi Ổ tự sát cùng. Gã Lợi Ổ đệ tử Vincenzo Viviani có chút bị hù sợ. Tại hắn trong trí nhớ, hắn chưa bao giờ thấy qua chính mình lão sư, cái này thế kỷ vĩ đại nhất nhân vật, sẽ xuất hiện như vậy thất thố. Cho dù là tại đối mặt đáng sợ Vatican tôn giáo sở thẩm phán lúc, cũng ý nguyên chưa từng động dung. Gã Lợi Ổ năm cuối đời bi thảm, tình trạng cơ thể hoàn toàn sụp đổ, cho tới hắn dựa vào chính mình lực lượng thậm chí không thể ngồi lên.
Lão sư, ta đến giúp ngài.
Vincenzo Viviani kịp phản ứng, vội vàng đỡ lão sư ngồi dậy đến.
Gã lì ổ gã lại thở hổn hển, còn không có bình phục.
Hắn cẩn thận sờ lấy phong thư, đem con mắt cơ hồ dán tại phong thư bên trên. Từ mấy năm phía trước bắt đầu, gã lì ổ thị lực liền càng ngày càng kém, bây giờ cùng mù lòa đều chênh lệch không xa.
Phong thư căng rộng, tựa hồ là kẹp một quyển sách ở bên trong.
Gã lì ổ trông thấy nằm ở trong phong thư một cái chữ vương thể.
Hắn nhận biết cái chữ này.
Tại 50 năm trước, Lục Ly từng dạy qua hắn, nói cho hắn biết, đây là xa xôi đông phương cổ quốc tiểu chữ, đại biểu cho một cái 16 dòng họ, ý là lục.
Lâu dài người yếu nhiều bệnh, để gã lì ổ xé phong thư ra đều rất khó khăn.
Phong thư bị mở ra, xuất hiện tại gã lì ổ trước mắt là một tờ giấy viết thư, còn có một bản ố vàng bản bút ký.
Không có nhìn cái kia giấy viết thư, gã lì ổ đục ngầu đôi mắt nhìn về phía bản bút ký, hắn có chút thất thần.
Qua hồi lâu, gã lì ổ cao tuổi trên mặt lộ ra ý cười,
hắn cũng trở về nhớ lại đã từng cùng Lục Ly cái kia một đoạn đối thoại.
Đem bản bút ký đặt ở trong tay, gã lì ổ đem thư giấy cầm tới trước mắt, hắn làm hết sức tới gần giấy viết thư, sau đó lại làm hết sức mở to hai mắt.
Gã lì ổ thấy rõ trên giấy văn tự,
gặp chữ như mặt.
Đưa ta hảo hữu gã lì ổ gã lại ấy.
Từ lần trước rời đi, ngươi ta đã có 50 năm chưa từng gặp nhau.
Không biết ngươi là có hay không nhớ kỹ, ngươi từng hỏi thăm qua ta, quyển nhật ký này ghi chép thứ gì?
Ta trả lời, ngươi sau đó sẽ có cơ hội nhìn thấy.
Bây giờ, ta đem bản bút ký gửi cho ngươi.
Phong thư bên trên, chữ viết không nhiều, lại trong đó ý tứ mơ hồ để gã lì ổ cảm thấy có chút kỳ quái.
Gã lì ổ để thư xuống,
hắn ngẩng đầu nhìn một chút bên cạnh đệ tử.
Vincenzo Viviani đứng tại hắn trước mặt, có chút khẩn trương nhìn chăm chú lên hắn.
Gã lì ổ đem bản bút ký cầm tới trước mặt,
hắn nhìn xem ố vàng trang sách, từ một chút chi tiết nhỏ bên trên xác định, đây chính là 50 năm lúc trước một bản.
Chẳng biết tại sao, gã lì ổ không khỏi có chút khẩn trương.
Cái này đối với hắn mà nói là một loại rất khó được cảm giác.
Gã lì ổ lật ra trang sách,
từng cái chữ viết lạ thường rõ ràng.
Lục bút tích thật sự là đẹp mắt.
Gã lì ổ sinh lòng cảm khái.
Nhưng theo sát lấy, hắn giàn mua thân thể đột nhiên cứng ngắc.
Gã lì ổ gã lại ấy, sinh tử 5 năm 1564 tháng 2 ngày 15 năm 1642 tháng 1 ngày 8.
Hắn cả đời từ kinh nghiệm cuộc sống phân chia, ước chừng là 3 cái thời kỳ.
Tại Tỷ Xã Đại học dạy học 3 năm, tại Vạ Tạ Vùng Đại học dạy học 18 năm.
Gã lì ổ nhìn xem một trang này trang văn tự.
Hắn hô hấp trở nên gấp rút.
Hắn xác nhận, cái này văn tự ghi chép đúng là hắn cả đời này nhân sinh.
Điều này có ý vị gì?
Mang ý nghĩa, Lục, sớm tại 50 năm trước, liền đem người khác sinh quy tích, viết tại cái này một bản bút ký bên trong.
Gã lì ổ thân thể tê tê dại dại, tay chân băng lãnh.
Hắn tín ngưỡng cả một đời chủ nghĩa duy vật thế giới quan, kiên định khoa học thế giới quan.
Hắn cả một đời đều tại cùng giáo hội triết học kinh viện làm đấu tranh.
Nhưng đến cái này sinh mạng một khắc cuối cùng, hắn đã thấy đến tất cả những thứ này.
Rõ ràng hay là mùa đông, có thể gã lì ổ trên trán, trên thân lại tràn đầy mồ hôi.
Đệ tử của hắn Vincenzo Viviani nhìn xem lão sư, không biết sinh ra cái gì.
Gã lì ổ hít sâu một hơi, hắn tiếp tục hướng xuống nhìn.
Gã lì ổ năm cuối đời thê thảm, năm 1633 lấy phản đối giáo hoàng, tuyên dương tà học bị Vatican tông giáo tài phán sở phán xử cả đời giam cầm. Bị tôn giáo tòa án định tội sau đó, trước kia cơ học nghiên cứu lần nữa trở thành hắn công việc chủ yếu. Năm 1638 sau đó, hai mắt dần dần mù, muộn cảnh thê lương.
Năm 1642 tháng 1 ngày 8 gã lì ổ qua đời.
Gã lì ổ ánh mắt từ một hàng chữ cuối cùng dấu vết bên trên thu hồi.
Hàng chữ này dấu vết viết, năm 1642 tháng 1 ngày 8 gã lì ổ qua đời.
Gã lì ổ thở dốc gấp rút.
Hắn ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ tối tăm mờ mịt cảnh tượng.
Hắn đông nhiên cảm thấy, chính mình cái này cả đời giống như là để tuyến con rối, nguyên lai, hắn cái này cả đời, đều phảng phất là tại dựa theo cái nào đó kịch bản từng bước một đi tới.
Tới gần nhân sinh điểm cuối cùng gã lì ổ gã lầy lâm vào to lớn sợ hãi.
Vị này địa cầu khoa học sử thượng cự nhân trong đầu, suy nghĩ hỗn loạn, phức tạp.
Hắn nhớ lại lục.
Hắn là tại năm 1589 kỳ tích trên quảng trường, tại làm vật rơi tự do phòng thí nghiệm lần thứ nhất cùng Lục gặp nhau, Lục tin tưởng hắn, ủng hộ hắn.
Theo phía sau,
tại năm 1592, hắn cùng Lục tại Vạ Tạ Vùng Đại học trở thành hảo hữu.
Lục, ngươi đến cùng là ai?
Gã lì ổ nói nhỏ.
Lúc này, hắn mới phát hiện, nguyên lai, hắn đối với mình vị này hảo hữu trí giao hoàn toàn không biết gì cả.
Lục thật giống như bao phủ tại trong sương mù, lộ ra là như vậy thần bí.
410.
Đây là một phần vận mệnh bản bút ký.
Gã lì ổ cơ hồ mù ánh mắt nhìn về phía bản bút ký, hắn nhìn mình cuối cùng tử vong ghi chép.
Hắn thần sắc sững sờ.
Khô quắt bất lực bàn tay đột nhiên nắm chặt nắm đấm.
Ta không tin, ta cái này cả đời đều sẽ bị nó chi phối.
Gã lì ổ tự nói.
Vincenzo Viviani.
Ta mệt mỏi.
Ngươi đi ra ngoài trước ca.
Gã lì ổ nhìn mình đệ tử, trầm giọng nói ra.
Vâng.
Vincenzo Viviani có chút lo lắng chính mình lão sư, nhưng lại vẫn đáp.
Hắn cung kính lui về sau, rời đi lão sư phòng ngủ.
Nhìn thấy cửa phòng bị nốt.
Gã lì ổ ánh mắt chớp động.
Hắn gian nan mở ra cạnh đầu giường ngăn tủ ngăn kéo, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái kim loại thước thẳng.
Gã lì ổ nắm chặt thước thẳng, đem thước thẳng nhắm ngay cổ họng mình.
Ta không tin,
chính ta khống chế không mạng ta vận. Gã Lợi Ổ có chút quật cường, trầm giọng nói. Một vị bao phủ tại màu đen áo choàng bên trong niên nhân đứng tại gã Lợi Ổ chỗ ở tòa nhà bên ngoài. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa cửa sổ. Màu đen vành nón dưới, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên. Chương 299, Lục Ly cùng gã Lợi Ổ đối. Nơi này là công nguyên năm 1642 một tháng, cũng tức là thế kỷ 17 sơ kỳ. Ở đời sau trong lịch sử, cái này một khoảng thời gian là vĩ đại mà rộng lớn tuyến nguyệt, là sáng chói hiện đại văn minh khoa học kỹ thuật khởi đầu. Thế kỷ 17 là cũ mới giao thế thế kỷ. Cổ lão, mục nát chủ nghĩa phong kiến người, cùng thăm dò thế giới, phát hiện thế giới quy tắc trước vào chủ nghĩa người đang tại giao phong. Có hai vị tự nhân đứng lặng ở tại thời đại này trên không. Bọn hắn một người gọi gã Lợi Ổ gã lại ấy, một người khác gọi Isa Áp Liệu Tần. Không ai có thể biết, cái này mùa đông, đi xa thành. Bình thường trong kiến trúc, năm cuối đời gã Lợi Ổ đang tại trải qua như thế nào đại khủng bố, tao ngộ như thế nào lạnh buốt cùng tuyệt vọng. Cái kia thần bí bản bút ký bên trong, tại 50 năm phía trước ghi chép mỗi một việc, đều chuẩn xác tiên đoán gã Lợi Ổ nhân sinh quy tích. Nó quá rõ ràng, không rõ chi tiết, từng cái tự thuật. Cho tới, vĩ đại cự nhân gã Lợi Ổ gã lại bắt đầu hoài nghi mình, hoài nghi cái thế giới này. Cái thế giới này có phải là thật hay không thực? Chính mình lại có phải là thật hay không thực? Hoặc là nói, có lẽ chính hắn chỉ là cái nào đó trong tiểu thuyết cái nào đó nhân vật. Lại hoặc là, một phương này thiên địa là băng lãnh, là vô tình, thiên đạo bên dưới, tất cả mọi người vận mệnh đã được quyết định từ lâu. Tại hai cái này khả năng ở giữa, gã Lợi Ổ tình nguyện chính mình là cái trước, là tiểu thuyết bên trong nhân vật. Phần này thần bí bản bút ký bên trong, chỉ có một việc tình là có khả năng sai lầm, đó chính là một chuyện cuối cùng, còn chưa sinh ra một sự kiện. Là hắn. Là hắn gã Lợi Ổ gã lại tử vong ngày. Da cối gã Lợi Ổ trong đôi mắt có chút điên cuồng, một sợi tóc trắng trượt xuống đến trước mắt. Băng lanh kim loại thước thẳng mũi nhọn chống đỡ tại hầu kết chỗ. Màu đỏ tươi máu tươi, chậm rãi chảy ra. Ta. Gã Lợi Ổ gã lại ấy. Tử vong ngày là năm 1642 tháng 1 ngày 3. Mà không phải, người ghi chép tháng 1 ngày 8. Người là sai lầm. Ha 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 ha. Kiến trúc bên ngoài. Đầu đội mũ, toàn thân bao phủ tại hắc bảo quần áo bên trong niên nhân chính là Lục Ly. Hắn giống như xuyên thấu qua cửa sổ, trông thấy gã Lợi Ổ phản ứng. Hắn dạo bước, đi đến kiến trúc cửa phía trước. Đưa tay, gõ vang cửa phòng. Đông đông đông. Thùng thùng. Không lâu. Phòng cửa bị mở ra. Nương theo lấy là một đạo giọng hỏi. Là ai? Lục Ly khỏe miệng chứa lên, vừa nghĩ mà thăng, gấp trăm lần thời gian lĩnh vực cấp tốc dâng lên. Hắn đem vừa mới lộ ra một cái khe hở cửa lớn đột nhiên đẩy ra, cả người biến mất tại cửa phía trước. Gã Lợi Ổ học sinh vỉn sẻn rộ vì vị ạ nhỉ chỉ cảm thấy cửa đột nhiên bị một cỗ cự lực đẩy ra. Hắn ánh mắt cuống quýt nhìn về phía ngoài cửa lúc, trông thấy lại là không có một hai cửa tiền cảnh tượng. Vào đông, tịch mịch gió lạnh thổi nhập. Vỉn sẻn rộ vì vị ạ nhỉ đột nhiên đánh cái giật mình, lưng có chút phát lạnh. Lục Ly dạo bước đi đến gã Lợi Ổ phòng ngủ phía trước. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, ánh mắt nhìn về phía giường. Trên giường, gã Lợi Ổ trong tay kim loại thước thẳng không ngừng đâm vào hắn cái cổ. Gã Lợi Ổ tái nhợt da rẻ bị vạch phá, cái tia bén nhọn kim loại đang hướng về già cỗi mạch máu mà đi. Lục Ly lắc đầu. Một màn này là hắn chỗ sớm phòng đoán đến. Trên đời này, đám người vận mệnh là có hay không là sớm nhất định, Lục Ly không biết, nhưng hắn có thể xác định là mỗi người từ sinh ra một khắc kia trở đi, hắn kết thúc thời gian liền đã xác định. Trừ phi có hắn nhúng tay, Lục Ly là vận mệnh kẻ phá hoại. Nhưng phàm là hắn trôi nhúng tay người, hắn vận mệnh liền sẽ cải biến. Gã Lợi Ổ là kiên định khoa học tay cự phách, khi hắn nhìn thấy quyển sổ kia bản, khi hắn nhìn thấy hắn bị định ra tử vong thời gian, hắn nhất định sẽ dốc hết toàn lực thay đổi nó. Chỉ vì quật cường chứng minh mệnh vận hắn, từ hắn chính mình trưởng khống. Lục Ly một bước phóng ra, cùng lúc đó gấp trăm lần thời gian lĩnh vực khuyết tán mà ra. Thời gian lĩnh vực đem gã Lợi Ổ gã Lợi bao phủ. Gã Lợi Ổ. Lục Ly đứng tại giường trước, cười nhẹ nhàng kêu. Bỗng nhiên vang lên thanh âm, để gã Lợi Ổ động tác dừng lại. Gã Lợi Ổ theo tiếng nhìn lại. Ánh mắt hắn cơ hồ mù, đầu mơ hồ nhìn thấy một bóng người, nhưng là từ vừa rồi thanh âm nghe tới, gã Lợi Ổ biết trước người bóng người thân phận. Lục Ly cúi người, có chút kích thích gã Lợi Ổ con mắt bộ vị tế bào hoạt tính. Gã Lợi Ổ cảnh tượng trước mắt dần dần rõ ràng. Gã Lợi Ổ thấy rõ Lục Ly bộ dáng. Hắn đồng tử khổng lập tức phóng to. Từng hạt da gà chợt tại vị này tay cự phách trên thân toát ra. Năm 10 năm trôi qua, hắn từ năm đó thanh niên thời kỳ, biến thành bây giờ dần dần già đi, hấp hối bộ dáng. Thế nhưng là, Lục lại vẫn là năm đó bộ dáng. Thật giống như, thời gian chưa từng tại Lục trên thân lưu lại một tia một hào vết tích. Gã Lợi Ổ ngụm lớn thở hổn hển. Từ hắn trong lúc thở dốc, truyền ra ôi ôi tiếng vang. Hắn có chút thất hồn lạc phách, tái nhợt sợi tóc tản mát tại trước mắt. Hắn chỗ cổ, máu tươi vẫn tại liên tục không ngừng chảy ra. Đúng lúc này, gã Lợi Ổ thân thể run lên, hắn giống như lại chú ý tới cái gì. Hắn dây rủa lấy quay đầu. Đầu tiên là nhìn về phía phòng ngủ cách đó không xa lò sưởi trong tường. Lò sưởi trong tường hỏa diễm đình trệ ở, hắn thậm chí xem nhẹ một giọt trên không trung dừng lại dầu giọt. Gã Lợi Ổ kế tiếp theo quay người. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ, trong ngày mùa đông khô cạn lá rụng trên không trung dừng lại. Ven đường, mèo hoang vọt lên về sau, cũng không có lập tức rơi xuống. Giải rác người đi đường, rụt lại đầu, nâng lên chân phải. Ôi ôi. Gã Lợi Ổ trừng to mắt, nhìn về phía trước mặt tuổi trẻ đến cực điểm Lục Ly, hắn tiếng thở dốc không ngừng vang lên.
"Lục, ta có thể xưng hô với ngươi như vậy sao?"
Gã Lợi Ổ thanh âm khàn khàn vang lên đến.
Hắn ngừng lại, lại tiếp tục nói,
"Hay là nói?"
Gã Lợi Ổ dừng lại, sau đó từng chữ nói ra,
"Ta hẳn là xưng hô ngươi là
Gột Thần."
Lục Ly nghe thấy chính mình người bạn thân này lời nói méo mó đầu, lộ ra suy tư. Hắn cảm thấy gã Lợi Ổ thuyết pháp đồng thời không có vấn đề. Hắn sớm tiên đoán gã Lợi Ổ toàn bộ nhân sinh. Hắn có thể trao tặng gã Lợi Ổ lấy vô tận tuổi thọ. Hắn có thể làm cho một phương thế giới này phảng phất lâm vào đình trệ.
"Ta đồng thời không quá ưa thích ngươi cái thứ hai xưng hô."
Lục Ly khuôn mặt bình thản, nói như vậy,
"Ngươi hay là như là 50 năm phía trước, xưng hô ta là Lục A."
Lục Ly nụ cười sáng lạ, còn nói thêm,
"129.
Thật xin lỗi mọi người nam.
Chương 300, Thượng Đế Hồ Vạ.
Cái này tịch mịch vào đông thế giới, chính sử ở tại đứng im.
Hoặc là nói, ta bị kéo vào tiến ngoài một phiến thời không."
Gã Lợi Ổ gã lấy lúc trước một giây không kiềm chế được nỗi lòng bên trong chậm rãi bình phục, hắn đục ngầu ánh mắt nhìn về phía thần bí Lục tiên sinh.
Tại năm cuối đời lúc này, theo cái kia một bản thần bí vận mệnh bản bút ký xuất hiện.
Theo Lục xuất hiện,
gã Lợi Ổ bắt đầu ý thức được, trong mắt của hắn thế giới, khả năng hoàn toàn không phải đã từng bản thân nhìn thấy đơn giản như vậy.
Mà Lục lần này tới tìm kiếm hắn, cũng tất nhiên là có hắn nguyên nhân.
Nếu là như thế, như vậy,
giờ phút này hắn chỉ cần chờ đợi.
Lục Ly ánh mắt đem gã Lợi Ổ biến hóa thu nhập trong mắt.
Hắn lộ ra chút ý cười.
Túi người vì gã Lợi Ổ dịch bởi vì vừa mới động tác mà tản ra đệm chăn, sau đó, cứ như vậy ngồi ở giường bên giường.
"Ta không có ác ý."
Lục Ly ôn hòa nói.
"Hoặc là nói, ta là không đành lòng bằng hữu của ta gã Lợi Ổ gã Lợi tiên sinh, như vậy vẫn là."
Lục Ly nói ra.
Nghe thấy Lục Ly lời nói,
gã Lợi Ổ cũng không có chất vấn.
Bởi vì, như là Lục như vậy, thần ma tồn tại, bây giờ không có lửa gạt hắn như thế một vị sẽ chết già người tất yếu.
"Lục, ngươi 907 đến cùng là cái gì người?"
Gã Lợi Ổ thanh âm khàn khàn, trầm giọng hỏi. Đang nói ra cái cuối cùng chữ người lúc, hắn dừng lại, tựa như là tại cân nhắc ngôn ngữ, đồng thời đối với Lục Ly có phải là hay không người cái này định nghĩa có chút do dự.
Lục Ly cười cười, hắn tự nhiên nghe ra gã Lợi Ổ trong lời nói lấy trọng điểm.
"Ta tự nhiên là người."
Lục Ly đứng lên thân thể, hắn đi đến cửa sổ, nhìn về phía ngoài cửa sổ thế giới, hắn như vậy đáp lại.
"Thậm chí ở tại, ta từng nhìn chăm chú lên, cả nhân loại văn minh từ sinh ra, đến sinh tồn, đến sinh sôi, đến hùng cư ở tại cái này một mảnh thổ địa, trở thành hoàn toàn xứng đáng bá chủ."
Lục Ly quay người, nhìn về phía gã Lợi Ổ, trầm giọng nói ra.
"Đây là hắn cho mình thiết lập người thiết cùng bối cảnh."
Gã Lợi Ổ nghe vậy, chỉ cảm thấy, trước mắt vị này tồn tại, tựa hồ đối với người định nghĩa, có cái gì hiểu lầm.
"Vô số năm qua, ta sẽ trao tặng đầy đủ ưu tú người lấy trường sinh. Mà những thứ này tại từng cái thời kỳ lịch sử kiệt xuất nhất nhân tài nhóm, sẽ cùng nhau cấu thành vì cái thế giới này."
"Nội tình."
Lục Ly ngừng lại, theo về sau, thong dong, liên tiếp nói ra.
Hắn tiếng nói vừa ra, liền không cần phải nhiều lời nữa, chờ gã Lợi Ổ tiêu hóa.
Gã Lợi Ổ đại não phát ra vụ vụ âm thanh.
Trong đầu của hắn xuất hiện rất nhiều tên người.
Aristotle,
Socrates,
Archimedes,
Plato,
Jehova.
Châu Âu lịch sử đầu nguồn từng vị các tiên hiền, tại hắn trước mắt hiện hiện.
Bọn hắn, có phải hay không,
cũng còn sống.
Gã Lợi Ổ đột nhiên đánh cái giật mình.
Hắn bắt đầu có chút ý thức được, cái thế giới này ẩn tàng lấy một mặt khác.
Đó là mênh mông, thâm bất khả chắc một mặt.
Lục.
Gã Lợi Ổ có chút e ngại nhìn về phía Lục Ly, sau đó ngừng lại, lại kêu.
"Ân."
Lục Ly theo tiếng.
"Chúng ta mỗi người vận mệnh, phải chăng, từ đáp xuống lên, liền đã nhất định?"
Gã Lợi Ổ hỏi ra trong lòng mình nghi vấn, liên quan tới cái kia một bản vận mệnh bản bút ký. Hắn muốn biết, cái này bên trên bầu trời, phải chăng có một cái trong cõi u minh bàn tay lớn, tại điều khiển, thiết lập lấy tất cả mọi người vận mệnh.
Lục Ly không có trả lời.
Liên quan tới điểm này, hắn cũng không rõ lắm.
Chỉ có trường sinh người, mới có thể thoát khỏi vận mệnh gông cùm xiềng xích.
Lục Ly nói như vậy.
"Ta
không cam tâm.
Ta